Chương 2104, truy hướng đoạn đường 9 cảnh giới. Chương 2104, truy hướng đoạn đường 9 cảnh giới. Đoạn đường Tôn giả tân lộ, rất nhiều yêu tôn mừng rỡ trong lòng, ai cũng không nghĩ tới, Vân Già Nguyệt lại đem thủ đoạn của Trương Sở đối sạch sẽ. Kể từ đó, Trương Sở tại trước mặt tất cả sinh linh, liền không có bí mật đáng nói. Rất nhiều yêu tôn cảm thấy, chỉ cần hiểu rõ hết thảy thủ đoạn của Trương Sở, cẩn thận chuẩn bị, hữu nhất định có thể thu nhặt Trương Sở. Mà Vân Già Nguyệt tại phân tích xong hết thảy của Trương Sở, không khỏi nhìn về phía Viên Vô Thuật, nói: "Viên Vô Thuật, lui ra đi, hắn hiện tại nhắm vào ngươi, mỗi nhất kích đều là nhật nguyện trọng minh, cho dù ngươi có được thiên nhị thông, cũng không phải là đối thủ của hắn." Viên Vô Thuật xa xa nhìn qua Trương Sở, thần sắc từng đợt kinh nghi bất định. Mà Trương Sở tắt thì nhìn về phía Viên Vô Thuật, nói: "Viên Vô Thuật, ngươi xem, hai nữ này căn bản là không có đem ngươi trở thành chuyện quan trọng, làm gì đều không mang theo ngươi. Chính ngươi cứng rắn đụng lên đến, các nàng cũng chỉ là lợi dụng ngươi một chút, đều không động thủ giúp ngươi. Hiện tại, phát hiện ngươi không có giá trị lợi dụng rồi, tự muốn một cước đá bay ngươi. Đáp ứng ta, đừng làm điểm cậu, chó liếm, nữa, hai chúng ta liên thủ, giết hai nữ nhân này, như thế nào?" Viên Vô Thuật ngữ khí kiên định lắc đầu: "Ta không đánh nữ nhân xinh đẹp." Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen: "Ngươi thật là một cái đầu óc tối dạng. Dù là Viên Vô Thuật đề yêu cầu, nói muốn một kiện lễ khí cũng tốt. Kết quả, nó vậy mà nói, không đánh nữ nhân xinh đẹp." Lúc này Trương Sở mắng: "Viên Vô Thuật, ngươi cho dù không đánh nữ nhân xinh đẹp kia cũng sẽ không biết với ngươi trên giường, tại trong mắt các nàng, ngươi tiểu là một đầu triệu chi tức đến vung chi tức đi, sai đâu đánh đó, gọi là tới xua là đi, cậu, hiểu không?" "Ta không đánh nữ nhân xinh đẹp." Viên Vô Thuật lặp lại những lời này. Trương Sở trong lòng lắc đầu, cảm thấy thứ này hết thuốc chữa, hắn có chút không cách nào lý giải, vì cái gì sinh linh cấp bậc đế tử lại vẫn có loại hiếm thấy này. Vì vậy Trương Sở không hề để ý tới Viên Vô Thuật, mà là nhìn về phía hai nữ tử. Vân Giả Nguyệt xem thần sắc Trương Sở, như cũng là cao cao tại thượng, nàng không có độc thủ, mà là nói với Trương Sở: "Trương Sở, cùng là nhân tộc, ta thật sự không nghĩ đối với ngươi động tay, hơn nữa, ta với ngươi tầm đó cũng không có cửu hận, ta cùng Thạch Tô đem ngươi vây ở chỗ này, nhưng thật ra là vì toàn bộ nhân tộc cân nhắc." Trương Sở rất ngạc nhiên: "A, ngươi là vì toàn bộ nhân tộc cân nhắc?" Vân Già Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu: "Lễ khí trong tay ngươi nhiều lắm, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng bằng lực lượng của một mình ngươi, thủ không được nhiều lễ khí như vậy. Hôm nay ngươi, giống như là một đứa trẻ trai trai, ôm huyền sâm vạn năm rêu rào khắp nơi. Ngươi cho là mình có thể thủ ở, cho rằng không người dám đoạt, nhưng trên thực tế, không biết bị bao nhiêu ánh mắt chằm chằm vào. Hơn nữa, ngươi cầm nhiều lễ khí như vậy, đã phạm vào nhiều người tức giận. Đại hoang vạn tộc tầm đó ở chung, không phải ngươi cái dạng này, mọi người giảng đạo lý đối nhân xử thế." Trương Sở nghe đến mấy cái này, không khỏi biểu lộ rét run: "Thế nào, nghe ý của ngươi, là muốn bắt lễ khí của ta, mua đại hoang vạn tộc vui lòng?" Vân Giả Nguyệt thì là thản nhiên nói: "Nhân tộc hay là cần một ít minh hữu, tầm mắt của ngươi quá thấp, lực lượng sau lưng ngươi quá yếu, ngươi cũng không biết, nên kết giao ai, không nên kết giao ai. Nhiều lễ khí như vậy trong tay ngươi, ngươi không cách nào lợi dụng tốt chúng. Mà ngươi đem lễ khí giao cho chúng ta, đến một lần có thể bảo toàn tính mạng của ngươi, thứ hai, ngươi có thể được lại để cho hiển chi mỹ danh, thứ ba, nhân tộc của ta mà nói, tương lai càng có bảo đảm, thứ tư, ngươi có thể đạt được tình hữu nghị Vân Hằng cấm khu của ta. Một lần hành động bốn được, chẳng phải đẹp quá hay?" Trương Sở sắc mặt rét run: "Tốt một cái một lần hành động bốn được, ta còn là lần đầu tiên phát hiện, người Vân Hằng cấm khu, như vậy yêu nằm mơ." Ngay sau đó Trương Sở nhìn về phía Thạch Tô: "Ngươi cũng là nghĩ như vậy?" Thạch Tô cười lên ha ha, ha ha ha, ta nếu trở thành kỹ nữ, tuyệt sẽ không lập đền thờ, đã ăn cắp thì không giả bộ là người tốt, rõ ràng nói cho ngươi biết, ta chính là muốn cướp lễ khí của ngươi. Trương Sở cũng cười, nói với Thạch Tô: "Ta cảm thấy được, ngươi so nàng thuận mắt." Thạch Tô tắc thì cười nói: "Ngươi có phải hay không muốn đem lễ khí đưa cho ta?" "Không không không, khó mà làm được, cho không ta đây không thể nhận, chính mình bằng thực lực đoạt đến cái kia mới dạy người vui lòng." Nói xong, Thạch Tô cầm trong tay đả mà tiền, hô lớn: "Vân Già Nguyệt, đừng giả mù sa mưa rồi, động thủ đi, lại không động thủ, mấy vị khác sợ rằng cũng phải đến tham gia náo nhiệt." Vân Già Nguyệt thì là bao quát Trương Sở nói, thoạt nhìn, ngươi cũng không nghĩ đạt được tình hữu nghị Vân Hằng cấm khu của ta. Trương Sở từng bước một hướng phía Vân Già Nguyệt đi đến. Vân Hằng cấm khu, rất ưa thích cao cao tại thượng thật không? Hôm nay ta sẽ đem ngươi đánh rất bụi bặm, cho ngươi minh bạch, ngươi không xứng. Vân Già Nguyệt nhẹ khẽ thở dài một hơi: "Được rồi, đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, ta đây cũng chỉ có thể chính mình tới bắt những cái kia thuộc tại nhân tộc chúng ta lễ khí." Dứt lời, Vân Già Nguyệt dẫm đạp đóa tường bên kia, đột nhiên khẽ run lên. Két một tiếng giòn vang, tại bên người Vân Già Nguyệt vang lên, cảnh giới của nàng trở về đã đến 9 cảnh giới. Đồng dạng, thân thể ma nữ Thạch Tô nhẹ nhàng nhất chuyển, một cổ lực lượng đặc thù, tạm thời bài xích khai áp chế cảnh giới tân lộ, nàng cũng cưỡng ép đem chính mình tăng lên tới tôn giả 9 cảnh giới. Ma nữ Thạch Tô hung dữ chầm chầm vào Trương Sở, liếm môi gầm nhẹ: "Trương Sở, ngươi chạy không thoát." Đồng thời ma nữ Thạch Tô hô to: "Vân Già Nguyệt, đừng núp nhích dùng huyền khí, hắn có được ma nghĩ bá thể." Áng mây dưới chân Vân Già Nguyệt nhất điểm, vậy mà vượt qua hư không, lập tức đến phụ cận Trương Sở, bàn tay trắng nón nàng nhẹ nhàng vừa nhấc, chụp về phía ngực Trương Sở. Đả ma tiên ma nữ Thạch Tô phảng phất hóa thành con rắn nhỏ tinh tế, cây roi sao đột nhiên vượt qua hư không, theo hót Trương Sở thò ra đến, lập tức muốn đánh đến hót Trương Sở. Trương Sở thì là đã tập trung vào Vân Già Nguyệt, tâm niệm vừa động, thiên ngoại phi tinh. Trong chốc lát, Trương Sở cùng Vân Già Nguyệt biến hóa vị trí, Vân Già Nguyệt công hướng Trương Sở một trường đập không, roi ma nữ Thạch Tô tắc thì không chút nào giảm tốc độ quất hướng hót Vân Già Nguyệt. Vân Già Nguyệt hừ một tiếng, áng mây dưới chân lại lóe lên, lập tức tránh được cây roi sao của Thạch Tô, xuất hiện ở phương xa. Lúc này Vân Giả Nguyệt mang trên mặt ý cười, "Ma nữ, ngươi là muốn giết Trương Sở hay là muốn giết ta?" Thạch Tô cười hắc hắc, hiểu lầm, đều do Trương Sở đem ngươi đưa đến roi của ta phụ cận, ta nghĩ đến, cái này trước hết đều đánh tới, đánh ai mà không đánh." Vân Giả Nguyệt ngữ khí lạnh như băng, "Ngươi nếu không phải nghĩ kỹ tốt hợp tác, ta đây cần phải tìm người khác." Thạch Tô vẻ mặt ngoài ý muốn, "À, Vân Giả Nguyệt, ngươi như vậy chần chừ đấy sao? Ít nói nhảm, trước cầm xuống Trương Sở, sổ sách giữa chúng ta, về sau lại tính toán." Hai nữ nhân lần nữa liên thủ, công hướng về phía Trương Sở. Các nàng biết Trương Sở có được ma nghị bá thể, cũng không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, đều là thuần túy thân thể cùng binh khí, công kích Trương Sở. Trương Sở một phương diện muốn ẩn giấu thực lực, một phương diện khác lại không nghĩ cùng các nàng dây dưa quá lâu. Vì vậy, tại các nàng vừa mới công tới sau, Trương Sở liền tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh, thôn vệ. Trong chốc lát, một cổ khí tức thôn vệ thiên địa dị thường của bố, tự trong cơ thể Trương Sở bạo phát đi ra. Toàn bộ không gian phản phất bị một cái móng vuốt vô hình dùng sức một nắm, vô luận là hai nữ tử phóng tới Trương Sở, hay là viên vô thuật ở phương xa vẻ mặt không cam lòng, đồng thời cảm giác lực lượng trong cơ thể bị lập tức rút. Trong cơ thể của bọn họ, đại lượng nguyên khí, thậm chí thần hồn lực lượng đều cũng bị tháo nước. Bất quá, phản ứng của bọn hắn xa so sinh linh bình thường nhanh chóng, lực lượng mới biến mất, bọn hắn lập tức vận chuyển đế cấp bí pháp, ổn định bản thân lực lượng, cũng không có bị rút sạch. Nhưng là, cân đối lực lượng trong cơ thể hai nữ tử lại bị đánh vỡ, không cách nào nữa đối kháng áp chế cảnh giới tân lộ, cảnh giới của các nàng lập tức té tôn giả tám cảnh giới. Không tốt. Ma nữ Thạch Tô cùng Vân Giả Nguyệt đồng thời biến sắc, hai người vội vàng lui về phía sau. Trương Sở thì là cười hắc hắc, một bước đuổi theo Vân Giả Nguyệt, đả đế xích hung hăng hướng phía ngực Vân Giả Nguyệt đánh ra. Vân Giả Nguyệt bàn tay trắng non kết 3000 ấn, trong khoảnh khắc, phản phất một phiến Vân Hải cung điện ở trước mặt mình hình thành, muốn ngăn cản Trương Sở. Nhưng mà, đả đế xích Trương Sở quét ngang, đồng thời vận chuyển lực chi cực, Vân Hải cung điện kia tại trước mặt đả đế xích không ngừng nứt vỡ. Cuối cùng nhất, đả đế xích đột phá biển mây cung điện kia, một xích đánh vào ngực Vân Giả Nguyệt. Phanh! Hai cái sữa Vân Giả Nguyệt đều bị đánh bại rồi, nàng kêu thảm một tiếng, hướng về sau bay ngược. Tất cả tôn giả đang xem cuộc chiến thì đều nhao nhao giận dữ. A, xuất sinh a. Vậy mà đối với vị tiên tử này, hạ độc thủ như vậy. Trương Sở, ta muốn liều mạng với ngươi. Thạch Tô cũng đồng dạng hô to, Trương Sở, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh, rất nhanh giết nàng. Đồng thời, Thạch Tô ra tốc triệt thoái phía sau, nàng một mắt tiểu đoán được đã đến, hai người bọn họ tín tâm tràn đầy tại đoạn đường 8 cảnh giới muốn diệt Trương Sở, hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Áp chế 9 cảnh giới đối với 8 cảnh giới, hay là quá lớn, nàng phải chạy. Trương Sở mặc dù chán ghét Vân Giả Nguyệt, nhưng là không muốn hiện tại giết nàng. Vì vậy Trương Sở bỏ cuộc Vân Giả Nguyệt, quay người truy hướng về phía Thạch Tô. 3. Đả đế xích hung hăng quất vào mông Thạch Tô. Ngươi đừng nói, bó sát người ma khải của Thạch Tô, lực phòng ngự so Vân Giả Nguyệt có thể mạnh hơn nhiều lắm. Một xích này mặc dù hung ác, nhưng cũng không có đem vỡ mông Thạch Tô cho đánh bại, chỉ là đánh chính là tựa như gợn sóng rung rung. Thạch Tô hét dầm lên, biến thái, lan a. Trương Sở ôm đồn hướng về phía gãy Thạch Tô, muốn bắt giữ Thạch Tô. Nhưng Trương Sở vừa mới đụng chạm lấy cổ Thạch Tô, liền cảm giác thân thể Thạch Tô khẽ run lên, tuy nhiên Trương Sở bắt được, có thể Trương Sở lại ý thức được, chính mình bắt được, cũng không phải là chân thân Thạch Tô. Quả nhiên, Thạch Tô bị Trương Sở bắt được. Bắp chân đột nhiên như roi đồng dạng phản quất tới, lực đạo khủng bố mang theo gió mạnh, thậm chí muốn đem hư không mở ra. Trương Sở vì vậy vỗ phía sau lưng của nàng, cả người tựa như bọt khí bình thường vỡ vụn, còn Thạch Tô chân chính đã chạy ra hơn 10 dặm. Trương Sở thấy thế, lần nữa hướng phía Thạch Tô đuổi theo, "Ma nữ, đừng chạy." Giống như là tại đoạn đường 7 cảnh giới truy Thạch Tô, hai người lần nữa một đuổi một chạy, hướng về đoạn đường 9 cảnh giới đuổi theo. Vân Giả Nguyệt cùng Viên Vô Thuật thay đổi một con đường, hướng về đoạn đường 9 cảnh giới chạy tới. Đường liên thông khu vực 9 cảnh giới và khu vực 8 cảnh giới không chỉ một đầu, bọn hắn có thể tránh đi Trương Sở cùng Thạch Tô. Thạch Tô một bên chạy, một bên quái gọi, "Trương Sở, ngươi có tật xấu có phải hay không? Đuổi theo ta cắn làm gì?" Trương Sở thì là hô to, "Ngươi đừng chạy a, dừng lại uống chén rượu. Ngươi cút cho ta, ai muốn cùng ngươi uống rượu?" Thạch Tô gào ghét. Trương Sở tiếp tục hô, "Không uống rượu, ra chống đỡ một cái chảo, thẩm cách thủy thị tan cũng được. Không để cập tới nổi khá tốt, nhắc tới nổi, ma nữ càng là khí sữa đau." Nàng hét lớn, truy à, có lá gan, ngươi sẽ tới khu vực 9 cảnh giới. Đến lúc đó, đã không có áp chế cảnh giới tân lộ, ta nhìn ngươi chết như thế nào." Chương 2105, làm bộ không địch lại chương 2105, làm bộ không địch lại khi Trương Sở truy kích Thạch Tô, tất cả yêu tôn chú ý đều kinh ngạc. "Không phải đâu, ba vị đệ tử, thực đánh không lại Trương Sở à?" "Trương Sở thực xúc sinh à, lại là đánh bại Vân Giả Nguyệt tiên tử, lại là hung ác đánh ma nữ, vì cái gì ta không phải Trương Sở?" "Ta cũng muốn." "A a a, cái kia rõ ràng là mộng ta đã làm, vì cái gì Trương Sở đều thực hiện?" "Không thể không nói, áp chế 9 cảnh giới, hay là quá độc ác, cho dù là đệ tử đối mặt một cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, cũng là cái hào rộng cùng danh trời. Mau nhìn, mông ma nữ lại lần lượt quất. A, xuất sinh a, hắn rõ ràng là cố ý. Rốt cục, ma nữ Thạch Tô đến xuyên qua một đầu sông lớn cực kỳ rộng lớn, đã tới khu vực 9 cảnh giới. Đầu sông này khoảng chừng 30 dặm rộng, sóng cồn dậy sóng, có vòng xoáy khủng bố không ngừng tạo ra, lại biến mất. Đó là các sông ám cơn xoáy, từng cái đều đi thông vô định vạn qua, một khi rơi vào trong đó, tiểu tử nhất sinh. Năm đó, Kim Mạch Mạch tiểu đã từng rơi vào vô định vạn qua, tuy nhiên nàng đã lấy được một ít tạo hóa, nhưng trên thực tế cực nhỏ có sinh linh dám bước vào trong đó. Trên mặt sông đầu sông này, kỳ thật quanh năm đại sương mù tràn ngập, chỉ có một ít đoạn đường này không có sương mù, có thể cho sinh linh giữa hai khu vực lẫn nhau thông qua. Giờ phút này, Thạch Tô tại bờ sông bên kia ngừng lại. Trương Sở cũng ngừng lại, không có tùy tiện qua sông. Thạch Tô đã khôi phục đã đến chín cảnh giới, nàng hướng phía Trương Sở hô to, "Trương Sở, có lá gan cứ tới đây, hai chúng ta đao thật thương thật làm một khung, đánh một trận. Ngươi nếu bị thua, tự quỳ xuống đến liếm chân của ta. Ta nếu bị thua." Phi phi phi, tại đoạn đường chín cảnh giới, Thạch Tô ta tựu là thần, không có khả năng thua. Trương Sở thì là ánh mắt ngưng mắt nhìn phương xa, phát hiện bên kia bờ sông cách đó không xa, mơ hồ có khí tức cường đại cùng thân ảnh ẩn hiện, những khí tức kia không kém gì Thạch Tô. Hơn nữa, Trương Sở đã phát hiện một đôi cánh kim chói, lập lòe. Đây tuyệt đối là cánh sinh linh cấp bậc đế tử, cách rất xa, Trương Sở đều có thể nghe thấy được một cổ thanh hương đặc thù. Trương Sở nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng thầm đủ, không nên không nên, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu, hiện tại không thể đem những đại yêu cấp bậc đế tử này cho dọa chạy. Phải nghĩ biện pháp, làm rõ rốt cuộc Tân Lộ có bao nhiêu đại yêu cấp bậc đế tử, sau đó đều ăn luận, xử lý hết. Vì vậy, Trương Sở đứng ngay tại chỗ, hô lớn, ngươi có bản lĩnh tới. Thạch Tô cười lạnh, thế nào, không thể so với tỷ tỷ cao một cái cảnh giới, ngươi cũng không dám đánh cho, thật không? Trương Sở một chút cũng không đỏ mặt, có thể cao hơn ngươi nhiều cái tiểu cảnh giới, đó cũng là bản lĩnh của ta. Các ngươi những cái gọi là đế tử này, không phải là ưa thích quảng cáo dùm ben, khoe khoang, chính mình cùng cảnh giới vô địch sao? Đến à, đến khu vực bảy cảnh giới, cho ta xem, các ngươi là làm thế nào cùng cảnh giới vô địch? Thạch Tô cười nói, muốn cho ta đi qua? Có thể a, ngươi không phải có thể đem ta trao đổi đi qua sao? Đến đến, ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đem ta đổi đến khu vực tám cảnh giới a. Trương Sở lắc đầu, đừng cho là ta không biết, bên kia bờ sông có mấy cái yêu tôn chín cảnh giới tại ở nút, ta một khi đi qua, tự làm một đôi nhiều, ta mới không sẽ đi qua. Thạch Tô cười nói, thế nào, ngươi cũng là tôn giả chín cảnh giới, ngươi vì cái gì không dám tới? Ta nhớ được, ngươi có rất nhiều thủ đoạn, đều là quần công, hiện tại không dám sao? Trương Sở lắc đầu, dù sao ta không qua sông, ngươi tới, có thể công bình một trận chiến. Thạch Tô ngoắc ngoắc tay, ngươi tới, ta cho ngươi một tay. Song phương tiểu như vậy cách một con sông lớn đối với hô, ai cũng không nghĩ hành động. Giờ phút này, tất cả yêu tôn đoạn đường chín cảnh giới đều giật mình, thấy được chưa, Trương Sở sợ. Sự thật chứng minh, đã không có áp chế cảnh giới, hắn tiểu là cái phế vật. Đã sớm nghe nói, tại Thủy Nguyên Thần Điện không có vị trí Trương Sở, chỉ có vị trí Đồng Thanh Sơn, nói rõ hắn tại cùng cảnh giới sức chiến đấu, cũng tiểu như vậy, đã tụt lại phía sau. Mấu chốt nhất chính là, tốc độ tấn cấp Trương Sở quá là nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, đến tôn giả 9, còn nhanh hơn Đồng Thanh Sơn, hắn dựa vào cái gì? Nhất định là hy sinh căn cơ đổi lấy. Lễ khí trong tay hắn, a, hắn thủ không được. Nếu là hắn dám đến tôn giả 9 cảnh giới, ta cho dù không phải đệ tử, cũng có tự tin giết hắn. Vấn đề duy nhất là, hắn dám đến đoạn đường 9 cảnh giới sao? Đúng vậy à, chắc không được chúng ta tại đoạn đường 9 cảnh giới tìm kiếm Trương Sở, làm thế nào đều tìm không thấy, nguyên lai, thằng này đã sớm tàng đến đoạn đường cảnh giới thấp đi. Phải nghĩ nghĩ biện pháp, làm thế nào dụ hắn đến đoạn đường 9 cảnh giới. Vô số đại yêu phi thường đau đầu, nhao nhao cảm giác, chỉ cần Trương Sở dám đến đoạn đường 9 cảnh giới, cái kia hết thảy vấn đề tiểu đều giải quyết. Thậm chí, có không ít cảm giác mình rất thông minh, hoặc là cảm giác mình mắng chửi người so sánh hung ác, so sánh có thể kéo cừu hận yêu tôn, hướng về phương hướng sông kia chạy tới, muốn đi dụ dỗ Trương Sở qua sông. Nhưng mà, Trương Sở không có cho những đại yêu kia cơ hội. Hắn chỉ là cùng Thạch Tô rằng có trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, "Mà thôi, ta còn muốn đi bảo hộ Thanh Sơn, không cùng người chơi." Dứt lời, Trương Sở quay người, hướng phía khu vực bảy cảnh giới đi đến. Thạch Tô lập tức khí dập chân, "Trương Sở, ngươi trở lại cho ta, tại khu vực cảnh giới thấp đánh cho ta vài xuống, ngươi cứ như vậy đi hả? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không?" Trương Sở cũng không quay đầu lại, muốn báo thủ. "Tốt, ta ngay tại khu vực bảy cảnh giới chờ ngươi." Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt tiểu biến mất tại giữa thiên địa. Mà theo Trương Sở rời đi, lúc này đây Tân Lộ cung cấp cuộc chiến đế tư, triệt để biến mất. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến, đều là nhao nhao mắng lên, đây không phải lừa bố mày sao? Để cho chúng ta bỏ ra nhiều bảo vật như vậy, tự là xem bọn hắn đuổi theo sao? Cũng không đánh ra chân hỏa, cái này tính toán cái gì cuộc chiến đế tư? Tân Lộ không phải là thiếu khuyết tinh kim bảo liệu, cố ý bịp ta đám bọn họ a? Phải biết rằng, muốn quan sát cuộc chiến đế tư, cần đem rất nhiều tinh kim bảo liệu chôn ở dưới mặt đất, theo trận chiến này kết thúc, những tinh kim bảo liệu vùi xuống dưới đất kia, cũng đi theo toàn bộ biến mất. Rất nhiều yêu tôn cảm thấy có hại chịu thiệt rồi, bỏ ra nhiều như vậy, chính thức nhìn thấy huyết, chính là viên vô thuật huyết, căn bản là không thấy ra, rốt cuộc ai thật sự có được tư thế đại đế. Nhưng vô luận như thế nào, trận này cuộc chiến đế tư, triệt để kết thúc. Thạch Tô cảm nhận được không hề có ánh mắt chú ý chính mình sau, lập tức bụng lấy bờ mông, tại bờ sông dùng sức nhi dậm chân, đau một bên đặt lệ, một bên bờ môi phát run, hung dữ chửi bới Trương Sở, đau chết mất. Hít đau chết mất. Trương Sở ngươi tên vương bát đản này, một ngày nào đó, sổ sách giữa chúng ta sẽ liền bốn lẫn lời cùng tính một lượt trở về. Hít làm thế nào càng ngày càng đau. Ta hận ngươi chết đi được. Trương Sở đã đi ra sông kia sau, lại nhớ tới chỗ thác nước Đồng Thanh Sơn cùng nhàn tự kia. Nhàn tự như trước cầm trong tay trường thương, canh giữ ở bên ngoài thác nước, nhìn thấy Trương Sở trở về, nhàn tự đứng dậy hành lễ, tiên sinh. Trương Sở gật đầu, hỏi, lúc này đây tạo hóa không nhỏ. Nhàn tự hồi đáp, một khi hoàn toàn đạt được, ta cùng phu quân, khả đồng lúc trèo lên đến chín cảnh giới, thậm chí, có thể sẽ thu hoạch đến thần hỏa đặc thủ. Trương Sở vì vậy bàn ngồi xuống, hỏi, đại khái cần bao lâu? Nhàn tự lắc đầu, không biết. Ngay sau đó, nhàn tự cho Trương Sở giới thiệu, thác nước này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, nơi đây vốn không coi vào đâu tạo hóa địa, mà là một chỗ xảo huyệt đại hung. Từng đoạn đường tân lộ đều có một ít để cho người khó có thể lý giải đại hung, giống như là trước kia Trương Sở gặp được Thải Hoa, Hồng Cái yêu cơ ngọc tỷ. Tại đoạn đường bảy cảnh giới, đồng dạng có đại hung tồn tại, đó là một cái ngông trắng lớn, ngày bình thường tại đoạn đường bảy cảnh giới mò mẫm lắc lư, gặp được sau, phải cho nó nhường đường. Nếu không, con ngông trắng sẽ mổ lấy ngươi cắn, hơn nữa lực công kích càng ngày càng mạnh, rất nhanh có thể vượt qua cực hạn tôn giả bảy cảnh giới thừa nhận, chỉ có thể ly khai tân lộ. Rất không xảo chính là, Đồng Thanh Sơn cùng Nhàn Tự đến tân lộ ngày đầu tiên, tự chặn đường đi con ngông trắng. Đồng Thanh Sơn cùng Nhàn Tự ngược lại là muốn cho con ngông trắng nhường đường, nhưng vấn đề là, ngày đầu tiên thời điểm, bọn hắn nhận lấy Mạc Tự Lao khống chế, căn bản là không thể di động. Vì vậy, Đồng Thanh Sơn cùng con ngông trắng đã đánh nhau. Đồng Thanh Sơn biết con ngông trắng hội càng ngày càng mạnh, vì vậy muốn tại trước khi con ngông trắng trở nên quá mạnh mẽ, giết chết con ngông trắng. Lực phòng ngự con ngỗng trắng cực kỳ kinh người, ăn hết Đồng Thanh Sơn 4 năm thương, vậy mà hoàn toàn không có việc gì, nhưng thằng này sợ đau, vậy mà chạy trốn. Đồng Thanh Sơn một đường đuổi đi theo, tiến nhập sau thác nước, cái này mới phát hiện, sau thác nước có khác đầu tiên, là một chỗ xảo huyệt đại hùng, bên trong tạo hóa cực kỳ người tiên. Hơn nữa, Đồng Thanh Sơn đã nhận được một môn công pháp hỗn độn đặc thù, tiến nhập trong khi tu luyện, Nhàn Tự vì vậy canh giữ ở bên ngoài thác nước. Nhàn Tự có thể cảm nhận được trạng thái Đồng Thanh Sơn, chỉ sợ một lát sẽ không tỉnh lại, thậm chí khả năng muốn hao phí thời gian rất dài. Lúc này Nhàn Tự nói, tiên sinh không cần thủ tại chỗ này, có ta, vậy là đủ rồi. Người lời của mình. Trương Sở vẫn là có chút không yên lòng. Có chút sinh linh cấp bậc đế tử, quá mức cường đại, cho dù Nhàn Tự có thể phục chế thực lực Đồng Thanh Sơn, nhưng nàng dù sao không phải Đồng Thanh Sơn chân chính. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng cùng năng lực nắm chắc cơ hội trong chiến đấu, so về Đồng Thanh Sơn chênh lệch nhiều lắm. Nếu là Nhàn Tự lâm vào vây công, hay là không an toàn. Nhàn Tự nói, không phải chỉ có tự chính mình. A. Trương Sở nhìn về phía Nhàn Tự. Đúng lúc này, phương xa, âm thanh mị sán nhi kinh hỉ truyền đến, "Sư phụ, chúng ta tới rồi." Trương Sở nhìn về phía phương xa, chỉ thấy Mị Sán Nhi cười khiếu Nguyệt Tử Kim Lang, đi theo phía sau Tất Nguyệt Ô, chính rất nhanh chạy đến. Trương Sở thần sắc vui vẻ, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Trương Sở tiến vào tân lộ sau, Mị Sán Nhi, khiếu Nguyệt Tử Kim Lang cùng với Tất Nguyệt Ô cũng đều đi theo tiến nhập tân lộ, bọn hắn đều ở vào chín cảnh giới, chỉ là tiến vào tân lộ sau, liền phân tán ra. Trong khoảng thời gian này, Trương Sở không sao cả gây ra động tĩnh, Mị Sán Nhi bọn hắn cũng tìm không thấy Trương Sở. Giờ phút này, rốt cục cũng tìm đi qua. Rất nhanh, Mị Sán Nhi mang theo khiếu Nguyệt Tử Kim Lang, Tất Nguyệt Ô đi tới trước thác nước. Mị Sán Nhi nói, sư phụ, ngươi nếu là có chuyện khác, tự đi mau lên, mấy người chúng ta, thủ tại chỗ này. Có Mị Sán Nhi tại, Trương Sở sát thực yên tâm không ít. Rất nhanh, phương xa đại địa nổ vang, hình như có đại quân lao nhanh tới. Trương Sở nhìn kỹ, lại tất cả đều là hồng hoang dị trùng. Có chừa khoát trên vai hắc giáp lưu quái, còn sống lấy giữ tận giáp sắt trùng tôn, còn sống lấy long giáp xà tôn. Nhàn Tự mỉm cười, chúng đã đến. Những đại yêu kia cách rất xa, liền bắt đầu hô to, bái kiến thiếu chủ nhân. Trương Sở trong lòng giật mình, đây là nô bộc tự gia, nhi nữ lục đại thế gia thái cổ. Tại sao có thể là một người? Theo những đại yêu kia nhau nhau đã đến, Trương Sở rốt cuộc không cần vì Nhàn Tự lo lắng. Vì vậy, Trương Sở ánh mắt nhìn hướng về phía khu vực 9 cảnh giới. Kế tiếp, nên đi khu vực 9 cảnh giới, cẩn thận cùng những đế tử kia đám bọn họ giao lưu trao đổi. Chương 2106, Hỗn Độn Chư Tổ cùng Nguyên Thần chương 2106, Hỗn Độn Chư Tổ cùng Nguyên Thần Trương Sở ít xuất hiện tìm hành, mang theo Dực Hỏa Xà, lần nữa đi tới Bách Lãng Sơn. Đem làm Trương Sở lần nữa trở lại đường núi vốn lượt kia, mấy cái tiểu chư yêu tuần tra, lần nữa thấy được Trương Sở. Sau đó, mấy cái tiểu chư yêu này quay người bỏ chạy, đem lại đao, côn đồng các loại đang khiêng ném đầy đất, tiểu chư yêu chạy ném đi giày kia, cũng lần nữa đem giày chạy trốn, đồng thời lớn tiếng la lên, Trương Sở đã đến, Trương Sở đến rồi. Đột nhiên, thanh âm mười cái tiểu chư yêu hô to kia, im bặt mà dừng, trong miệng chúng, đều đốt một đoàn vật chất kỳ dị đồng dạng mây đóa, ngăn chặn miệng của bọn nó. Ngay sau đó, thân thể tựa như đám mây giống như hỗn độn chư tổ, hiện hiện tại chân trời. Mặt khác yêu tôn đều cho rằng, Trương Sở tại chín cảnh giới không được, nhưng hỗn độn chư tổ lại biết, Trương Sở là ở đánh ổ hỗn độn chư tổ rất trực tiếp mà hỏi, đói bụng sao? Muốn ăn ai? Dực Hỏa Xà hô lớn, có ngươi như vậy mở cửa tiệm đấy sao? Muốn ăn ai? Ngươi không trước tiên đem menu lấy ra, ông nội của ta biết nói muốn ăn ai. Hỗn độn chư tổ nghe xong, thân thể đám mây đồng dạng kia lập tức tản ra, rơi xuống đất, hóa thành một cái quan bảo đại tụ hình người mập mạp. Mập mạp này hình thể cực kỳ khoa trương, ống tay áo rộng thùng thình phía dưới, phản phất là dùng khí thổi lên, toàn thân hình cầu, phản phất trong quần áo tất cả đều là đám mây. Nhưng nó thể trọng lại thập phần vào người, nhẹ nhàng vừa nhấc bước, đất rung núi chuyển. Yêu phản phất, thân hình đám mây đồng dạng kia của nó ở trong, ẩn chứa hàng tỷ quả ngôi sao bình thường. Hỗn độn chư tổ tựa hồ không quá thích hứng bộ dạng chính mình hóa thành hình người, lông mày đám mây đồng dạng kia của nó nhăn mà bắt đầu bất mãn nhìn xem quanh thân chính mình, điều chỉnh tư thái. Lại đi vài bước, lúc này mới thông thuận rất nhiều. Lúc này hỗn độn chư tổ đi tới trước mặt Trương Sở, nói: "Tiên sinh, lão chư ta đã sớm đem menu chuẩn bị xong." Nói xong, hỗn độn chư tổ sẽ đem một cái tập dày đặc giao cho trong tay Trương Sở. Trương Sở cầm được tập sau, chỉ nhìn lướt qua, liền kinh hãi vô cùng, nằm rẽn: "Mẹ ơi, đoạn đường chín cảnh giới, nhiều yêu tôn như vậy sao?" Cái tập này lên, mỗi một tờ đều tràn ngập chữ nhỏ rậm rạp chẳng chịt, một tờ từ thiểu giới thiệu hơn 10 vị yêu tôn. Hơn nữa Trương Sở nhìn kỹ, cái này cũng đều là một ít yêu tôn đã có chút danh tiếng, về phần danh khí không lớn, căn bản là không có tư cách thượng bản sách nhỏ này. Như vậy tính toán, đoạn đường chín cảnh giới, số lượng yêu tôn hội thập phần khủng bố. Hỗn độn chư tổ tắc thì giải thích nói, tân lộ rất đặc biệt, rất nhiều yêu tôn chín cảnh giới, tin tưởng vững chắc tại Tân Lộ có thể tìm đến thành thần huyền bí, một khi đến sẽ không dễ dàng rời đi. Trương Sở biết, cái gọi là thành thần huyền bí không phải vô cùng đơn giản tìm được thần loại, nhen nhóm thần hỏa, thành tựu thần minh vị đơn giản như vậy. Đại bộ phận yêu tôn biết một ít trận tướng, căn bản là không nghĩ tiến vào Tam Xích Giản. Chúng thậm chí nghĩ tìm kiếm được một loại có thể thành thần, lại không cần tiến vào Tam Xích Giản, cũng không cần tiến vào các loại cấm địa, các loại quan tài bí pháp. Không có ai hy vọng chính mình thành thần sau, tiểu ly khai đại hoang, hoặc là bị áp chế tại trong phạm vi hoạt động rất tiểu nhân. Mà Tân Lộ, phiến địa phương có được khí tức hồng hoang kỳ này, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ chi địa rất nhiều yêu tôn chờ mong. Trên thực tế, rất nhiều yêu tôn có tư cách đến Tân Lộ, cũng sẽ ở nơi đây nhịn đến tuổi thọ không nhiều, mới sẽ rời đi Tân Lộ, nhen nhóm thần hỏa, thành thần, tiến vào Tam Xích Giản. Cho nên, yêu tôn chín cảnh giới Tân Lộ, xa so Trương Sở tưởng tượng muốn nhiều. Lúc này Hỗn Độn Chư Tổ nói, kỳ thật, đây vẫn chỉ là một bộ phận, có rất nhiều yêu tôn tương đối là ít nổi danh, quanh năm ẩn cư, cũng không đi tranh đoạt tuyệt địa bá chủ vị, cũng không cùng với các tôn giả tranh đấu. Trương Sở gật gật đầu nói, vậy trước tiên tuyển cái cấp bậc đệ tử đến ăn đi. Hỗn Độn Chư Tổ lập tức nói, vậy là ngươi muốn ăn ma nữ Thạch Tô, hay là muốn ăn tiên nữ Vân Giả Nguyệt? Hai nữ này, ta đều có thể lừa gạt đến. Trương Sở thân sắc cổ quái nhìn về phía Hỗn Độn Chư Tổ, nói, ta không ăn người. Hỗn Độn Chư Tổ thoáng sững sờ, nói, các ngươi nhân tộc, không phải thường xuyên nói, ăn cái gì bổ cái gì, ngươi nếu không phải ăn người, ngươi làm thế nào trở thành nhân thượng nhân? Trương Sở nghe một đầu dấu chấm hỏi, đồng thời hỏi, ngươi là rất nghiêm túc sao? Hỗn Độn Chư Tổ nói, chẳng lẽ không phải như vậy? Dù sao ta sẽ ăn chư yêu khác. Trương Sở sắc mặt biến thành màu đen, ngươi ăn chư yêu khác, đó là bởi vì ngươi cùng chúng cũng không phải là đồng tộc, tuy nhiên đều là chư yêu, nhưng huyết mạch của ngươi cùng chư yêu khác, kỳ thật không quan hệ nhiều lắm được rồi. Hỗn Độn Chư Tổ chứng kiến thần sắc Trương Sở, liền ý thức được Trương Sở xác thực không ăn người. Vì vậy nó nói, đã ngươi không ăn người, vậy tuyển đế tử khác tốt rồi, đến từ Vĩnh Minh Cấm đế tử, Thủy Giao Tôn, Từ Tẫn. Vừa nói, Hỗn Độn Chư Tổ còn một bên nhìn quét sau lưng Trương Sở Dực Hỏa Xà, biểu lộ kia có chút ý vị thâm trường. Sau lưng Trương Sở, Dực Hỏa Xà lập tức mất hứng, nó hô lớn, ra ra, đánh cái này đổ chó hoang Hỗn Độn Chư Tổ. Ngươi xem nó cái kia không có hảo ý bộ dạng, vốn là để cử ra ra ăn người, lại để cử ra ra ăn buồn da của ta, con heo này ở chỗ này đứng, chọc tức chúng ta. Trương Sở thần sắc nguy hiểm nhìn về phía Hỗn Độn Chư Tổ. Hỗn Độn Chư Tổ thì là vội vàng hô to, không có có hay không, ta tuyệt không phải cố ý. Trương Sở đương nhiên biết, Hỗn Độn Chư Tổ trong lòng còn có chút oán khí cùng khinh phục, nó cũng chỉ có thể thông qua những mờ ám này, đến cách đứng một chút người. Vì vậy Trương Sở nói, lão chư, có một số việc, ngươi cần phải nghĩ kỹ lại xử lý, ta người này, ngươi đối với ta xuất phát từ nội tâm đạo phổi, chân thành, hết lòng, ta đây khẳng định thiện tình tương đối, nhưng ngươi nếu tính toán, nhu trí, khôn ngoan, vậy cũng tiểu đừng trách ta đối với ngươi xuất phát từ nội tâm đạo phổi, hết lòng. Hỗn Độn Chư Tổ gấp nói gấp, tiên sinh, ta cũng không phải cố ý, chỉ là Tư Tấn kia cùng Bách Lãng Sơn ta có cửu oán, nó đến một lần Tân Lộ, ăn trước chúng ta Bách Lãng Sơn bảy vị yêu tôn, mà ta lại đánh không lại Tư Tấn kia, chỉ có thể nén lớn giận, vừa mới ta xem đầu bếp, không phải khiêu khích, chỉ là sợ đắc tội đầu bếp mà thôi. Dương Hỏa Sa hừ một tiếng, ngươi tốt nhất nói rất đúng lời nói thật. Trương Sở tắt thì khoát qua tay, hắn mặc kệ Hỗn Độn Chư Tổ đến cùng là đúng hay không có cái gì tiểu tâm tư, nhưng nếu là nó dám phản loạn, Trương Sở tuyệt đối sẽ làm cho nó hối hận. Lúc này Trương Sở hỏi Dương Hỏa Sa, ý kiến của ngươi? Dương Hỏa Sa lập tức nói, ra ra, thứ này ăn ngon, ta sẽ làm, tiểu tuyển nó a. Trên thực tế, Dương Hỏa Sa cũng không có gì không ăn loại rắn so đo, nó cùng Hủy Giao chỉ là hơi có huyết mạch liên quan mà thôi. Tại Đại Hoang có cửu âm di bắt mạch thuyết pháp, Dương Hỏa Sa, Hủy Giao đều có chút cửu âm một tia huyết mạch. Trương Sở vì vậy đối với Hỗn Độn Chư Tổ gật gật đầu, tốt, tiểu nó. Hỗn Độn Chư Tổ lập tức nói, ta đây lập tức đi an bài, ngài tiểu ở chỗ này chờ, nó rất nhanh tiểu sẽ đi qua. Dứt lời, Hỗn Độn Chư Tổ liền thân hình nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Vạn Sa Quật, Hỗn Độn Chư Tổ đã đến, nó hô to, Tư Tẫn, đi ra, ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Một đầu quái xà toàn thân nước sơn đen như mực, trên đầu mọc lên góc mặt ngọc, phun lưỡi rắn màu đen, chậm rãi theo một cái xà quật nội bò lên đi ra. Nó chứng kiến Hỗn Độn Chư Tổ sau, thân thể cực lớn lập tức một hồi bặm mẹo, hóa thành một người mặc áo đen, thân thể to lớn nhân loại nam tử hình tượng. Cái này là Tư Tẫn, đến từ Vĩnh Minh Cấm, hôm nay đế tử Tân Lộ một trong. Giờ phút này, Tư Tẫn nhìn xem Hỗn Độn Chư Tổ nói, ngươi tìm đến ta, chuyện gì? Hỗn Độn Chư Tổ nói, Trương Sở đến đoạn đường chín cảnh giới. Tư Tẫn con mắt sáng ngời, ngươi nói cái gì? Hỗn Độn Chư Tổ mở miệng nói, cho ta ba khoảng nguyên thần, ta sẽ đem vị trí Trương Sở giao cho ngươi. Tư Tẫn nở nụ cười, ba khoảng nguyên thần. Cùng lễ khí trong tay Trương Sở so với, cũng không phải quý, nhưng ta rất ngạc nhiên, đã ngươi biết tin tức Trương Sở, vì sao phải đem tin tức nói cho ta biết, ngươi vì sao không tự tay giết Trương Sở, cướp đoạt lễ khí trong tay hắn? Hỗn Độn Chư Tổ ngữ khí bình thản, ta nếu là muốn giết Trương Sở, tất có một hồi ác chiến, đến lúc đó, toàn bộ Tân Lộ, tất cả cường giả đều sẽ biết lễ khí tại trong tay của ta. Dùng thực lực của ta, không chỉ thủ không được lễ khí, chỉ sợ ta cũng sẽ biết chết. Chỉ có các ngươi loại cường giả cấp bậc đế tử này mới có thể thủ được lễ khí. Tư Tẫn nở nụ cười, ngươi rất thông minh. Hỗn Độn Chư Tổ nói, cho ta ba khoảng nguyên thần, ta liền đem vị trí của hắn nói cho ngươi biết. Tư Tẫn thì là nhìn thật sâu Hỗn Độn Chư Tổ một mắt, biết nguyên thần tồn tại, ngươi so với ta trong tưởng tượng, biết đến thứ đồ vật thêm nữa. Hỗn Độn Chư Tổ tắc thì ngữ khí bình thản, ta tại Tân Lộ đã 500 năm rồi, nếu là liền nguyên thần tồn tại đều không biết, ta đây 400 năm này chẳng phải là sống vô dụng rồi. "Tốt, mang ta đi giết Trương Sở, chờ ta cầm được lễ khí, tự sẽ cho ngươi ba khỏa nguyên thần." Hỗn Độn Chư Tổ lập tức nói, "Vậy không được, ngươi trước hết cho ta ba khỏa nguyên thần, ta mới có thể mang ngươi đi giết Trương Sở." Tư Tấn một hồi do dự, hiển nhiên, ba khỏa nguyên thần, dù là đối với sinh linh cấp bậc đế tử mà nói, cũng là một số món tiền khổng lồ. Hỗn Độn Chư Tổ chờ giây lát, rồi mới lên tiếng, "Tư Tấn, hấp dẫn Trương Sở đến đoạn đường chín cảnh giới, ta thế nhưng mà phí hết rất lớn khí lực, ngươi nếu không phải nguyện ý cho, đều có đế tử khác nguyện ý trả giá." Tư Tấn lập tức làm ra quyết đoán, "Tốt, không phải là ba khỏa nguyên thần sao, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu là ta không gặp được Trương Sở, ba khỏa nguyên thần này, ta tất nhiên đủ số hoàn trả." Hỗn Độn Chư Tổ nói. Đồng thời, Hỗn Độn Chư Tổ bổ sung nói, "Nhưng nếu là ngươi gặp được Trương Sở, lại không có thể lưu lại hắn, vậy không có quan hệ gì với ta." Tư Tấn lập tức nói, "Có thể." Dứt lời, Tư Tấn liền đem tay thăm dò vào trong lực, lấy ra một cái bình ngọc. Nó tựa như ngược lại đan dược bình thường, hướng trong lòng bàn tay ngược lại, theo một hồi hào quang lập lòe, trong tay Tư Tấn, vậy mà xuất hiện ba đóa tiểu hoa kỳ dị. Hỗn Độn Chư Tổ chứng kiến ba đóa tiểu hoa này, trong ánh mắt lập tức tràn đầy khát vọng cùng tham lam, phản phất ba đóa tiểu hoa kia là bảo vật chân quý nhất thế gian này. Lúc này Tư Tấn nói, "Ba khỏa nguyên thần này, đến từ không dễ, là rất nhiều yêu tôn vạn xà của ta, chung sức hợp tác, dùng 9 tháng công phu, mới ngưng tụ ra ba đóa nguyên thần. Ngươi nếu là dám gạt ta nguyên thần, ta sẽ đem tất cả chư yêu Bách Lãng Sơn đều cách chức làm nô, giúp ta một lần nữa thu hoạch nguyên thần." Hỗn Độn Chư Tổ gấp nói gấp, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nhìn thấy Trương Sở, đi theo ta." Chương 2107, ngày khác tái chiến. Chương 2107, ngày khác tái chiến Bách Lãng Sơn, Thủy Giao Tôn, Tư Tấn đã đến. Hỗn Độn Chư Tổ vội vàng lui về phía sau, một chút cũng không nghĩ ở chỗ này dừng lại. Giờ phút này Tư Tấn bảo trì hình người trạng thái, cũng không có hóa ra bản thể, tại Tân Lộ, rất nhiều sinh linh cấp bậc đệ tử đều càng ưa thích hóa thành hình người. Mà bên người Trương Sở, Dư Hỏa Xà đã sớm lắp xong nồi, giặt rửa tốt rồi chén, hết thảy đều chuẩn bị xong, sẽ chờ Tư Tấn đến đây. Tư Tấn vừa đến, ánh mắt Trương Sở lập tức tới đối mặt. Cơ hồ tại nháy mắt song phương đối mặt, pháp tác đại đạo Tân Lộ liền khẽ run lên, một cổ tin tức bắt đầu khởi động tại trong lòng Trương Sở cùng Tư Tấn. Ý tứ cổ tin tức này rất rõ ràng, thực lực của hai bên đều có đại đế có tư thế, lại để cho hai người lựa chọn phải chăng cho phép ngoại giới đang xem cuộc chiến. Nếu như song phương có một người không cho phép sinh linh khác đang xem cuộc chiến, như vậy Tân Lộ tiểu cũng không gây ra cuộc chiến đế tử, sẽ không giống Nhàn Tự cùng Viên Vô Thuật như vậy, dẫn người qua đường đều biết. Trương Sở trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chắc không được Hỗn Độn Chư Tổ nói, Tân Lộ đã có mấy trăm năm không có gây ra cuộc chiến đế tử, khả năng có chút chiến đấu đã xảy ra, chỉ là người khác không muốn bị đang xem cuộc chiến. Giờ phút này, Trương Sở trực tiếp làm ra lựa chọn, không cho phép đang xem cuộc chiến. Tư Tấn thì là thoáng sững sờ, "Ừ, cuộc chiến đế tử? Ai hả?" Trương Sở. Tư Tấn cũng không đốc, nó lập tức thần sắc ngưng trọng lên, có thể bị Tân Lộ như thế nhắc nhở, nó biết cái này ý vị như thế nào. Đương nhiên, nó cũng không e ngại Trương Sở, nó đồng dạng làm ra lựa chọn, không cho phép đang xem cuộc chiến. Chỉ là, Tư Tấn đứng tại thiên không phương xa, chằm chằm vào Trương Sở, không có lập tức động tay. "Người che giấu thực lực." Tư Tấn nói. Trương Sở thì là chằm chằm vào Tư Tấn cao thấp dò xét, nói, "Ta không thích người hóa thành hình người." Tư Tấn cũng không trả lời Trương Sở, mà là đón lấy lời của mình nói, "Xem ra, ngươi có những thứ khác nhu đồ, lại để cho ta suy nghĩ, ngươi vì sao ẩn giấu thực lực?" Ngay sau đó, Tư Tấn lẩm bẩm, "Ta hiểu được, ngươi muốn thiết lập bản cụ, ngươi nghĩ đến đến nhiều thứ hơn, nguyên thần, ngươi cũng muốn đạt được nguyên thần, đúng không?" Trương Sở trong lòng nổi lên nghi hoặc, "Nguyên thần? Nguyên thần là cái gì?" Trương Sở nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái từ này. Nhưng Trương Sở cũng không có biểu hiện ra nghi hoặc, hắn thoạt nhìn gợn sóng không sợ hãi, phản phất tịnh không để ý Tư Tấn đang nói cái gì. Tư Tấn thì là cho là mình nói chúng rồi nghĩ cách Trương Sở, nó lạnh lùng nói, "Trương Sở, xem ra ngươi chỉ là biết nguyên thần tồn tại, lại chỉ biết ra lông, không biết chân tướng." "Chân tướng?" Trương Sở theo lời Tư Tấn nói đi xuống, "Ngươi cho rằng ngươi cũng biết tựu là chân tướng?" Đồng thời Trương Sở trong lòng thầm đủ, chẳng lẽ đoạn đường chín cảnh giới Tân Lộ còn có ta không biết càng đại bí mật? Vì cái gì Huyền Vô Tẫn, Hỗn Độn Chư Tổ, thậm chí Ngọc Tỷ đều không có nhắc tới qua? Mà Tư Tấn tắc thì lạnh giọng nói ra, "Ngươi thiết lập ván cục phục kích, chẳng lẽ tiểu chưa nghe nói qua, nguyên thần là đoạt không đến sao?" "Đoạt không đến?" Trương Sở trong lòng càng nghi ngờ, trên đời này còn có bảo bối đoạt không đến. Tuy nhiên Trương Sở thần sắc gợn sóng không sợ hãi, nhưng Tư Tấn lại đã nhìn ra, Trương Sở đối với nguyên thần kiến thức nửa đời. Vì vậy, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Liên bản chất nguyên thần cũng không biết, còn muốn thiết lập ván cục phục kích, quả thực là buồn cười. Bất quá, nói cho ngươi quá nhiều đã vô dụng, nên tiễn đưa ngươi lên đường, đa tạ ngươi đem lễ khí đưa đến bên cạnh của ta." Dứt lời, Tư Tấn tay không ngừng điểm ở trên hư không, từng quả mực điểm màu đen, tựa như ngôi sao bình thường, nhanh chóng hiện đầy phiến tiểu thế giới này. Nó lại đem hư không đóng cửa, hơn nữa, đem nơi đây khí tức ngăn cách. Rồi sau đó, Tư Tấn dùng nào đó tư thái thập phần ưu nhã, từng bước một hướng phía Trương Sở tới gần tới. Nó biết Trương Sở có được ma nghĩ bá thể, pháp lực không có hiệu quả, cho nên bỏ cuộc huyền khí tiến công, ý định trực tiếp vận dụng lực lượng thân thể bắt giết Trương Sở. Tuy nhiên nó dáng đi ưu nhã, nhưng mỗi một bước đều mang theo lực lượng bặm méo hư không, mỗi một bước đều tại tích lũy thế năng cực lớn. Khí tức Tư Tấn phản phất từ một đầu tiểu sông, một bước hóa thành đại giang, lại một bước hóa thành biển cả, lại một bước khí tức cùng trời đủ. Trương Sở đồng dạng không nghĩ cùng Tư Tấn quá nhiều dây dưa, trực tiếp vận chuyển lực chi cực. Trong khoảnh khắc, lực lượng thần hồn Trương Sở, pháp lực, huyền khí, toàn bộ hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng thân thể. Khí thế song phương trong chốc lát đến đỉnh phong, ngay sau đó, Tư Tấn một quyền đánh tới. Quả đấm của nó vậy mà hóa thành một quả đầu dao long màu đen, dao long kia mở ra miệng rộng, tựa như một quả hắc động, nương theo lấy trọng lực vô tận cùng lực hấp dẫn, hung hăng nện đi qua. Trương Sở thì là đem lực lượng thân thể vận chuyển tới cực hạn, hung hăng cùng Tư Tấn mạnh bính. Oanh! Lực lượng khủng bố trực tiếp đối hoành, hai người tại nháy mắt nắm đấm va chạm, xung quanh bọn họ tất cả động tĩnh lập tức đình chỉ, hai người phảng phất bị thời gian định dạng. Ngay sau đó, dãy núi vờn quanh hai người đột nhiên đã xảy ra bạo tạc nổ tung cực lớn. Vô số chư yêu chín cảnh giới giấu ở trong núi đang xem cuộc chiến, theo bạo tạc nổ tung cực lớn kia, tại chỗ bị dương lên cao thiên, rất nhiều chư yêu chín cảnh giới, tại chỗ bị tạc đến ra chóc thịt bong, thê thảm vô cùng. Sau một khắc, hình thể ưu nhã Tư Tấn rốt cuộc không cách nào bảo trì, hắn nghiêm chỉnh đầu cánh tay đột nhiên nổ tung. Bất quá, tại nháy mắt bạo tạc nổ tung, Tư Tấn liền hóa thành bản thể chính mình, một đầu hủy giao cực lớn. Có thể chứng kiến, nó hóa ra bản thể sau, mặc ngọc giáp đỉnh đầu vậy mà không chọn vẹn một ít khối, chỗ kia chảy ra huyết đen nhánh như màu đen lưu kim. Giờ phút này, thân thể cực lớn hủy giao xoay quanh tại thiên không, nó nổi giận gầm lên một tiếng, "Trương Sở, ngươi chọc giận ta." Trương Sở thì là lấy ra Đả Đế Xích, một bước đổi tới. Đả Đế Xích trùng trùng điệp điệp rơi đập, cái đuôi hủy giao dùng sức hất lên, giờ khắc này, cái đuôi màu đen kia của nó phát ra u quang, trọng lực khủng bố liền hư không đều áp sụp, quất hướng Trương Sở. "Oanh!" Lại là một lần va chạm cực kỳ khủng bố, lực lượng khổng lồ va chạm, dẫn tới phiến tiểu thế giới này đều đã xảy ra nổ lớn khủng bố, loạn thạch sụp đổ vân trần đầy trời. Trương Sở cảm giác thoải mái vô cùng, bởi vì Tư Tấn vậy mà chặn, còn chưa có chết. Bất quá, một kích này sau, cái đuôi Tư Tấn cũng tại rất nhanh run rẩy, phần đuôi cứng cỏi trải qua vạn lần rèn luyện kia của nó, đã tất cả đều là vết thương thật nhỏ. Trương Sở thì là thấy cái mình thích là thèm, không nghĩ tới cùng cảnh giới còn có loại sinh linh cường đại này, có thể thừa nhận chính mình hai lần toàn lực quanh kích. Lại đến, Trương Sở đánh về phía Tư Tấn. Tư Tấn giống to, "Đế Lâm." Giờ khắc này, đỉnh đầu Tư Tấn mơ hồ hiện ra hư ảnh trúc cửu âm, tựa như Trương Sở đã từng thi triển cửu âm thần hàng bình thường. Bất quá, trúc cửu âm đỉnh đầu Tư Tấn càng thêm rõ ràng, hai quả con mắt trúc cửu âm kia phảng phất chúa tể ngày nguyệt trong thiên địa, giờ phút này bắn ra ra một cổ pháp tắc chi lực kỳ dị. Theo một tiếng đại đạo pháp tắc bị chống đỡ đoạn thanh âm tại trong thiên địa vang lên, đỉnh đầu Tư Tấn đột nhiên toát ra một đoàn thần hỏa. Ngay sau đó, khí tức Tư Tấn tăng vọt, trong chốc lát đã tới thần cảnh. Đây mới thực là đại đế pháp, một khi vận chuyển, có thể cưỡng ép đột phá áp chế pháp tắc thế giới, cưỡng ép tăng lên chính mình một cái đại cảnh giới. Giờ phút này Tư Tấn đã tới thần cảnh. "Giống, Trương Sở, cũng làm cho ngươi nếm thử bị cảnh giới áp chế tư vị." Tư Tấn điên cuồng hét lên, đồng thời một cổ thần phạt chi lực hàng lâm đã đến trên người Trương Sở. Đó là một loại thần phạt chi lực có liên quan đến hỏa, phản phất muốn tại trong nháy mắt hết tuổi thọ Trương Sở, lại để cho Trương Sở già yếu đi qua. Nhưng mà loại thần phạt chi lực này tác dụng tại trên người Trương Sở sau cũng không có phát huy hiệu quả. Thân thể Trương Sở sáng lên, lực lượng mùi lửa phạt kháng tính phát huy tác dụng, triệt tiêu già yếu ảnh hưởng. Tư Tấn chứng kiến hắc quang xuyên qua thân thể Trương Sở, lại rất nhanh chạy xuống, biến mất. Trương Sở tựa như không có việc gì người đồng dạng, đứng tại thiên không, lạnh như băng nhìn qua nó. Giờ khắc này, Tư Tấn hái hùng khiếp vía, làm sao có thể? Ta đều vận dụng nguyên thần chi lực, tạm thời đốt lên thần hỏa, đã có được thần phạt chi lực chân chính, ngươi làm thế nào còn có thể ngăn ở? Thần phạt chi lực đối với đại đa số tôn giả mà nói, xác thực là hàng duy đả kích. Nhưng Trương Sở lại đã trải qua tuyệt địa khảo nghiệm, hơn nữa đã sớm đối với bộ phận thần phạt chi lực miễn dịch. Giờ phút này, Trương Sở cười ha ha, lần nữa xông về hủy dao, hô lớn, ngươi đừng chạy, cùng ta đại chiến 30 hiệp. Ừ, 30 hiệp, đã là Trương Sở cho nó đánh giá tối cao rồi, nhiều hơn nữa, chỉ sợ muốn đánh chết rồi. Tư Tấn giống như nắm giữ một ít Trương Sở cũng không biết bí mật, Trương Sở muốn đem bí mật cho cầm được. Tư Tấn thì là gào thét, ngươi cho rằng, chặn thần phạt, ngươi tiểu là thần đối thủ. Nam mơ. Giờ khắc này, cái đuôi Tư Tấn lần nữa hung hăng quất đi qua, đó là mang theo thần tính lực lượng, so với trước càng thêm cường hành. Trương Sở không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn một xích mãnh lực đánh ra, lần nữa cùng cái đuôi Tư Tấn hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ theo cái đuôi Tư Tấn truyền lại đi ra, vậy mà lại để cho Trương Sở sau lui ra ngoài. Đương nhiên, Tư Tấn cũng nhận được trùng kích lực lớn, đồng dạng sau lui ra ngoài. Trương Sở bị chấn toàn thân nhiệt huyết kích động, hắn cười ha ha, lại đến. Tư Tấn thì là gào thét, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn ở vài cái. Song phương triệt để nổi điên, Tư Tấn dùng thần cảnh thân thể, cùng thân thể dưới tác dụng lực chi cực Trương Sở điên cuồng va chạm. Liên tiếp tam kích, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, nhưng Tư Tấn rõ ràng có chút luống cuống. Bởi vì, tại Tân Lộ vận dụng đế cấp pháp, cưỡng ép đột phá hạn chế cảnh giới, cần trả giá một cái giá lớn thật lớn, hơn nữa, có thể duy trì thời gian cũng rất ngắn. Tư Tấn trong lòng lo lắng, chỉ có thể toàn lực xuất kích, hy vọng tại trước khi thời gian đến, chấm dứt chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một cổ sức lực lớn dị thường của bố, vừa xa lực lượng cực hạn Tư Tấn thừa nhận, đột nhiên theo Đả Đế Xích truyền đến. Đem làm Tư Tấn cảm nhận được cổ sức lực lớn này sau, nó tại chỗ kinh hãi, trong lòng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, là Nhật Nguyệt Trọng Minh. Đó là Nhật Nguyệt Trọng Minh chân chính của phát, Trương Sở tại dưới sự gia trì lực chi cực, hơn nữa gấp mấy trăm lần lực lượng phóng đại, căn vốn cũng không phải là Tư Tấn lúc này có khả năng ngăn cản, dù là nó tại thần cảnh. Thời khắc mấu chốt, cái đuôi Tư Tấn đột nhiên dùng sức uốn lẹo, vậy mà chính mình ngăn ra. Sau một khắc, nửa cái đuôi kia ầm ầm nổ tung. Cái đuôi kia ẩn chứa thần lực cực lớn, hóa thành khí lãng khủng bố, hung hăng trùng kích Tư Tấn. Phúc. Tư Tấn bị xung kích, cả thân thể rốt cuộc không bị khống chế, hướng phía đại dưới mặt đất truy lạc. Tại nháy mắt Tư Tấn truy lạc, trong hư không những mực điểm màu đen đóng cửa không gian kia, trong chốc lát biến mất. Trước người Tư Tẫn, một chương hư không khiêu dược phủ giấy lên, chung quanh nó hư không một hồi bặm mẹo, đồng thời, Tư Tẫn hét lớn một tiếng, "Trương Sở, hôm nay ta chưa ăn no, ngày khác tái chiến." Chương 2108, Nguyên Thần tin tức chương 2108, Nguyên Thần tin tức Tư Tẫn đốt lên một tấm hư không khiêu dược phủ, nó cho rằng nó có thể tùy thời chạy thoát. Trên thực tế, tu vi đã đến bước này của nó, thực muốn chạy trốn, xác thực rất khó ngăn cản. Nhưng mà, Trương Sở lại tâm niệm vừa động, phòng. Trong nháy mắt, không gian trong phiến thiên địa này bị Trương Sở khóa lại, bất luận cái gì không gian bí pháp, hư không khiêu dược phủ cũng không thể lại thi triển. Trước người Tư Tẫn, tấm hư không khiêu dược phủ cháy lên kia phảng phất gặp nước, đột nhiên dập tắt. Tư Tẫn lại không quá sợ, nó nửa thân thể nhẹ nhàng mở du, hóa thành một đạo ô quang, hướng phía phương xa bỏ chạy. Quá là nhanh, vượt xa cực hạn tôn giả chín cảnh giới bình thường có thể đạt tới, rõ ràng đã vượt qua cực tốc. Thần tốc thông, Trương Sở lập tức cảm giác được. Đuổi, vậy khẳng định là đuổi không kịp. Thần tốc thông với tư cách một trong lục đại hiện thông, tại tốc độ thượng có được ưu thế tuyệt đối, nếu muốn cùng nó so tốc độ, đó là điên rồi. Dù là Trương Sở thực lực cao hơn Tư Tẫn, tại phương diện tốc độ cũng không có khả năng vượt qua Tư Tẫn có được thần tốc thông. Vì vậy Trương Sở tâm niệm vừa động, thiên ngoại phi tinh. Tư Tẫn lập tức cùng Trương Sở đổi vị trí. Tuy nhiên đổi vị trí, nhưng Tư Tẫn không chút nào sợ, nó khẽ nói, muốn giữ lại ta. Nam mơ. Nó biến hóa phương hướng, hướng phía một phương hướng khác bay đi. Trương Sở vận dụng lực lượng thần hồn, dùng thủy nguyên kinh vận chuyển, đem một cổ tin tức cưỡng ép đưa vào trong thức hải Tư Tẫn. Vẻ này tin tức đã bao hàm Trương Sở đánh bại nhã đoá tộc hoặc do cầm được xã tắc bản kinh qua. Tư Tẫn cảm giác đến xã tắc bản tại tay Trương Sở sau, tại chỗ ngừng ở giữa không trung, động cũng không dám động. Thanh danh xã tắc bản quá lớn, một trong 103 kiện kỳ vật trong thiên địa, được xưng thần khí solo, một khi bị khóa định, chỉ có thể đánh bại chủ nhân xã tắc bản mới có thể đi ra. Tư Tẫn tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng lại biết, nếu là Trương Sở vận dụng xã tắc bản, cái kia chính là không chết không nứt. Nó có thể ở bên trong xã tắc bản đi ra sao? Nó cảm thấy rất không có khả năng, nó đã ý thức được, nó không phải là đối thủ của Trương Sở. Giờ phút này, Tư Tẫn thành thành thật thật, xoay người nhìn về phía Trương Sở, mở miệng nói, "Y đi theo pháp tắc tân lộ, ngoại trừ bổn mạng binh khí, vật phẩm khác đều không thể vận dụng." Trương Sở cười nói, "Ta biết." Tư Tẫn trầm ngâm nói, "Cho nên, món đồ kia, ngươi không nhất định có thể tại tân lộ vận dụng." Trương Sở đồng ý nói, "Đúng vậy à, nó không nhất định có thể vận dụng, nhưng là có khả năng có thể vận dụng." Kỳ vật, dù sao cùng thần khí, trọng khí các loại có bản chất khác nhau. Giống như là đế khí, tân lộ tuy nhiên quy định không thể vận dụng thần khí, nhưng nếu có ai đem đế khí hoặc là tàn phiến đế khí mang vào đến, đều có thể đơn giản thi triển. Cái gọi là quy tắc, đó là dùng để áp chế đồ vật bình thường, nhưng đế khí, ngươi có thể áp chế sao? Mà kỳ vật thì là một loại đồ vật nổi danh cùng đế khí, nó chỉ có 103 kiện, so đế khí đều ít. Pháp tắc tân lộ, thật có thể hạn chế thiên địa kỳ vật sao? Trương Sở không biết, Tư Tẫn cũng không biết, cho nên Trương Sở đem tin tức truyền lại cho Tư Tẫn, cũng không có đem xã tắc bản lấy ra, bởi vì Trương Sở không nghĩ đánh bạc. Vạn nhất xã tắc bản vừa lấy ra, đã bị pháp tắc tân lộ tịch thu, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Trương Sở không chút nghi ngờ, nếu như pháp tắc tân lộ thật có thể áp chế thiên địa kỳ vật, nó nhất định sẽ theo trong tay Trương Sở cướp đi. Mà Tư Tẫn đồng dạng không nghĩ đánh bạc, bởi vì Trương Sở thua cuộc, chỉ là tổn thất xã tắc bản. Nhưng Tư Tẫn nếu như thua cuộc, cái kia chính là mệnh cũng bị mất. Cho nên, Tư Tẫn đứng tại chỗ đó, cùng Trương Sở giữ một khoảng cách. Lúc này Tư Tẫn nói, "Trương Sở, giết không hết ta, ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, ta cùng lắm thì với ngươi đánh bạc một lần." Trương Sở tắc thì cười nói, "Ngươi nếu cái gì đều không có ý định lưu lại, ta không ngại với ngươi." "A không, cùng pháp tắc tân lộ, đánh bạc một chút." Tư Tẫn trầm mặc một lát, lúc này mới hỏi, "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Trương Sở không có trả lời Tư Tẫn, mà là nhìn về phía Dực Hỏa Xà. Dực Hỏa Xà lập tức nói, "Tư Tẫn lão huynh, ông nội của ta không có yêu thích khác, tự là muốn biết ăn thịt. Như vậy đi, ta nhìn ngươi có thể tự đoạn cái đuôi, ngươi nhiều hơn nữa đoạn một đoạn xuống, ít nhất đến 100 cân thịt, lại để cho ông nội của ta với ngươi vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào?" Tư Tẫn giận dữ mắng mỏ, "Làm càn, ngươi cũng biết, ta chính là đệ tử Vĩnh Minh Cấm, để cho ta tự trảm thân thể. Đây là đối với Vĩnh Minh Cấm ta vũ nhục." Dứt lời, Tư Tẫn lần nữa hướng phía Trương Sở tấn công mạnh tới. Cái đuôi đứt rời kia của nó hung hăng hướng phía Đả Đế Xích Trương Sở quất đến, Trương Sở vì vậy cầm trong tay Đả Đế Xích, nhẹ nhàng hết thảy, chém xuống. Họ đọt, một đoạn thân rắn tròn vo, bị Trương Sở cắt xuống dưới, không nhiều không ít, vừa bằng 100 cân. Tư Tẫn bứt bỏ một đoạn thân thể sau, lập tức lại rời xa Trương Sở, hô, một chiêu này, là ta chủ quan. Dư Hỏa Xà cười hắc hắc, nhặt lên đoạn thân thể Tư Tẫn bứt bỏ kia, bắt đầu bận rộn, trong chốc lát chấn nước, trong chốc lát chặt thịt nhân bánh, vội vàng chết đi được. Trương Sở thì là đối với Tư Tẫn làm một cái thủ hiệu mời, nói, đến, ngươi đừng chạy, ta không thể giết ngươi, chúng ta uống chén rượu. Tư Tẫn nghe xong, lập tức hóa thành hình người. Nó tuy nhiên thiếu đi một nửa thân thể, nhưng kỳ dị chính là, hóa thành hình người sau, vậy mà thân hình nguyên vẹn. Trương Sở lại không ngừng nhíu mày, mở miệng nói, ta ăn thịt của ngươi, ngươi hóa thành hình người là có ý gì, cách hướng, chọc tức, ta có phải hay không? Tư Tẫn cũng kinh ngạc, hô, ngươi đạp mã ăn thịt của ta, cũng phải không được ta hóa thành hình người, có muốn hay không ta cho ngươi thêm nhảy điệu nhảy, hát chi ca trợ trợ hứng. Vậy cũng được không cần. Trương Sở nói, bất quá, nó cho dù hóa thành hình người, cũng sẽ không ảnh hưởng hứng thú ăn thịt Trương Sở, vì vậy Trương Sở theo tay khẽ vây, một cái bàn đá, ba cái chén rượu bỏ vào trên bàn đá. Sau đó Trương Sở hướng phía phương xa vây tay, lão chư, ngươi cũng tới uống một chén. Hỗn độn chư tổ thoáng cái hóa thành hình người, đội vàng đi tới. Tư Tấn nhìn thật sâu Hỗn Độn Chư Tổ một mắt, Hỗn Độn Chư Tổ mở miệng nói, ngươi đánh không lại Trường Sở, cũng không thể trách ta à. Tư Tấn hung dữ nói, tốt một cái Hỗn Độn Chư Tổ, ngươi có phải hay không sớm đã biết rõ, thực lực của hắn rất mạnh. Đúng vậy a. Hỗn Độn Chư Tổ không e dè, ta cũng đã sớm nói à, ta không nhất định có thể đánh thắng được Trường Sở. Tư Tấn nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm thế nào không nói sớm, hắn mạnh như vậy, ngươi là cố ý muốn hại ta. Trên mặt Hỗn Độn Chư Tổ kia, tràn ngập người vô tội, ngươi cũng không thể oan uổng theo tốt, bình tĩnh mà xem xét, ta cho dù nói cho ngươi biết, Trường Sở có thể đánh bại ngươi, ngươi tin sao? Ngươi, Tư Tấn bị Hỗn Độn Chư Tổ nói không còn cách nào khác. Cuối cùng nhất, Tư Tấn khẽ nói, "Tốt, ta nhận thua." Lúc này Hỗn Độn Chư Tổ thành thành thật thật cầm lấy bầu rượu, cho Trương Sở cùng Tư Tấn đồng thời đổ đầy rượu. Trương Sở trực tiếp hỏi, "Cho nên, nguyên thần đến tột cùng là cái gì?" Thần sát Tư Tấn hơi đổi, "Ngươi không biết." Hỗn Độn Chư Tổ thì là rụt rụt cổ, một bộ khúm núm bộ dạng, nhưng nó hay là giải thích nói, "Tư Tấn, ngươi suy nghĩ nhiều, Trương Sở để cho ta đem ngươi mời đến, cùng nguyên thần không quan hệ, hắn chỉ là muốn nếm thử thịt đệ tử, ăn có ngon hay không?" Tư Tấn vẻ mặt ngạc nhiên, "Ngươi nói cái gì?" "Đơn thuần vì ăn." Trương Sở gật gật đầu, "Xác thực như thế." Thanh âm Trương Sở vừa mới rơi xuống, Dực Hỏa Xà liền bưng một bàn súp buồn giống như nước nấu thịt đi lên. Súp kia hiện ra màu hổ phách, nào đó mùi thơm lạ lùng ngưng mà không tiêu tan, súp buồn hồng đồng phóng tới trên bàn đá sau, toàn bộ súp buồn vậy mà phát ra một hồi thanh âm giống như long ngâm biết cổ. Mà trong chậu thịt, càng là tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, nhìn kỹ phía dưới, trong hào quang phảng phất có chân hỏa tại thiêu đốt. Hỗn Độn Chư Tổ xem xét, lập tức hoảng sợ nói, "Thứ tốt, mau nếm thử." Tư Tấn giận dữ, "Ngươi dám nếm?" Trương Sở cầm lấy chiếc đũa, tùy ý kẹp một mảnh thịt, đưa vào trong miệng, một cổ cực hạn tiên vị cửa vào, ngay sau đó hóa thành một đoàn nhiệt lưu, cọ rửa tứ chi trăm mạch Trương Sở. Trương Sở không khỏi khen ngợi nói, đây là cái gì suốt? Cảm giác so bách hoa tiểu ngàn năm đều có nhiệt tình. Sắc mặt Tư Tấn biến thành màu đen, thiểu mẹ nó biết rõ còn cố hỏi, có việc nói mau, nói xong ta tự đi. Trương Sở thì là một chút cũng không đổi, hắn liên tiếp ăn vài miếng, toàn thân thông, tựa như làm nhà tắm hơi bình thường, lúc này mới vẻ mặt sảng khoái nói, hai người các ngươi, ngược lại là trả lời vấn đề của ta à, nguyên thần, đến tột cùng là cái gì? Chân mày Tư Tấn nhảy lên, hỏi Trương Sở, con heo chết tiệt này không có nói cho ngươi biết. Trương Sở nhìn về phía Hỗn Độn Chư Tổ. Hỗn Độn Chư Tổ lập tức lấy ra một cái bình ngọc, cười hắc hắc nói, "Thiên sinh, vốn là muốn cho ngài một cái kinh hỉ mà, trong lúc này, là ta theo trong tay Tư Tấn, muốn tới ba khoảng nguyên thần, ngài trước thu lấy." Trương Sở thần sắc cổ quái, đem bình ngọc kia niết trong tay. Bình ngọc mở ra, Trương Sở chứng kiến, bên trong bình ngọc kia có ba quả bảo châu cực kỳ thật nhỏ, mỗi quả bảo châu cũng tiểu lớn như hạt đậu xanh bình thường. Nhưng là, mỗi quả bảo châu đều tản ra một loại khí tức siêu việt cảnh giới tuân giả. Khí tức kia cùng thần hỏa có chút tương tự, nhưng so với thần hỏa nồng đậm gấp trăm lần. Trương Sở xem xét đã biết rõ, đây tuyệt đối là chí bảo, hắn còn là lần đầu tiên gặp được thứ này. Nguyên thần. Trương Sở trầm ngâm, nhìn về phía Tư Tấn, nói cách khác, ngươi có thể tại đoạn đường này, chợt buộc phát ra sức chiến đấu thần cấp, không chỉ là ngươi có được công pháp đế cấp, càng là vì sự hiện hữu của nó. Tư Tấn gật đầu, đúng vậy, nó có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh, trong thời gian ngắn sừng sững tại thần vực, hơn nữa có thể vận dụng thủ đoạn của thần. Trương Sở không khỏi trong lòng thầm nhủ, nếu như chỉ có điểm ấy tác dụng, giá trị thứ này cũng không lớn a. Giống như là có chút đan dược tạm thời tăng thực lực lên đồng dạng, nếu như Trương Sở có thể thu thập đến đầy đủ dược liệu, cũng có thể luyện chế ra đan dược hiệu quả đồng dạng. Bất quá Trương Sở cảm giác, tác dụng thứ này, xa không chỉ như thế. Vì vậy Trương Sở nói, tiếp tục, đừng che giấu. Hỗn Độn Chư Tổ tựa hồ triệt để trung thực rồi, nó trầm giọng nói, tương lai có trọng dụng. A. Trương Sở nhìn về phía Hỗn Độn Chư Tổ. Lúc này Hỗn Độn Chư Tổ giải thích nói, theo thần minh Tam Xích Giản đám bọn họ nói, nguyên thần, tựa là cánh mạng của thần. Thần minh đám bọn họ thọ nguyên sắp hết, hoặc là thần hỏa sắp sửa dập tắt thời điểm, vận dụng một khoảng nguyên thần, có thể bảo vệ thần hỏa bất diệt. Hơn nữa, mỗi một khoảng nguyên thần đều là tồn tại không giống người thường, thần minh đốt lên thần hỏa, nếu là hấp thu nguyên thần, có thể lại để cho thần hỏa chính mình sinh ra dị biến. Trong tương lai, giá trị thứ này không cách nào đánh giá. Ngoại trừ có thể bảo vệ thần hỏa bất diệt, tăng lên phẩm chất thần hỏa, đối với thần minh mà nói, khẳng định còn có mặt khác chỗ tốt không tưởng được. Thậm chí có cường giả suy đoán, nguyên thần có thể là tương lai thần minh đám bọn họ sử dụng tiền, cực kỳ quý trọng. Chương 2109, lập quy củ suy nghĩ chương 2109, lập quy củ suy nghĩ nguyên thần, tương lai tiền của thần minh đám bọn chúng, mấy cái tin tức này tiến vào trong óc Trương Sở, Trương Sở tại chỗ đã tới rồi hứng thú. Hắn chầm chậm vào ba khỏa nguyên thần bên trong bình ngọc nhỏ, ba khỏa nguyên thần kia sát thực hoàn toàn không giống nhau, từng cái phát ra khí tức đều tình xảo mà đặc biệt. Vì vậy Trương Sở hỏi, cái đồ vật này, mỗi một khỏa đều không giống nhau. Không tệ. Hỗn Độn Chư Tổ xác nhận nói. Tư Tấn cũng nói, thứ này không dễ dàng đạt được, cần rất nhiều tôn giả cùng một chỗ liên thủ, thời gian dài hợp tác mới có thể được đến một khỏa. Trương Sở không khỏi hỏi, nói, cụ thể làm sao tới? Tư Tấn khẽ nhíu mày, hỏi Trương Sở, ngươi biết bản chất thần loại là cái gì không? Trương Sở lắc đầu, cái này ta còn cho tới bây giờ đều không có nghiên cứu qua. Trên thực tế, Trương Sở đạt được qua một ít thần loại, nhưng đại đa số thần loại cũng không xuất chúng, đều bị Trương Sở đem làm tình kim bình thường cho tiêu hao hết. Hơn nữa, Trương Sở cũng không nghĩ tùy tiện thành thần, hắn muốn trở lại Nam Hoa đạo tràng sau, đạt được Nam Hoa chân kinh quyển 4, lo lắng nữa thành thần. Về rất nhiều huyền bí thần cảnh, Trương Sở còn cho tới bây giờ không có kỹ càng hiểu rõ qua. Tư Tấn vì vậy giải thích nói, cái gọi là thần loại, thật ra là đại đạo đại hoang thiên địa, cùng có chút kỳ dị vật chất sinh ra cộng hưởng, cuối cùng nhất dùng có chút kỳ dị vật chất làm hạch tâm, mảnh vỡ đại đạo là kết tinh, ngưng tụ mà thành. Trương Sở có chút suy tư, rồi mới lên tiếng, ý của ngươi là nói, thần loại thuộc về là mảnh vỡ kết tinh pháp tắc đại đạo thiên địa.
Không tệ.
Tư Tấn gật đầu, ngươi cẩn thận ngẫm lại, cái gì gọi là thần minh? Trương Sở lần nữa nghe được vấn đề này, đầu tiên nghĩ đến, dĩ nhiên là đáp án Huyền Vô Tấn. Ngày đó, Huyền Vô Tấn hăng hái nói cho Trương Sở, cái gọi là thần minh, tựu là sừng sững tại trong thiên địa, bằng vào lực lượng của mình, nâng lên đại đạo đại hoang thiên địa. Nhưng là câu trả lời kia, quá trung hay. Tư Tấn cũng không đợi Trương Sở trả lời, chính nó nói ra, tại đại hoang, từng đại cảnh giới đều có đặc thù định nghĩa. Tỷ như vương cảnh, tựu là đạt được đại địa tán thành, tại một loại phiến cả vùng đất, vận dụng lực lượng, có thể đạt được lực lượng đại địa gia trì. Tỷ như tôn giả cảnh, tựu là đã nhận được đại địa tôn trọng, vương cảnh đối với tôn giả không hề có uy hiếp. Mà thân cảnh, thuộc về, tựu là dễ hiểu đụng chạm tới pháp tắc thiên đạo, có thể vận dụng pháp tắc thiên đạo rất yếu ớt, đến trừng phạt sinh linh bình thường. Cái gọi là thần phạt, thuộc về là thiên phạt đại đạo thiên địa. Nhưng sinh linh bình thường, muốn khống chế thiên đạo là mình sử dụng, sao mà gian nan? Thần loại, tựu là sinh linh bình thường câu thông môi giới đại đạo thiên địa, đạt được thần loại, nhen nhóm nó, liền để cho tu sĩ cùng đại đạo thiên địa tầm đó thành lập nổi lên cầu. Trương Sở nghe thẳng gật đầu, thuyết pháp Tư Tấn cùng toàn bộ đại hoang đối với cảnh giới miêu tả hoàn toàn giống nhau, mà Trương Sở cũng là lần đầu tiên đã minh bạch bản chất thần loại, hắn không khỏi hỏi, như vậy nguyên thần cùng cái này có quan hệ gì? Tư Tấn hỏi lại Trương Sở, ngươi phát hiện không vậy? Thần loại kỳ thật rất chỉ một khi lựa chọn thần loại nào đó, kỳ thật cũng chỉ có thể cùng một chúng pháp tắc thiên đạo nào đó cộng minh hạ. Trương Sở gật gật đầu, xác thực như thế. Tư Tấn đón lấy giải thích nói, mà nguyên thần tắc thì bất đồng, nguyên thần thật là nhiều rất nhiều yêu tôn vận dụng đạo quả chính mình, không ngừng nếm thử cùng thiên đạo cộng minh, cuối cùng nhất ngưng kết mà thành. Trương Sở nghe đến đó, lập tức khiếp sợ, ý của ngươi là cái đồ vật này cùng đạo quả có quan hệ? Tư Tấn gật đầu, đúng vậy, bởi vì yêu tôn tân lộ đám bọn họ phát hiện, nếu như không có thần loại kỳ thật đạo quả bản thân tuân giả cũng có thể cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, giống như là quá trình thần loại sinh ra đời đồng dạng, chỉ là đạo quả bản thân cùng thiên đạo cộng minh rất khó được đến mảnh vỡ pháp tắc thiên đạo, nhưng hơn mấy trăm ngàn yêu tôn đồng thời buông lòng đề phòng, cùng một chỗ vận dụng đạo quả riêng phần mình cùng pháp tắc thiên địa sinh ra cộng minh, có thể dụ phát pháp tắc thiên đạo sinh ra biến hóa. Nguyên thần, tựu là thông qua rất nhiều yếu tôn, vận dụng đạo quả cộng hưởng mà sinh ra đến. Trương Sở kinh ngạc, nam rãnh, loại chuyện này, các ngươi đều có thể phát hiện, tuyệt rồi. Phải biết rằng, đạo quả đối với sinh linh cảnh giới tôn giả mà nói sao mà trọng yếu. Ai nhàn rỗi không có việc gì, sẽ thả ra đạo quả bản thân, cùng yêu tôn khác cùng một chỗ lấy ra cộng hưởng chơi à? Bạn nhất có một cái nổi lên ý xấu, cái kia chính là tai nạn. Chỉ có thể nói, yêu tôn tân lộ đám bọn họ, hay là quá rỗi danh rồi, loại sự tình không hiểu thấu này, đều có thể nghĩ ra. Tư Tấn tắc thì nói ra, tân lộ vốn là bị gọi xuân thu tranh đế lộ, mọi người bị chắn tôn giả cảnh, đều tại suy diễn tiếp được đi đường như thế nào đi. Mà nguyên thần chỉ là nào đó ngoài ý muốn phát hiện, tại toàn bộ tân lộ kỳ thật cực nhỏ có sinh linh biết. Trương Sở cẩn thận suy tư, lúc này mới chợt hiểu nói, ta hiểu được, thần minh bình thường cầm thần loại nhen nhóm thần hòa sau, chỉ có thể coi là dinh dưỡng chỉ một. Mà nguyên thần tiêu tương đương với nguyên tố vi lượng, ăn hết sau có thể đem dinh dưỡng cho bổ toàn bộ. Tư Tấn cùng hỗn độn chư tổ đồng thời khiếp sợ, thần con mẹ nó ăn hết sau bổ sung dinh dưỡng. Chúng khó có thể lý giải Trương Sở não đường về, tuy nhiên ví von mà bắt đầu giống như có như vậy điểm hướng, nhưng cái đồ vật này thực không phải cho ngươi lấy ra đem làm kẹo đậu ăn. Trương Sở tắc thì là phi thường nhận đồng thuyết pháp hỗn độn chư tổ, nguyên thần cái đồ vật này tương lai nhất định rất đáng tiền. Vì vậy Trương Sở đem ba khỏa nguyên thần hỗn độn chư tổ cho mình nhận lấy, lại nhìn về phía Tư Tấn. Tư Tấn rất thức thời, đem một cái bình ngọc lấy ra, đưa đến trong tay Trương Sở, ta chỉ có 30 khỏa nguyên thần, cho ngươi hết. Chỉ có như vậy điểm? Trương Sở không tin. Tư Tấn mặt không biểu tình nói, ta đến tân lộ thời gian cũng không dài, những nguyên thần này hay là theo trong tay yêu tôn khác lấy ra. Trương Sở thần sắc cổ quái, lại hỏi, đúng rồi, trước khi ngươi đã từng nói nguyên thần không thể đoạt là có ý gì? Khoe miệng Tư Tấn co lại, rồi mới lên tiếng, chính ngươi cảm thụ một chút, không sẽ hiểu. Trương Sở thần sắc cổ quái lần nữa xuất ra ba khỏa nguyên thần hỗn độn chư tổ cho mình. Lúc này đây, hắn vận dụng lực lượng thần hồn dò xét đã xuất thần thức cùng ba khỏa nguyên thần kia trao đổi, đem làm thần thức Trương Sở đụng chạm lấy nguyên thần sau, ba khỏa nguyên thần kia vậy mà cùng thần hồn Trương Sở sinh ra cộng minh, hơn nữa tại trong nháy mắt phóng ba đóa hoa tại trong thức hải Trương Sở. Ba khỏa nguyên thần kia tuy nhiên như trước tại tiểu tiểu nhân trong bình ngọc, nhưng giờ phút này Trương Sở lại có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như mình muốn vận dụng nguyên thần, căn bản không cần đi đụng chạm bình ngọc, chỉ cần tâm thần cùng ba đóa hoa trong thức hải câu thông, lập tức tiểu có thể hấp thu lực lượng nguyên thần, lại để cho thực lực của mình lập tức đột phá bản thân cảnh giới, tạm thời trèo lên đến thần cảnh. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là Trương Sở cảm giác một khi thần hồn của mình sụp đổ, như vậy vô luận Trương Sở phải chăng cùng nguyên thần kia trao đổi qua, ba đóa nguyên thần lập tức sẽ tiêu tán. Trừ phi Trương Sở nguyện ý chủ động tống xuất nguyên thần. Trương Sở không khỏi nhìn về phía Tư Tấn, ta nói, ngươi sẽ không chạy về sau, lập tức lại để cho nguyên thần sụp đổ à? Tư Tấn đáp thì tức giận nói, ngươi sẽ không hiện tại tiểu cùng những nguyên thần này khóa lại. Nói cũng đúng. Trương Sở lập tức xuất ra 30 khỏa nguyên thần Tư Tấn cho mình, thần thức dò xét sau khi ra ngoài, trong thức hải chính mình, lập tức khai ra đến 30 đóa tiểu hoa kỳ dị. Hơn nữa Trương Sở rõ ràng cảm giác đến, Tư Tấn cùng nguyên thần khóa lại đã biến mất. Ta hiểu được. Trương Sở nói, nguyên thần này cần phụ thuộc vào thần hồn mà tồn tại, một khi đổi chủ, phải cùng thần hồn trao đổi, một lần nữa nhận chủ mới được. Mà một khi chủ nhân đã chết, nguyên thần lập tức sụp đổ, sẽ không rơi vào trong tay địch nhân. Trừ phi như hiện tại như vậy, mọi người ngồi cùng một chỗ hòa hòa khí khí, đối phương chủ động đem nguyên thần giao ra đây, mới có thể đạt được nguyên thần trong tay người khác. Trương Sở không khỏi trong lòng cảm khái, nguyên thần này ngược lại là cùng tương lai thế giới lễ nhạc có chút phối hợp. Nếu như tương lai thần cảnh hàng lâm, trật tự thiên địa rõ ràng, mọi người lẫn nhau sự hòa thuận, nguyên thần với tư cách tiền lại phù hợp bất quá. Giờ phút này, Tư Tấn đứng dậy, không có chuyện gì đâu lời nói, ta đi trước. Trương Sở giữ lại, lấy gấp cái gì? Ăn ít đồ, uống chén rượu lại đi chứ sao? Tư Tấn tức giận nói, cầm thịt của ta chiêu đãi ta, ngươi cũng không biết xấu hổ. Nếu không ngươi chém hỗn độn chư tổ một đầu chân sau, cho ta nướng ăn. Hỗn độn chư tổ lập tức mắng, ngươi mau cút ra. Tư Tấn rời đi. Dư Hỏa Sa lại bưng lên thêm vài bản đồ ăn, có thịt kho tàu hủy dao sương sườn, có hủy dao viên thuốc, đều là làm sắc hương vị đều đủ, thậm chí có dị tượng đặc thù hiện ra đến. Bất quá Trương Sở vừa ăn, lại một bên nhíu mày. Dư Hỏa Sa nhìn thấy Trương Sở giống như mất hứng, không khỏi gom góp tiến lên đây hỏi, "Gia gia, là ta làm đồ ăn không thể ăn sao? Không hợp khẩu vị." Trương Sở lắc đầu, "Cái kia cũng không phải. Vì cái gì gia gia mất hứng?" Dư Hỏa Sa hỏi. Lúc này Trương Sở nói ra, vừa nghĩ tới Tân Lộ có nhiều như vậy yêu tôn không có việc gì, không công lãng phí sức lao động, ta cũng cảm giác có chút đau lòng. Hỗn độn chư tổ cùng Dư Hỏa Sa đồng thời có chút ngộng, không quá lý giải ý tứ Trương Sở. Cái gì gọi là cả ngày không có việc gì? Cái gì gọi là lãng phí sức lao động? Đầu óc Dư Hỏa Sa vòng vo tầm vài vòng, rốt cục hỏi dò, "Gia gia, ngài không phải là muốn lại để cho Tân Lộ sở hữu tất cả yêu tôn đều đi vận dụng bản thân đạo quả, đi thu hoạch nguyên thần a?" Trương Sở thở dài một hơi, "Đúng vậy à, ngươi nói Tân Lộ những yêu tôn này, nếu làm một trận sống, cái kia có thể sinh ra bao nhiêu nguyên thần?" Hỗn độn chư tổ kinh ngạc, "Làm cái gì mộng? Muốn đạt được nguyên thần, đầu tiên muốn làm đến, tự là ủng có mấy trăm lẫn nhau tín nhiệm, dỡ xuống phòng bị yêu tôn, còn muốn cho chúng cam tâm tình nguyện không ngừng xuất lực, khả năng cần hơn mấy tháng mới có thể ngưng tụ ra một khoảng nguyên thần. Nói thật, hôm nay Tân Lộ chín cảnh giới yêu tôn nhiều như vậy, chính thức ngưng tụ ra đến nguyên thần, khả năng liền 1000 trái cũng chưa tới. Ngươi còn muốn cho Tân Lộ sở hữu tất cả yêu tôn đều ngưng tụ nguyên thần, quả thực là ý nghĩ hao huyền." Hỗn độn chư tổ nhìn thấy Trương Sở không nói lời nào, liền lắc đầu, cảm thấy Trương Sở bất quá là bỗng nhiên ý nghĩ hao huyền mà thôi, loại sự tình này, không có khả năng có ai làm được. Coi như là đệ tử, cũng chỉ có thể làm cho mình tộc đàn hoặc là dưới trướng một ít yêu tôn xuất lực, hơn nữa, có chút yêu tôn còn ra công không xuất lực. Cuối cùng nhất, Hỗn độn chư tổ cũng không có đem những lời này Trương Sở để ở trong lòng. Trương Sở thì là bỗng nhiên nghĩ tới một cái từ, lập quy củ. Đúng vậy, tự là lập quy củ. Cơ thủ chính đã từng nói cho Trương Sở, nói một khi thiên địa đại biến, thần cảnh hàng lâm, hắn hy vọng Trương Sở có thể trở thành cho đại hoang lập quy củ chính là cái người kia. Mà Trương Sở tắc thì trong lòng cân nhắc, nếu như không thể cho Tân Lộ lập quy củ, cái kia tương lai như thế nào cho đại hoang lập quy củ. Chương 2110, thành công. Chương 2110, thành công. Trương Sở bỗng nhiên đang suy nghĩ, có phải hay không muốn cho Tân Lộ lập một chút quy củ. Trước khi, Trương Sở không có cân nhắc những chuyện này, là vì tất cả mọi người nói, đoạn đường chín cảnh giới kỳ thật không có gì tạo hóa, chỉ là có một cái hoàn cảnh sắp xỉ tại Hồng Hoang kỳ. Mà bây giờ, Trương Sở vậy mà phát hiện, yêu tôn đám bọn họ lẫn nhau hợp tác, có thể lấy tới nguyên thần, cái này lại để cho Trương Sở đã tới rồi hứng thú. Nhưng là, cưỡng ép đem yêu tôn Tân Lộ đám bọn họ đều đánh một lần, tấn đầu, khiến chúng nó hào hào làm công. Trương Sở trong lòng lắc đầu, khẳng định như vậy không được, ngươi nếu đem sở hữu tất cả yêu tôn để lại, người ta trực tiếp ly khai Tân Lộ, đi đại hoang là được. Yêu tôn chín cảnh giới, một khi đi đại hoang, cái nào không phải hô phong hoán vũ, bị thụ tôn sùng, ai hội thành thành thật thật bị đè ở chỗ này làm công a? Cho nên, trực tiếp động dùng vũ lực cưỡng chế, khẳng định không thể làm. Có thể không được ác, lại thế nào lại để cho mọi người cam tâm tình nguyện công tác? Các ngươi không thành thành thật thật công tác, ta làm sao đạt được đại lượng nguyên thần? Ta không chiếm được đại lượng nguyên thần, làm sao hưởng thụ tương lai thần cảnh hàng lâm? Trương Sở càng muốn, vượt là có chút tâm phiền, một lòng phiền, sức ăn tiểu tăng lớn. Vừa mới đã ăn xong thịt Tư Tấn, Trương Sở liền lập tức bắt đầu gọi món ăn, muốn ăn loài chim bay rồi, lao trừ, để cử một chút, xem ai ăn ngon. Hỗn độn chư tổ lập tức nói ra, khoảng cách nơi đây không xa, có hồng hộp ba tỉ muội, có kim sĩ đại bằng điểu, có cửu vĩ đôi gà, chúng tuy nhiên không phải đệ tử, cũng không phải Tân Lộ bá chủ, nhưng vị đạo khẳng định không tệ. Thỉnh chúng đến. Trương Sở nói. Hỗn độn chư tổ lập tức đi mời mấy vị yêu tôn này rồi, không thời gian dài sau, không chỉ có mấy vị yêu tôn này bị mời tới, hơn nữa hỗn độn chư tổ còn thuận tiện đã muốn chúng không ít bà bối. Ba con hồng hộp yêu tôn, một cái kim sĩ đại bằng vương, còn có một cái cửu vĩ đôi gà. Chúng vừa đến, chứng kiến Trương Sở sau, lập tức kinh hỉ vô cùng, vận dụng trận pháp phong tỏa ở hư không. Ngay sau đó, chúng khai mở tâm, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận quát to lên, ha ha, hỗn độn chư tổ quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Đầu óc heo quả nhiên là đầu óc heo, để đó lễ khí không muốn, bán chút ít tin tức lợi nhuận điểm bảo vật, quả thực là heo mục thốn quang. Nó nếu là có đầu óc, cũng sẽ không tiện nghi chúng ta. Hồng hộc ba tỉ muội, các ngươi lực trận, đừng làm cho Trương Sở chạy, đại bàng cùng ta, đi đã diệt Trương Sở, sau khi chuyện thành công, lễ khí chia đều. Kim sĩ đại bằng cùng cửu vĩ đuôi gà kia đồng thời xông về Trương Sở, chúng đồng dạng biết Trương Sở có được ma nghi bá thể, không có sử dụng pháp lực, mà là trực tiếp chụp một cái đi lên, cùng Trương Sở cận chiến. Trương Sở cũng lười được trêu chọc chúng, hắn thầm nghĩ tranh thủ thời gian ăn ít đồ, thư chỉ hoãn một chút nội tâm nôn nóng. Vì vậy, Trương Sở trực tiếp vận chuyển lực chi cực, kim sĩ đại bằng kia vừa mới xông lên, liền bị Trương Sở một phát bắt được cánh, dùng sức một xé, một cái hoàng kim cánh liền bị Trương Sở xé xuống dưới. Kim Sĩ Đại Bằng hét dầm lên, a, không tốt. Cửu Vĩ đôi gạt thì là dùng đem cái đuôi hóa thành 9 đạo thần hỏa, mỗi một đạo thần hỏa đều tản ra khí tức cực kỳ nóng rực, khí tức kia phảng phất có thể nấu chảy thiên địa. Cửu Vĩ đôi gà giống to, là Nhật Nguyệt Trọng Minh sao? Ta đến giúp ngươi. Trương Sở một phát bắt được nó ba đầu cái đuôi, tiện tay một kéo, cái đuôi như thần như lửa kia lập tức dập tắt. Cửu Vĩ đôi gà tại chỗ hoảng sợ và phần, làm sao có thể? Sau một khắc, Đả Đế xích một cái cắt ngang, đem Cửu Vĩ đôi gà chém thành hai nửa. Ba đại lực trận hồng hộp ba tỷ bộ thấy thế, lập tức ý thức được không ổn. Vì vậy, ba con hồng hộp này lập tức thân thể uốn éo, hóa thành ba vị nữ tử cực kỳ xinh đẹp, các nàng người mặc lụa trắng, thân thể như ẩn như hiện, quay người bỏ chạy. Trương Sở thì là một bước đuổi theo, Đả Đế xích cắt về phía một nữ tử đầu. Nàng kia hô to, ta là người, ngươi không thể ăn ta. Nhưng mà, Trương Sở lý đều không để ý, đầu cô gái này tại chỗ bị cắt xuống dưới, nó tại chỗ đã chết, hóa ra hồng hộp bản thể. Hai nữ tử khác quá sợ hãi, vội vàng hướng về hai cái phương hướng bất đồng bay đi, muốn tranh thủ thời gian thoát đi. Nhưng là, hỗn độn chư tổ lại chặn một nữ tử khác thì là bị Trương Sở đuổi theo, một xích chém giết. Sau một lát, năm cái loài chim bay yêu tôn cường đại đều bị Trương Sở đánh chết, Dương Hỏa Xà lập tức công việc lu đủ lên, giúp Trương Sở làm đồ ăn. Năm cái yêu tôn chín cảnh giới cường đại, chọn bện gom góp trở thành cả bàn bữa tiệc lớn, bày tại trước mặt Trương Sở. Trương Sở một trận hồ ăn biển nhét, ăn cái kia gọi một cái toàn thân thông, mồ hôi đầm địa, liền tâm tư cũng dần dần lung lay mà bắt đầu. Tự chính mình nghĩ không ra biện pháp, có thể hỏi Ngọc tỷ a. Trương Sở trong lòng thầm nghĩ. Vì vậy, Trương Sở xin Ngọc tỷ, Thanh Trụ Ô Nha cùng một chỗ tới. Ngọc tỷ không ăn thịt, nhưng nàng ưa thích uy Trương Sở ăn thịt. Bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, Ngọc tỷ chậm rãi cho Trương Sở cắt thịt. Trương Sở hỏi Ngọc tỷ, "Ngọc tỷ, ngươi nghe nói qua nguyên thần sao?" Ngọc tỷ thuận miệng nói, "Nghe nói qua, một ít yêu tôn chín cảnh giới đám bọn họ, vận dụng đạo quả, ngưng tụ ra đến đồ chơi nhỏ." Trương Sở đã minh bạch, Ngọc tỷ chướng mắt những đồ chơi nhỏ này. Hoặc là nói, những đồ chơi nhỏ này khả năng đối với Ngọc tỷ đến nói không có gì giá trị, nàng vì vậy đem những vật này cho không để ý đến. Trương Sở vì vậy nói ra, "Ta đang suy nghĩ, cho Tân Lộ lập một ít quy củ. Ngươi muốn nguyên thần?" Ngọc tỷ hỏi Trương Sở. Trương Sở gật đầu, "Đúng vậy a." Ngọc tỷ khẽ nhíu mày, cái này cũng không hay xử lý, cưỡng ép cướp đoạt nguyên thần người khác sẽ rất khó, đại bộ phận yêu tôn kỳ thật tính tình đều rất liệt. Trương Sở thở dài một hơi, "Đúng vậy a, nguyên thần không tốt trực tiếp đoạt. Hơn nữa, đệ đệ ta cũng không phải cái loại lời không nói đạo lý người, ta chính là đơn thuần cảm thấy Tân Lộ có chút hỗn loạn, có chút không có quy củ. Cho nên ta cảm thấy được, có lẽ cho Tân Lộ lập một ít quy củ, nhưng tự chính mình lập quy củ, khó tránh khỏi có chút yêu tôn không tuân thủ, cho nên ta hy vọng có thể được đến pháp tắc đại đạo Tân Lộ ủng hộ." Trương Sở nói hết lời này, cách đó không xa hỗn độn chư tổ đều trợn tròn mắt. "Không phải, ngươi thật đúng là muốn làm chuyện này hả?" Hỗn độn chư tổ nhịn không được hỏi. Trương Sở nhìn hỗn độn chư tổ một mắt, "Bằng không thì, chẳng lẽ ta thật vất vả đến một chuyến Tân Lộ, tiểu vì ăn mấy cái yêu tôn chín cảnh giới. Cái này thư mời Tân Lộ, không khỏi quá nước. Vậy ngươi còn nghĩ đến pháp tắc đại đạo thì ủng hộ, đây không phải vô nghĩa sao?" Hỗn độn chư tổ nói ra. Trương Sở nhìn về phía Ngọc tỷ, "Ta tỷ cùng pháp tắc đại đạo Tân Lộ là bằng hữu." Ngọc tỷ khẽ gật đầu, "Ngươi nói rất đúng, ta cùng với pháp tắc đại đạo Tân Lộ xác thực còn có chút giao tình." Hỗn độn chư tổ vẻ mặt bội phục. Đúng lúc này, Ngọc tỷ bỗng nhiên nói ra, "Đoạn đường chín cảnh giới có lẽ khởi biến hóa." Trương Sở nghe nói như thế, lập tức trong lòng vui vẻ, "Ngọc tỷ, thực có biện pháp." Quả nhiên, giờ phút này Ngọc tỷ có chút nhắm mắt, tựa hồ đang cùng toàn bộ đại đạo thiên địa câu thông. Sau một lát, Ngọc tỷ bỗng nhiên đối với Trương Sở đưa tay ra, "Cho ta 10 kiện lễ khí, muốn 3 kiện đại lễ khí, 7 kiện tiểu lễ khí." Trương Sở lập tức lấy ra 10 kiện lễ khí đưa cho Ngọc tỷ. Ngọc tỷ cầm được lễ khí sau, rồi mới lên tiếng, "Không xuất ra 10 ngày, Tân Lộ sẽ có biến hóa." Sau đó, Ngọc tỷ một phát bắt được chân Thanh Trụ Ô Nha, mang theo Thanh Trụ Ô Nha phát hơi giật mình rời đi. Ngọc tỷ vừa đi, hỗn độn chư tổ tiểu vẻ mặt ngậm bước tới gần tới, hoảng sợ nói, "Ra ra, ngài cùng Ngọc tiên tử thực sự giao tình à?" Chuyện này, nàng cũng dám tiếp. Trương Sở thật bất ngờ nhìn về phía hỗn độn chư tổ, trước khi thằng này hoặc là gọi thẳng tên Trương Sở, hoặc là tôn kính một điểm, "Hô tiên sinh," giờ phút này lại kêu lên "Ra ra." Xem ra, thanh danh Ngọc tỷ tại Tân Lộ quả thật có chút đại. Vì vậy Trương Sở cười nói, "Đương nhiên là có giao tình, nói cách khác, ta vì cái gì dám ở Tân Lộ hành hành?" Hỗn độn chư tổ lập tức quỳ lạy, bội phục nói, "Ra ra, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ông nội ta, ta cùng Dực Hỏa Xà là đồng lửa, ngài muốn ăn ai, ta tiểu đi đem ai mời đến." Mấy ngày kế tiếp, Trương Sở đói bụng tiểu gọi món ăn, mệt nhọc đi nằm ngủ cảm giác, kiên nhẫn chờ đợi tin tức tốt Ngọc tỷ. Mà yêu tôn đoạn đường chín cảnh giới đám bọn họ kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này, rất nhiều yêu tôn tạm thời tổ kiến liên minh, hoặc là một ít vốn tiểu tồn tại liên minh, đều muốn biện pháp, muốn đem Trương Sở làm ra đoạn đường chín cảnh giới. Tỷ như, tại phương hướng không tiền phong truyền đến tin tức, nói là hư hư thực thực có Nam Hoa Chân Kinh quyển thứ 5 xuất hiện, bộ phận kinh văn thậm chí chấn động pháp tắc thiên đạo Tân Lộ. Rất rõ ràng, đây là cho Trương Sở thiết bộ đồ, bởi vì rất nhiều cường giả sớm đã biết rõ, Trương Sở là thánh tử Nam Hoa đạo tràng. Những tin tức kia Trương Sở cũng cảm giác được, nhưng hắn như trước giấu ở Bách Lãng Sơn, cũng không xuất ra đi, không để ý tới loại tin tức đầu góc tối dạ này. Lại tỷ như Bách Yêu Minh, vì khiến cho Trương Sở xuất hiện, trực tiếp tại khu vực chín cảnh giới, phát khởi đuổi giết mệnh lệnh tôn giả nhân tộc. Chỉ cần gặp được bất luận cái gì tôn giả chín cảnh giới nhân tộc, lập tức hội điên cuồng đuổi giết, hơn nữa không ngừng đem tin tức đuổi giết truyền lại đi ra ngoài, muốn chọc giận Trương Sở đến khu vực chín cảnh giới. Kết quả, Bách Yêu Minh ngược lại là không có chọc giận Trương Sở, ngược lại là chọc giận ma nữ Thạch Tô, bị Thạch Tô liền giết hơn 30 cái yêu tôn chín cảnh giới, làm cho Bách Yêu Minh tại chỗ giải tán, thủ lĩnh bị cây roi thi 3 ngày. Còn có một chút thế lực, vì khiến cho Trương Sở đến khu vực chín cảnh giới, hoặc là bịa đặt, hoặc là dùng các loại lời khó nghe mắng Trương Sở, thậm chí tuyên bố phải ly khai Tân Lộ, đi Trung Châu bị diệt Đại Châu nhân tộc. Dù sao, vì bức bách Trương Sở đến khu vực chín cảnh giới, rất nhiều yêu tu cùng thế lực đều là nghĩ hết các loại biện pháp. Mà Trương Sở thì là thanh thản ổn định đứng ở Bách Lãng Sơn, muốn ăn ai, tự lại để cho Hỗn Độn Chư Tổ đi đem ai mời đến. Không thể không nói, trước khi hành động Trương Sở, xác thực cho yêu tôn đoạn đường chín cảnh giới đám bọn họ cho mê hoặc không nhẹ. Những yêu tôn kia đám bọn họ chỉ biết hoài nghi, Hỗn Độn Chư Tổ vì cái gì không chính mình ăn Trương Sở, còn chưa có đều không có hoài nghi, chúng mình có thể không thể đánh qua được Trương Sở. Nếu như đoạn đường chín cảnh giới có một vị ở ngoài đứng xem, tiểu sẽ phát hiện tình huống đoạn đường chín cảnh giới thập phần quỷ dị. Một phương diện, sở hữu tất cả yêu tôn vì bức bách Trương Sở đến đoạn đường chín cảnh giới, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một phương diện khác, Trương Sở đứng ở Bách Lãng Sơn, đến một cái ăn một cái, đến hai cái ăn một đôi, không hợp lại chi địch. Mấy ngày sau, Ngọc Tỷ xuất hiện lần nữa tại Bách Lãng Sơn. Còn lần này Ngọc Tỷ xuất hiện, tình huống của nàng thoạt nhìn không tốt lắm, tựa hồ có chút mỏi mệt, có thể là tiêu hao quá độ. Thành công. Ngọc Tỷ mỏi mệt trong giọng nói, có một loại hưng phấn không che giấu được. Chương 2111, vào bàn quán chương 2111, vào bàn quán Ngọc Tỷ một câu thành công lại để cho Trương Sở kinh hỉ. Nhưng Trương Sở chứng kiến Ngọc Tỷ rất mệt mỏi, hay là trước quan tâm mà hỏi, "Ngọc Tỷ, ngươi làm sao vậy?" Ngọc Tỷ lộ ra nụ cười, cùng pháp tắc đại đạo Tân Lộ nói chuyện đàm, tiêu hao có chút lớn. "Bất quá, sự tình coi như thuận lợi, ta cho nó 10 kiện lễ khí, nó đồng ý ý nghị của ta." Trương Sở trong lòng chấn động vô cùng, nó đồng ý. Ngọc Tỷ đây là có thể trực tiếp cùng pháp tắc thiên đạo Tân Lộ đàm phán sao? Cái kia đây là cái gì cấp bậc tồn tại? Khẳng định không phải thần minh hoặc là thần vương. Cái gọi là thần minh, bất quá là thoáng đụng chạm tới mảnh vỡ pháp tắc thiên đạo, thoáng có thể nắm giữ một chút lực lượng thần phạt thiên đạo mà thôi. Giống như là mọi người nhìn lên mặt trời, cảm ngộ ánh dương quang, sau đó có thể lợi dụng ánh dương quang nấu nước hoặc là phát điện mà thôi. Nhưng Ngọc Tỷ làm là trực tiếp cùng mặt trời đối thoại, cái kia hoàn toàn không phải một sự việc. Đương nhiên, quá trình này khẳng định hung hiểm vô cùng, Trương Sở rất lo lắng Ngọc Tỷ, đội vàng vận chuyển Thánh Thảo Thiên Tâm, muốn trị liệu Ngọc Tỷ. Nhưng mà, đem làm Thánh Thảo Thiên Tâm Trương Sở rơi vào trên cơ thể Ngọc Tỷ sau, sở hữu tất cả ký hiệu Thánh Thảo Thiên Tâm vậy mà hóa tan mất, không cách nào đối với Ngọc Tỷ sinh ra bất cứ tác dụng gì. Ngọc Tỷ cảm nhận được sự gấp gáp của Trương Sở, liền nói khẽ, "Thần thông của ngươi chỉ có thể đối với tu sĩ bình thường vận dụng, với ta mà nói không có hiệu quả." "Tại sao có thể như vậy?" Trương Sở không hiểu. Bởi vì Trương Sở nghe nói qua, bản thể Ngọc Tỷ là một khối thần loại lớn điêu khắc mà thành, vậy thuộc về quái. Ý gì theo tiêu chuẩn phân loại đại hoang, động vật sinh động, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tạo ra yêu đan, có thể đạp vào con đường tu luyện, là yêu. Mà một ít đồ vật, tỉ như nồi chén hồ lô buồn bản trang điểm vật đã được một số đại nhân vật đã dùng qua. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, đã có được linh tính, có thể tu luyện, là quái. Vô luận yêu hay là quái, đều thuộc về tu sĩ, theo lý thuyết đều có thể thừa nhận Thánh Thảo Thiên Tâm. Trương Sở vốn cho rằng Ngọc Tỷ thuộc về, có lẽ tính toán quái bởi vì nàng là thần loại tu luyện mà thành. Nhưng bây giờ nhìn lại, nàng tựa hồ không thuộc về tu sĩ. Ngọc Tỷ rất tiêu sái, không cần lo lắng cho ta, tại Tân Lộ, ta không có việc gì, chỉ là khả năng cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đương nhiên, cũng có thể cần một ít vật chất đặc thù. Trương Sở nghe xong, lập tức câu thông sơn hải thuyền, bên trong các loại tinh kim bảo liệu, tinh hoa vật chất, không cần tiền bình thường rơi đi ra. Ngọc Tỷ không có chối từ, những tinh kim bảo liệu Trương Sở lấy ra đó, nàng theo tay bu lên, toàn bộ thu vào. Tuy nhiên vật tư Tân Lộ rất nhiều, nhưng Ngọc Tỷ cũng không thể lung tung chất lọc, đồ vật Trương Sở lấy ra, đối với nàng mà nói rất hữu dụng. Mà Trương Sở nhìn thấy Ngọc Tỷ cần, một tia ý thức chống rông sơn hải thuyền, cái gì đều không có lưu lại. Ngay sau đó, Trương Sở lại thử câu thông Quân Thiên Tháp, kết quả, Quân Thiên Tháp bị một cổ khí tức đau thương bao phủ, liền không gian chứa vật đều mở không ra. Trương Sở cảm giác được những điều này, lập tức trong lòng nảy sinh ác độc, đào nột nhất mạch những cái kia vương bát đản, không chỉ có để cho ta Quân Thiên Tháp không thể phát huy tác dụng, ngay cả ta theo hoặc do tộc lấy được đại lượng tài phú, cũng cho đóng cửa. Nha chờ đó cho ta, về sau nhìn thấy cường giả đào nột nhất mạch, gặp một cái ta giết một cái, ta cho ngươi Nam Hoàng đệ nhất yêu tộc, xem ta không để cho ngươi giết thành động vật bảo hộ. Sau đó, Trương Sở lại tâm niệm vừa động, đem thứ 11 liệt phủ cho mở ra, bên trong có một mảnh đại địa, đồng dạng chứa đựng đại lượng tinh kim bảo liệu. Đối với Ngọc Tỷ, Trương Sở không hề giữ lại. Ngọc Tỷ cũng không chối từ, cho bao nhiêu nàng cầm bấy nhiêu, cuối cùng nhất, Trương Sở trên người cơ hồ không có các loại tinh kim bảo liệu. Mà Ngọc Tỷ cầm được những vật này sau, vui vẻ nói, bởi như vậy, ta không chỉ có hội khôi phục vô cùng nhanh, hơn nữa, có thể sẽ tại việc này bên trong giúp ngươi một tay. Ngay sau đó Ngọc Tỷ giải thích nói, vài ngày sau, Tân Lộ sẽ có biến hóa. Nói xong, Ngọc Tỷ lấy ra ba chương lệnh bài màu vàng kim óng ánh, nói với Trương Sở, đây là 10 kiện lễ khí đổi lấy, ngươi đảm bảo tốt. Trương Sở tiếp nhận ba chương lệnh bài màu vàng kim óng ánh, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Ngọc Tỷ giải thích nói, mỗi một chương đều là vào bàn quán, vé vào cửa, bí cảnh nào đó. Vào bàn quán. Trương Sở nhíu mày. Lúc này ánh mắt Ngọc Tỷ phảng phất thấy được tương lai, nàng nhẹ nói, ngươi không phải muốn cho Tân Lộ lập quy củ sao? Trương Sở gật đầu. Ngọc Tỷ tắc thì nói ra, dùng không được bao lâu, toàn bộ Tân Lộ sẽ có một kiện lễ khí xuất hiện. Ai có thể đạt được kiện lễ khí kia, người đó là Tân Lộ Vương chính thức. Mà ba chương lệnh bài này, tự là tiến vào chỗ bí cảnh kia vào bản quán, ngươi có thể mang hai cái giúp đỡ đi vào. Trương Sở khiếp sợ, Tân Lộ cũng sẽ xuất hiện lễ khí. Ngọc Tỷ gật gật đầu, đúng vậy à, đến lúc đó, pháp tác đại đạo Tân Lộ sẽ cùng kiện lễ khí kia dung hợp cùng một chỗ. Đã có kiện lễ khí kia, ngươi trở thành Tân Lộ vương, muốn cho ai lập quy củ, tự cho ai lập quy củ. Nói đến đây, Ngọc Tỷ lại có chút thất vọng, vốn ta là muốn trực tiếp đem lễ khí nắm bắt tới tay, sau đó tặng cho ngươi. Chỉ là rất đáng tiếc, pháp tác đại đạo Tân Lộ quá mức bướng bỉnh cùng bảo thủ, không chịu thuận theo ta, ta liền cùng nó đánh một trận, ta không có béo phục nó. Trương Sở, Hỗn Độn Chư Tổ bọn người nghe mí mắt chực nhảy, cái gì gọi là đánh một trận? Cái gì gọi là không có béo phục nó? Chẳng lẽ đại đạo thiên địa có thể hiện ra, bị đánh dừng lại? Hiển nhiên, sức chiến đấu Ngọc Tỷ đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải Trương Sở cùng Hỗn Độn Chư Tổ, hai người chỉ còn lại có một bước. Lúc này Ngọc Tỷ lắc đầu, tranh đoạt lễ khí Tân Lộ phải dựa vào chính ngươi rồi, ba chương vào bản quán này, xem như bắt 10 kiện lễ khí của ngươi đổi lấy. Tân Lộ một khi sinh ra đời lễ khí, toàn bộ Tân Lộ sẽ tương ứng sinh ra có chút biến hóa, có thể hay không nắm chắc đến, tự xem chính ngươi. Trương Sở gấp nói gấp, Ngọc Tỷ yên tâm, chỉ cần có vào bản quán, cái kiết như vậy đủ rồi. Ba chương vào bản quán, Trương Sở chính mình một trường, Mị Sán Nhi một trường, một cái khác trường, muốn Đồng Thanh Sơn. Cũng không biết, Thanh Sơn trong ngắn hạn có thể hay không đột phá đến tôn giả 9. Trương Sở trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, bên cạnh thân Ngọc Tỷ, trong hư không hiện ra một ít tia chớp màu tím đen, tựa hồ tại uy hiếp Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia tia chớp nhỏ màu tím đen lập tức biến mất, nhưng hư không lại từng đợt không ổn định, phản phất pháp tắc thiên đạo Tân Lộ này tại khu trục Ngọc Tỷ. Ngọc Tỷ chậm rãi quay người, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Dứt lời, thân ảnh Ngọc Tỷ dần dần phản phất hòa tan tại bên trong pháp tắc đại đạo Tân Lộ. Ngọc Tỷ đi nha. Nàng vừa rời đi, toàn bộ thế giới pháp tắc Tân Lộ liền khẽ run lên. Ngay sau đó, một cái tin tức kỳ dị đột nhiên truyền vào trong thức hải chỗ có sinh linh Tân Lộ, đại hoang có lễ khí xâm lấn, Tân Lộ cũng đem làm có lễ khí sinh ra đời. Tin tức này không chỉ trào vào thức hải Trương Sở, còn trào vào trong óc toàn bộ tôn giả đoạn đường, chỗ có sinh linh. Tin tức tuy chỉ có một đầu, nhưng ẩn chứa tin tức rất nhiều. Đầu tiên tổng kết một điểm tự là, đại hoang đã xuất hiện lễ khí, như vậy Tân Lộ cũng sẽ cùng theo xuất hiện lễ khí. Mà lễ khí Tân Lộ cùng lễ khí đại hoang, hiệu quả tương tự, nhưng tác dụng phạm vi càng lớn. Lễ khí Tân Lộ có thể bảo hộ sở hữu tất cả sinh linh Tân Lộ thành thần. Đúng vậy, một khi lễ khí Tân Lộ xuất hiện, như vậy bất luận cái gì có tư cách đi vào sinh linh Tân Lộ, đều sẽ tự động đạt được lễ khí Tân Lộ bảo hộ, cũng có trở thành chân thần tư cách. Chỉ cần tin tức này, tự làm cho cả Tân Lộ sở hữu tất cả yêu tôn, lập tức kinh hỉ bắt đầu. Rất nhiều yêu tôn kích động toàn thân run rẩy, ha ha ha, thật tốt quá, tương lai ta có thể thành thần. Dù là tộc của ta không có lễ khí, cũng không sợ. Hảo hảo hảo, không hưởng công ta xa hơn siêu cùng thế hệ sinh linh có tư thế, tiến nhập Tân Lộ, nên có đãi ngộ như vậy. Rất nhiều sinh linh kinh hỉ, nhưng Trương Sở lại mất hứng. Niệm, phàm là đến sinh linh Tân Lộ, đều có thành thần tư cách, rõ ràng là Tân Lộ ăn hết 10 kiện lễ khí của ta có được năng lực a. Nếu như đến Tân Lộ có thể thành thần, cái kia trong tay của ta lễ khí sẽ không bị giảm giá trị a. Bất quá rất nhanh Trương Sở trong lòng lắc đầu, trong tay mình lễ khí chắc có lẽ không bị giảm giá trị. Cái này đại hoang quá lớn, chính thức có thể tới yêu tôn Tân Lộ mới có bao nhiêu? Hơn nữa, tác dụng lớn nhất lễ khí là bảo hộ một cái tộc đàn, hoặc là bảo hộ một cái tông môn. Thực chính là muốn đạt được lễ khí, vĩnh viễn là đại tộc cùng cỡ lớn tông môn, thánh địa, những đại tộc này tuyệt sẽ không bởi vì Tân Lộ có thể thành tựu chân thần, tiểu sẽ buông tha cho đối với lễ khí tranh đoạt. Ngoại trừ có thể bảo hộ sở hữu tất cả Tân Lộ có thể thành thần bên ngoài, đầu trong tin tức này còn đã bao hàm rất nhiều tin tức khác. Tỷ như, lễ khí Tân Lộ vẫn còn thai nghén bên trong, cũng không có lập tức xuất hiện, mà là cần sở hữu tất cả yêu tôn Tân Lộ cộng đồng cố gắng, mới có thể đem kiện lễ khí kia cho thai nghén đi ra. Về phần phương thức thai nghén, Trương Sở thoáng cảm thụ một chút, lập tức trong lòng lắc đầu, mà nó, loại phương thức thai nghén này, lão tử có thể không làm. Bởi vì, cái gọi là phương thức thai nghén, vậy mà cần yêu tôn vận dụng đạo quả chính mình, cùng pháp tắc đại đạo Tân Lộ cộng hưởng, đem bộ phận bổn nguyên lực lượng chính mình, cung ứng cho pháp tắc Tân Lộ chất lọc. Không phải Trương Sở không nghĩ là thai nghén lễ khí xuất lực, mà là Trương Sở trải qua cái loại lời khủng bố nguy hiểm, đạo quả hắn một khi bộc lộ ra đến, có thể sẽ dẫn phát nguy cơ đặc thù. Trương Sở tin tưởng, không chỉ chính mình sẽ không đem đạo quả bộc lộ ra đến, đệ tử khác, bá chủ Tân Lộ cũng sẽ không đem đạo quả chính mình bộc lộ ra đến, cùng thiên đạo cộng minh. Mà ở trong tin tức cổ kia Tân Lộ, bất luận cái gì đối với lễ khí sinh ra đời có cống hiến sinh linh, cũng có thể đạt được một cái cùng pháp tắc đại đạo Tân Lộ câu thông cơ hội này có thể để cử ra tư cách hậu tuyển chủ nhân lễ khí. Nói cách khác, phàm là có cống hiến sinh linh, thật ra là có một cái tư cách bỏ phiếu, có thể bỏ phiếu ra người hậu tuyển chủ nhân lễ khí. Người hậu tuyển tất thì hội đạt được một chương vào bản quán, một khi lễ khí xuất hiện, kiểm giữ vào bản quán, liền có thể đi tranh đoạt lễ khí. Trương Sở cầm 3 chương vào bản khoán Ngọc Tỷ cho mình, trong lòng cảm khái, địa vào bản quán này lại để cho tự chính mình làm thật đúng là không dễ dàng như vậy. Rất rõ ràng, vào bản quán này đều là cho những cái kia lâu dài tại Tân Lộ bố cục đại tộc, hoặc là bá chủ, đệ tử đám bọn họ chuẩn bị. Người ta những cái kia trường kỳ tại Tân Lộ bố cục bá chủ, đệ tử đều là được nhiều người ủng hộ, hoàn toàn có thể mệnh làm yêu tôn khác trong thế lực mình đi làm công hiến, sau đó giúp mình cầm được vào bản quán. Mà Trương Sở, đến Tân Lộ thời gian cũng dài, cho dù hiện tại bắt đầu giành chính quyền, bắt đầu triệu tập thế lực, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Việc thai nghén lễ khí này, hiển nhiên sẽ không đợi quá lâu. Tin tức tốt là, Trương Sở đã lấy được vào bản quán, hơn nữa là ba chương. Tin tức xấu là, Trương Sở chỉ sợ không có biện pháp cầm được càng nhiều nữa vào bàn quán. Chương 2112, có heo không phục chương 2112, có heo không phục tin tức Tân Lộ sắp có lễ khí, chuyển khắp toàn bộ đoạn đường tôn giả. Giờ phút này, sở hữu tất cả tôn giả, vô luận là 9 cảnh giới, 8 cảnh giới hay là 7 cảnh giới yêu tôn, tất cả đều minh bạch, mình có thể vì lễ khí Tân Lộ sinh ra đời, cống hiến một phần lực lượng. Đồng thời, sở hữu tất cả tôn giả đều ý thức được, chỉ cần mình xuất lực thì có một cái quyền lợi bỏ phiếu. Bất quá, đại đa số tôn giả vẫn còn đang trông xem thế nào, vô luận là tôn giả cao cảnh giới hay là thấp cảnh giới, không có ai lập tức đem chính mình đạo quả bày ra, lại để cho pháp tắc Tân Lộ hấp thu chất dinh dưỡng. Ý thì theo tin tức kia, hậu tuyển người mỗi đạt được 1000 lần nhận đồng, liền có thể đạt được một chương vào bản quán, từng hậu tuyển người có thể được rất nhiều chương vào bản quán, không thiết hạn mức cao nhất. Nói cách khác, lấy được vào bản khoán càng nhiều, một khi tiến vào tranh đoạt chiến chính thức, có thể dẫn vào đi vào đồng bọn thì càng nhiều. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử, sinh linh cấp bậc bá chủ, hoặc là như hỗn độn chư tổ như vậy lao đại nhất tộc, đều nhao nhao bắt đầu hạ lệnh, để cho yêu tôn thủ hạ đám bọn họ tranh thủ thời gian cùng đại đạo thiên địa câu thông, tranh thủ vào bản quán. Mà đại đa số tán tu, độc hành hiệp, tất thì đều là ở vào trạng thái đang trông xem thế nào. Nhưng rất rõ ràng, gần kề theo dựa vào tôn giả hoặc là nô bộc dưới trướng chính mình, khẳng định không đủ. Cầm bá chủ tuyệt địa mà nói, trước khi người thực lực cường đại nhất là Ngạo Cửu Uyên, yêu tôn tụ tập dưới chúng nó cũng không quá đáng 100. Cho dù nơi này là Tân Lộ, cho dù tại đây tụ tập đại lượng yêu tôn chín cảnh giới, số lượng yêu tôn cũng không trở thành tràn lan. Về phần những đế tử kia, như tư tấn như vậy, chiếm cứ nghiêm chỉnh khu vực cường giả, số lượng dưới trướng có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, có thể đạt tới 2000 3000 số lượng. Nhưng vấn đề là, 2000 3000 này có thể không nhất định đều là tâm phúc của nó. Giống như là không ít tôn giả chín cảnh giới nhân tộc, tụ tập tại đại thành nào đó nội, cho dù có người thực lực thứ nhất, là hắn có thể cam đoan, sở hữu tất cả cường giả đều bỏ phiếu cho hắn. Bên trong sẽ không có lục đục với nhau. Người khác hữu như vậy cam tâm tình nguyện đem cơ hội cho ngươi. Giờ phút này, Trương Sở cầm trong tay 3 chương vào bản quán, trong lòng trầm ngâm, 1000 phiếu vé một cái vào bản quán, chỉ sợ thật đúng là không phải dễ dàng như vậy có thể là được. Chính mình trực tiếp có được 3 chương vào bản quán, coi như là vượt lên đầu bá chủ khác đám bọn họ một bước. Đúng lúc này, Hỗn Độn Chư Tổ tiến tới bên người Trương Sở, hết sức ân cần nói, "Gia gia, Bách Lãng Sơ Ta có được chư yêu chín cảnh giới 339. A không, 338 vị, trước khi bị ngài giết một cái. Ngài nếu không chê, ta tiểu động biến chúng, khiến chúng nó đồng thời cùng pháp tắc thiên đạo câu thông, nhận đồng gia gia ngài với tư cách hậu tuyển người chủ nhân lễ khí, như thế nào?" Con mắt Trương Sở sáng ngời, "Lão chư, lời này của ngươi rất được lòng ta. Tuy chỉ có hơn 300, còn chưa đủ để dùng gom góp ra một chương vào bản quán, nhưng nếu như nhiều đến mấy cái hỗn độn chư tổ như vậy, Trương Sở khó không thể nhiều hơn nữa làm cho mấy chương vào bản quán." Đúng lúc này, Trương Sở đột nhiên cảm giác được, bên cạnh mình đại đạo thiên địa khẽ run lên, một cái tin tức đột nhiên trào vào thức hải, cường giả U Minh tộc, Huyền Vô Tấn nhận đồng ngài với tư cách chủ nhân lễ khí, đạt được một lần nhận đồng. Cùng một thời gian, trong thức hải Trương Sở, vậy mà đản sinh ra đến một mặt thanh huyền tấm bia đá, trên tấm bia đá kia có 1000 cái viết danh tự vị trí. Giờ phút này, vị trí thứ nhất lên, rõ ràng là tên Huyền Vô Tấn. Trương Sở tại chỗ kinh ngạc, đợi một chút, Huyền Vô Tấn, như thế nào lại nhanh như vậy? Phải biết rằng, tin tức này trong thiên địa xuất hiện, liền nửa nén hương đều không có, đừng nói cường giả cấp bậc bá chủ, coi như là chút ít chư yêu giới chướng hỗn độn chư tổ kia, đã được đến mệnh lệnh, đều còn chưa bắt đầu. Kết quả, Huyền Vô Tấn đã hoàn thành cống hiến, hơn nữa, còn chiếm được tư cách bỏ phiếu, hơn nữa, thương lượng đều không mang theo thương lượng, trực tiếp bỏ phiếu cho Trương Sở. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đồng thời Trương Sở ý thức được, nguyên lai, ai ủng hộ chính mình, ai không ủng hộ chính mình, hoàn toàn bị đại đạo thiên địa ghi chép xuống. Mà hỗn độn chư tổ chứng kiến thần sắc Trương Sở, nó không khỏi trong lòng nảy dựng, vội vàng hỏi, "Gia gia, ngài sẽ không đã được đến một lần nhận đồng a?" Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu, trước khi nhận thức bằng hữu, không chút do dự lựa chọn ta. Hỗn độn chư tổ một cái tát đập tại trên đầu giống như đám mây chính mình chửi mình, ta thật đúng là đầu óc heo, cũng đã quyết định muốn ủng hộ gia gia, như thế nào bị người khác đã đoạt trước. Thật sự là đốc cất đều không kịp ăn nóng hổi. Nó rất rõ ràng, cái người thứ nhất ủng hộ Trương Sở kia, tất nhiên có thể được đến Trương Sở ấn tượng sâu nhất cùng hảo cảm, không tới tốt lắm chỗ, tuyệt đối không thể thiếu người ta. Mà những cái kia kẻ đến sau, tuy nhiên cũng sẽ bị nhớ kỹ, chỉ khi nào có chỗ tốt chính thức, có thể phân đến đệ nhất cậu, cũng không phải kẻ đến sau. Đương nhiên, hiện tại hối hận cũng vô dụng, hỗn độn chư tổ cũng không mệnh lệnh chư yêu khắc rồi, chính nó lập tức hành động, đem đạo quả cùng đại đạo thiên địa cộng hưởng. Sau một khắc, hỗn độn chư tổ phát ra hét thảm một tiếng, làm danh niệm. Ác như vậy, mà ở trong cảm giác Trương Sở, hỗn độn chư tổ lại đột nhiên mềm mại, phản phất bị rút sạch tinh khí thần. Cùng một thời gian, trong thức hải Trương Sở trên tấm bia đá, tên hỗn độn chư tổ hiện ra đến, lại đã nhận được một lần nhận đồng. Trương Sở khiếp sợ nhìn về phía hỗn độn chư tổ, "Lão chư, ngươi làm sao vậy?" Hỗn độn chư tổ hết sức yếu ớt nói, "Gia gia, ngươi có thể ngàn bạn đừng núp nhích dùng chính mình đạo quả làm công hiến, cái này căn bản không phải cùng pháp tắc tấn lộ, đây rõ ràng là thu thập cùng cấp đoạn. Đạo quả của ta, tinh hoa vật chất ít nhất bị cầm đi 9 thành 5, trong ngắn hạn, ta không có tái chiến chi lực rồi, chỉ sợ cần rất dài thời gian mới có thể khôi phục." Lời này nói xong, pháp tắc đại đạo Tân Lộ khẽ run lên, một đạo kim quang rơi vào trên người hỗn độn chư tổ. Hỗn độn chư tổ kinh hỉ, "Ai nha, ta bởi vì cống hiến chính mình lực lượng đạo quả, pháp tắc Tân Lộ cho ta bảo hộ, hiện tại ai cũng không thể làm tổn thương ta." Sau đó, hỗn độn chư tổ nhìn về phía Trương Sở, "Ra ra, ngươi dùng đem hết toàn lực đánh ta một quyền, xem kim quang này có thể không thể đỡ nổi." Trương Sở cũng thử xem, bảo hộ pháp tắc đại đạo tân lộ cho này có thể mạnh bao nhiêu. Vì vậy, Trương Sở tại chỗ vận chuyển lực chi cực, vận dụng một kích mạnh nhất, một quyền đập vào phía trên kim quang cháo kia. Oeng! Kim quang cháo bị đánh ra vết rách rậm rạp, nhưng trong khoảnh khắc, đại đạo thiên địa ông ông tác hưởng, kim quang cháo bao phủ hỗn độn chư tổ kia lập tức phục hồi như cũ. "Có thể a." Trương Sở khen ngợi nói. "Thứ này không chỉ là lực phòng ngự cường đại đơn giản như vậy, còn có thể lập tức phục hồi như cũ, ngược lại là bảo vệ tôn giả suy yếu bởi vì làm công hiến." Nhưng Dực Hỏa Xà lại trợn tròn mắt, nó hoảng sợ nói, "Nằm rảnh, nói như vậy, vạn nhất ông nội của ta lại muốn ăn thịt, tất nhiên không thể dễ dàng đi săn hạ." Trương Sở gật đầu, xác thực, nếu như sở hữu tất cả yêu tôn đều chủ động làm cống hiến ngắn như vậy kỳ nội, Trương Sở thật đúng là không có biện pháp ăn vào thịt. Bất quá sao, Trương Sở cảm giác mình cũng không cần là khẩu phần lương thực lo lắng, trên đời này cố tình mắt sinh linh nhiều lắm, không phải sở hữu tất cả yêu tôn đều làm cống hiến. Tựa như hiện tại, trên Bách Lãng Sơn, kỳ thật đại bộ phận chư yêu còn không có hành động. Mà cách đó không xa, Thanh Trụy Ô Nha toàn thân lông đều bị nhổ sạch cánh nhẹ nhàng nhất điểm, hô lớn, "Hoa hoa hoa, không công bình, không công bình, ta cũng muốn đạt được bảo hộ, ta cũng muốn đạt được bảo hộ." Không biết làm sao, Thanh Trụy Ô Nha chỉ là yêu vương, không có đạo quả có thể cống hiến. Dực Hỏa Xà cũng không có cống hiến đạo quả, nó rất rõ ràng, Trương Sở không kém nó chuyến kia, nó muốn giữ lại tinh lực, tiếp tục làm đầu bếp. Không chuẩn, Trương Sở đạt được vào bản khoán nhiều hơn, còn có thể đều đặt một chương vào bản khoán cho nó, khiến nó đi theo Trương Sở và bản, đi săn giết đệ tử. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử tồn tại cấp bậc bá chủ cũng đều phát hiện, cho tân lộ làm cống hiến, cũng không cần dài dòng buồn chán chờ đợi, trong nháy mắt có thể hoàn thành. Vì vậy, rất nhiều cường giả nhao nhao thúc giục, mệnh lệnh yêu tôn thủ hạ đám bọn họ, vì lễ khí tân lộ sinh ra đời làm cống hiến. Đương nhiên, phụ tá đắc lực thực lực chân chính mạnh mẽ, khẳng định không thể làm cống hiến, rất nhiều đệ tử, bá chủ, tộc trưởng đều cũng muốn thử xem có thể hay không làm nhiều mấy chương vào bản quán. Bách Lãng Sơn, hỗn độn chư tổ cũng đúng sở hữu tất cả yêu tôn hạ lệnh, sở hữu tất cả yêu tôn nghe lệnh, đều đừng đã chờ đợi, tranh thủ thời gian tế ra đạo quả, cùng pháp tắc đại đạo tân lộ câu thông, nhận đồng Trương Sở với tư cách chủ nhân lễ khí. Đúng lúc này, Lục Nhĩ Linh Chư bị Trương Sở ăn tươi 6 cái lỗ thai tâm niệm vừa động, cùng pháp tắc tân lộ cộng hưởng, thoáng cái suy yếu xuống. Nhưng là, nó cũng không có nhận đồng Trương Sở, mà là bỗng nhiên hô lớn, "Các minh đệ Bách Lãng Sơn, đều nghe cho kỹ, ngàn bạn không muốn nhận đồng Trương Sở tên vương bắt đàn này. Chư tộc ta không có như vậy thiện, có bản lĩnh, ngươi sẽ tới đánh ta a." Hỗn độn chư tổ cùng Trương Sở đồng thời nhìn về phía Lục Nhĩ Linh Chư này, lỗ thai còn không có một lần nữa sinh ra đến, chỉ thấy nó toàn thân bị một tầng kim quang cháo cho bao phủ, chính vẻ mặt phẫn hận chằm chằm vào Trương Sở. Giờ phút này, Lục Nhĩ Linh Chư giống to, "Trương Sở, ngươi tới ăn ta à, không phải rất thích ăn sao? Đến đến, ta ở chỗ này không chạy, ngươi tới ăn." Trương Sở lập tức nhức cả trứng dê y vô cùng, "Ăn nó." Đã có pháp tắc tân lộ bảo hộ, Trương Sở muốn ăn nó, chỉ sợ muốn phí rất lớn sức lực. Mà hỗn độn chư tổ thì là chửi ầm lên, "Lục Nhĩ Linh Chư, ngươi cái này ngu xuẩn, cho lão tử câm miệng. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ bị pháp tắc tân lộ bảo hộ, có thể một mực bị pháp tắc tân lộ bảo hộ?" Lục Nhĩ Linh Chư tắc thì không sợ chút nào, "Ha ha, hỗn độn chư tổ, ta nhìn ngươi là cổ sống đều bị người cắt đứt, như thế quỷ liếm Trương Sở, mặt chư tộc ta đều cũng bị ngươi mất hết." Hỗn độn chư tổ thì là giận dữ, "Ngươi tên ngu ngốc này, lão tử là ở là toàn bộ chư tộc mưu phúc lợi. Từ giờ trở đi, ta hỗn độn chư tổ, đem Lục Nhĩ Linh Chư khai trừ thân phận chư tộc, tương lai có bất kỳ chỗ tốt chư tộc, đều không có quan hệ gì với Lục Nhĩ Linh Chư. Bách Lãng Sơn ta, đoạn tuyệt cùng Lục Nhĩ Linh Chư quan hệ." Lục Nhĩ Linh Chư thì là bướng bỉnh vô cùng, "Tốt, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhận thức ngươi như vậy loại nhu nhược là lão đại. Đi thì đi, lão tử còn không có thèm Bách Lãng Sơn nữa nha." Sau đó, Lục Nhĩ Linh Chư đối với toàn bộ Bách Lãng Sơn hô to, "Các huynh đệ, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ, chúng ta là tân lộ làm cống hiến, không thể không công đưa cho nhân tộc Trương Sở. Ta nghĩ, hôm nay tân lộ, những cái kia ba chủ, đệ tử đám bọn họ, khẳng định đều nhu cầu cấp bách nhận đồng. Chúng ta sao không đem cơ hội nhận đồng chính mình, bán cái giá cao cùng những đệ tử kia, bá chủ đám bọn họ? Vì sao phải không công đưa cho Trương Sở?" Lời này Lục Nhĩ Linh Chư lập tức đưa tới rất nhiều chư yêu nhận đồng. Có hơn phân nửa chư yêu lập tức cùng đại đạo tiên địa câu thông, làm ra cống hiến, đã lấy được bảo hộ. Sau đó, nhao nhao đỉnh lấy kim quang cháo, đứng ở bên người Lục Nhĩ Linh Chư. Chương 2113, Quần Ma Loạn Vũ. Chương 2113, Quần Ma Loạn Vũ. Trên Bách Lãng Sơn, thậm chí có hơn phân nửa chư yêu bất tuân mệnh lệnh hỗn độn chư tổ, muốn đi theo Lục Nhĩ Linh Chư, đi đem sự nhận đồng của mình bán cái giá tốt. Giờ phút này, hỗn độn chư tổ tức giận dậm chân, mắng to, "Một đám ngu xuẩn, phế vật. Bọn ngươi đầu góc heo này, rốt cuộc là tu luyện như thế nào đến tôn giả chín cảnh giới? Tu luyện hơn mấy trăm mấy ngàn năm, các ngươi là đem đầu góc cho tu luyện không có. Theo mục thốn quang, theo mục thốn quang a. Vì cái kia một chút lợi nhỏ cực nhỏ, đi bán sự nhận đồng của các ngươi tương lai nhất định biến thành đồ ăn." Dực Hỏa Xà đều có chút đồng tình hỗn độn chư tổ rồi, nó thấp giọng nói với Thanh Trụy Ô Nha, "Hỗn độn chư tổ quá đáng thương, rõ ràng chính mình thấy rõ tương lai, nhưng lại gặp một đám heo đồng đội mang không nổi." Trương Sở thì là thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng không có nhiều khát vọng chư tộc cho nhận đồng. "Ngươi nguyện ý đi theo, cái kia tốt, tương lai ta cho các ngươi lưu một ít vị trí, ngươi không muốn đi theo, về sau giải quyết việc chung." Lục Nhĩ Linh Chư thì là thập phần kinh ngượng, đừng nói hắn Trương Sở không có bổn sự kia trở thành chủ nhân lễ khí, lui một vạn bước mà nói, cho dù hắn trở thành chủ nhân lễ khí tân lộ, lại cùng ta có quan hệ gì? Cho dù hắn là chủ nhân lễ khí, hắn còn có thể ngăn cản ta thành thần hạ. Các minh đệ, đi, không hầu hạ hỗn độn chư tổ tên ngu ngốc này rồi, muốn đạt được sự nhận đồng của chúng ta, vậy cũng muốn khai mở cái giá cao đi ra. Rất nhiều chư yêu nhao nhao hô to, đúng vậy, muốn chúng ta nhận đồng chương sở, có thể, khai mở điều kiện a. Ta muốn không nhiều lắm, ta cũng không muốn lễ khí trong tay ngươi, như vậy, ngươi cho ta 3 gốc tôn cấp bảo dược, ta tiểu nhận đồng ngươi. Đúng vậy, ta muốn 1 bộ tôn cấp công pháp, ta tiểu nhận đồng ngươi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chư yêu nhao nhao hướng phía Trương Sở hô to, công khai đi giá. Trương Sở nhíu mày, mua phiếu sao? Trương Sở còn thật không cần. Hiện tại, Trương Sở đã có 3 chương vào bản quán, đối với Trương Sở mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Nếu là đem tên mua được, cùng tên Huyền Vô Tẫn Hỗn Độn Chư Tổ của bọn họ đặt song song, đây là một loại đối với Huyền Vô Tẫn cùng Hỗn Độn Chư Tổ nhục nhã. Vì vậy Trương Sở phất tay, ta cũng không cần các ngươi nhận đồng, đều cút đi. Lục Nhĩ Linh Chư hừ lạnh một tiếng, cùng bước, chúng ta đi, hắn không mua, có rất nhiều cường giả mua. Cơ hội tại thanh âm Lục Nhĩ Linh Chư rơi xuống sau, toàn bộ bầu trời tân lộ đột nhiên hiện ra đã đến một đoàn hư ảnh hỏa diễm. Đó là có cường giả vận dụng pháp tướng thần thông, đem bóng dáng của mình cưỡng ép chiếu rọi tại toàn bộ vòng trời tân lộ phía trên. Rất nhanh, đoàn hỏa diễm kia tản đi, một cái đắm chìm trong hỏa diễm kim sắc bên trong kim vượng dần dần hiện ra đến. Kim vượng kia nhìn quét đại địa, ngự khí bướng mình, mở miệng nói, ta chính là Kim Vượng công chúa, đến từ tinh không ở chỗ sâu trong chân phượng cấm khu, là cấm khu cường đại nhất đại hoang, không có một trong. Bên người Trương Sở, Hỗn Độn Chư Tổ lập tức mắng, nằm rãnh, Kim Vượng công chúa này thực có can đảm khoác lớp bước. Lúc nào chân phượng cấm khu là cấm khu mạnh nhất đại hoang hả? Top 10 cấm khu đại hoang, còn có ngươi chân phượng cấm khu bóng dáng. Bất quá, cũng không phải chỗ có sinh linh cũng giống như Hỗn Độn Chư Tổ như vậy rõ ràng, trong nội tâm rất nhiều tôn giả, cấm khu chẳng phân biệt được mạnh yếu, chỉ cần là khách đến thăm cấm khu, cái kia chính là đại danh tử cường đại cùng vô địch. Giờ phút này, Kim Vượng công chúa tiếp tục hô to, chư vị, sở hữu tất cả nguyện ý nhận đồng ta trở thành chủ nhân lễ khí, đều có tình hữu nghị cấm khu Kim Vượng ta. Vô luận là ai nhận đồng ta, ta đều có thể cảm giác đến tên của hắn, hơn nữa nhất định sẽ nhớ kỹ. Ta cam đoan, một khi ta khống chế lễ khí, sở hữu tất cả yêu tôn nhận đồng ta đều có tư cách trước hưởng thụ thành quả lễ khí mang đến. Sở hữu tất cả yêu tôn nhận đồng ta đều có thể đạt được tình hữu nghị cấm khu chân vượng ta. Hơn nữa, ta có thể cam đoan, tân lộ tại dưới sự dẫn dắt của ta, nhất định sẽ đi tại toàn bộ đại hoang tuyến ngoài cùng. Tương lai, thần minh mạnh nhất đại hoang, tất nhiên sẽ là ủng hộ ta, tôn giả nhận đồng ta. Một mảnh dài hẹp cam đoan Kim Vượng công chúa, không ngừng truyền khắp toàn bộ tân lộ, vô luận là tôn giả đoạn đường chín cảnh giới, hay là đoạn đường thấp cảnh giới khác, sở hữu tất cả tôn giả đều có thể xem tới được. Cuối cùng, Kim Vượng công chúa nói ra, ta biết nói, rất nhiều yêu tôn không biết nên nhận đồng ai, như vậy tiểu nhận đồng ta đi, tin tưởng ta, nhất định có thể dẫn đầu tân lộ, đi ra quang minh tương lai. Giờ phút này Trương Sở vẻ mặt khiếp sợ, đây là không khẩu xung kéo phiếu bầu. Trương Sở trong lòng oán hẩm, không phải, ngươi kéo phiếu bầu này, cũng quá không có thành ý à, tự là một trận hô khẩu hiệu à. Yêu tôn địa phương khác có thể hay không tuyển nàng, Trương Sở không biết, nhưng Trương Sở nhìn chư yêu Bách Lãng Sơn những cái kia còn không có rời đi, chúng đều đối với cam đoan Kim Phượng công chúa làm như không thấy. Hay nói giỡn, ngươi thủy tiện nói 2 câu nói, ta muốn ủng hộ ngươi à. Liền chư yêu Bách Lãng Sơn cũng sẽ không như vậy không có đầu óc được rồi. Mà đang ở thân ảnh Kim Phượng công chúa biến mất sau, toàn bộ thiên không tân lộ đống nhiên trắng bệnh, thiên không phảng phất hóa thành đất tuyết trắng đoán. Ngay sau đó, một cái bóng dáng băng tẩm đống nhiên xuất hiện. Bóng dáng băng tẩm kia xuyên thẳng qua một hồi sau, đống nhiên hóa thành một vị thiếu nữ thanh thuần, thiếu nữ toàn thân khóa lại trong quần áo lông xù dày trắng đoán, phảng phất là công chúa theo tuyết quốc đi tới. Nàng vừa xuất hiện, đoạn đường chín cảnh giới, vô số yêu tôn liền nhận ra nàng, chín đại tuyệt địa một trong, bá chủ băng hải lĩnh, Tuyết Đoán Đoán. Trên thực tế, Tuyết Đoán Đoán đến từ hoàng tộc Bắc Lĩnh đại hoàng, bình thường cực kỳ ít xuất hiện, cơ hồ theo không lộ diện, nhưng thanh danh của nàng lại rất lớn. Đại đa số yêu tôn đều cho rằng, thực lực Tuyết Đoán Đoán bên trong 9 đại bá chủ, tuyệt đối có thể xếp tiến top 3. Ai cũng không nghĩ tới, vị cường giả Tuyết Quốc này cho tới nay thần bí mà ít xuất hiện, vậy mà nhanh như vậy tiểu đứng dậy. Rất nhiều người không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh Tuyết Đoán Đoán. Lúc này Tuyết Đoán Đoán đơn giản mở miệng, sở hữu tất cả con dân Bắc Địa nghe lệnh, vô luận cảnh giới của ngươi tại mấy tầng, đều phải vì lễ khí tân lộ sinh ra đời làm cống hiến. Sở hữu tất cả con dân Bắc Địa phải nhận đồng ta, trở thành chủ nhân lễ khí tân lộ. Không có lời mời bỏ phiếu tuyệt hảo, chỉ có đơn giản mà trực tiếp mệnh lệnh. Cái này là hoàng tộc Bắc Lĩnh, bởi vì Bắc Lĩnh quá đặc biệt rồi, phiến thế giới kia chỉ có duy nhất hoàng tộc, sở hữu tất cả tuyết tộc tại cái gì dưới tình huống đều phải trung thành. Mệnh lệnh Tuyết Đoán Đoán hoàn tất sau, căn bản là chẳng muốn hướng tôn giả khác bỏ phiếu, thân ảnh của nàng lập tức biến mất. Sau đó, thiên không tân lộ bắt đầu quần ma loạn vũ, vô luận là bá chủ tuyệt địa, đệ tử hay là như Hỗn Độn Chư Tổ như vậy thủ lĩnh nhất tộc, nhao nhao bắt đầu bỏ phiếu. Từ Tấn, tuy nhiên không lâu trước khi bị Trương Sở ăn hết một nửa thân thể, nhưng bây giờ nhìn lại đã khôi phục tốt rồi. Nó hóa ra bản thể, đem hình chiếu chính mình tại trên vòng trời tân lộ phía trên, la lên yêu tôn loài rắn đều muốn bỏ phiếu cho nó. Đấu chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên, được xưng sức chiến đấu thứ nhất tân lộ, đồng dạng la lên, lại để cho sở hữu tất cả có được huyết mạch long tộc yêu tôn đều nhận đồng nó muốn cho sở hữu tất cả sinh linh huyết thống long tộc như phúc lợi. Ngay từ đầu, Hoa, Vẽ, Phong coi như bình thường, đều là tộc đàn mình, kéo yêu tôn tộc đàn mình cho mình bỏ phiếu. Nhưng rất nhanh, Thạch Tô đã đến. Thạch Tô xuất hiện tại phía trên trời xanh sau, cũng không có kéo tôn giả nhân tộc vì nàng bỏ phiếu, mà là trực tiếp công khai đi giá, chư vị, ta là Thạch Tô, phàm là có được tư cách bỏ phiếu yêu tôn, đều có thể đến khu vực chín cảnh giới, đến mới ma linh tìm ta. chỉ cần nhận đồng ta một lần, lập tức dâng tôn cấp công pháp một bộ, hư không khiêu dược phù 3 trường, đại phích lịch phù 3 trường. Đừng sợ ta không có tiền, chỉ sợ ngươi không có phiếu vé, không không cần biết ngươi là cái gì tộc đàn, mặc kệ ngươi trước kia là hay không cùng ta có ăn tết, quá thiết, cũng có thể đến. Hơn nữa, nói xong, trong tay Thạch Tô vậy mà hiện ra đến mười mấy món đồ vật không trọn vẹn, những đồ vật này vừa xuất hiện, pháp tác tiên đạo chung quanh đều nhanh nhanh chóng tránh tán, rõ ràng cho thấy tàn phiến đế khí. Quả nhiên, Thạch Tô nói ra, chư vị, không chỉ chính các ngươi có thể tới, cũng có thể kéo sinh linh khác đến, kéo phiếu vé càng nhiều, ta cho ban thưởng càng nhiều. Ai nếu là có thể cho ta kéo tới 1000 phiếu vé, một kiện tàn phiến đế khí dâng, kéo tới 2000 phiếu vé, ta cho 2 kiện tàn phiến đế khí, thượng không ngừng phát triển. Lời này Thạch Tô nói xong, toàn bộ Tân Lộ triệt để sôi trào. Thậm chí, liền Trương Sở cũng nhịn không được cho Thạch Tô dựng thẳng ngón tay cái, ma nữ vậy mà khai sáng hình thức kéo đầu người, quả thực là thiên tài. Mà bảng giá Thạch Tô khai ra, xác thực đối với rất nhiều tôn giả có sức hấp dẫn chí mạng. Những thứ không nói khác, chỉ cần tôn cấp công pháp Thiên Ma Lĩnh, tựu đầy đủ rất nhiều tôn giả đi cùng. Phải biết rằng, Thiên Ma Lĩnh, đó là tồn tại tuyệt đối không kém gì cấm khu. Yêu tôn nội khu vực 9 cảnh giới, phần lớn rất có định lực, sẽ không dễ dàng bị mua động, nhưng yêu tôn nội khu vực thấp cảnh giới, cũng khó mà nói. Giờ phút này, rất nhiều yêu tôn thấp cảnh giới cùng pháp tắc Tân Lộ câu thông sau, đã được đến kim quang hộ thể, không hề e ngại cao cảnh giới, hoàn toàn có thể tới khu vực 9 cảnh giới. Theo Thạch Tô không che giấu chút nào mua phiếu toàn bộ Tân Lộ đều sôi trào lên. Có chút yêu tôn thấp cảnh giới, sợ Thạch Tô đổi ý, đêm tối đi gấp, hy vọng có thể rất nhanh thực hiện. Cũng có chút yêu tôn, cảm thấy khẳng định không chỉ Thạch Tô sẽ ra giá, cường giả khác cũng sẽ biết ra giá, vì vậy treo giá. Mà theo điều kiện Thạch Tô khai mở sau khi đi ra, cường giả cấp bậc đế tử khác cũng đều ý thức được, đơn thuần đánh cảm tình bài, chỉ sợ không dùng được. Rất nhanh, đầu chiến Thánh Long Nạo Cửu lên bắt đầu theo vào, phàm nhận đồng ta đấy, không chỉ có thể đạt được công pháp Long cùng một phần, còn có thể đến bảo khố bí mật Long cung ta, tùy ý chọn lựa một phần bảo vật. Ngay sau đó, sinh linh cấp bậc đế tử khác cũng nhao nhao đem bóng dáng của mình chiếu rọi tại toàn bộ hư không, bắt đầu dùng lợi ích trao đổi phiếu bầu. Ngoại trừ trực tiếp mua, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu suy nghĩ khác người. Tỷ như Viên Vô Thuật, nó trực tiếp mở miệng, chư vị không cần tranh đoạt rồi, lao tổ tộc ta đã xem bói qua, lễ khí Tân Lộ chắc chắn hạ xuống tay ta. Chư vị hay là mau chóng bỏ phiếu cho ta, nếu là bỏ phiếu cấp, ngày sau xem ta như thế nào với các ngươi tính sổ. Rất nhiều yêu tôn một đầu dấu chấm hỏi, khá lắm, người khác đều là trả giá công pháp cùng tài phú mua sắm nhận đồng, ngươi là một chút không bỏ ra, thầm nghĩ hù dọa. Còn có một chút cường giả tuyên bố chính mình là đường thần nữ, một bên cho lợi ích, một bên cho sinh linh khác tẩy não. Giờ khắc này, sở hữu tất cả cường giả đều tại cương điệu, thực lực của mình là Tân Lộ thứ nhất, chỉ cần cầm được vào bản quán, tiểu nhất định có thể trở thành chủ nhân lễ khí. Toàn bộ thiên không Tân Lộ triệt để hỗn loạn lên, rất nhiều cường giả vì tranh đoạt cơ hội mặt mày rạng rỡ, thậm chí cách không giao thủ. Trong lúc nhất thời, phảng phất quần ma loạn vũ, vô số hình tượng cường giả không ngừng dùng tin tức quanh tạc toàn bộ Tân Lộ. Chương 2114, vào bàn khoán chấm dứt. Chương 2114, vào bàn khoán chấm dứt. Thiên không Tân Lộ triệt để sôi trào lên, từng cường giả có dã tâm đối với lễ khí, đều tại vận dụng chính mình thần thông, không ngừng lại để cho thân ảnh của mình chiếm lấy thiên không. Trận bá bình đỏ sức này rất nhanh bắt đầu gây cấn, thường thường lợi một cường giả còn chưa nói hết, trên bầu trời liền có thân ảnh cường giả khác hiện ra đến. Sở hữu tất cả cường giả đều ý thức được, mình có thể không thể kéo đến phiếu vé, cũng không trọng yếu, quan trọng là không thể để cho người khác kéo đến phiếu vé. Bách Lãng Sơn, Trương Sở mấy người trơ mắt nhìn xem, vốn thiên không thanh tịnh, hóa thành rất nhiều cường giả chiến trường dư luận. Từ vừa mới bắt đầu bỏ phiếu, đến mua phiếu, lại đến lẫn nhau công kích, lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau nói rõ chỗ yếu nhục mạ, toàn bộ thiên không rất nhanh tiểu hỗn loạn trở thành một mảnh. Ngươi đừng nói, có chút bắt quái, lại để cho Trương Sở thật đúng là nghe mùi ngon. Tỷ như đấu chiến Thánh Long Nạo Cửu Uyên, cùng với Tây Mạc Huyết Bồ Tát mắng lên. Huyết Bồ Tát mắng huyết thống đấu chiến Thánh Long không tinh khiết, là hoàng hậu Long Hoàng, cùng mấy vị thị vệ Long cung pha trộn chỗ sinh, đến bây giờ cũng không biết cha ruột là ai. Mà Ngạo Cửu Uyên tắc thì mắng Huyết Bồ Tát, năm đó vì đạt được huyết thủ công, đem đạo lữ chính mình đưa cho một vị đại lão, còn sinh nuốt qua con của mình. Mà nữ Thạch Tô thì là cùng Tư Tấn mắng lên, lẫn nhau đem đối phương sư môn rèm pha bắt được đến nói lung tung. Trương Sở nghe cái kia gọi một cái trường kiến thức, cái gì tông chủ Thiên Ma Lĩnh đã từng bên thứ ba chân trần, kết quả phát hiện đối phương là cùng một cái sinh linh, chỉ là phân thân trở thành hai cái, một mái một trống. Cái gì đệ tử Vĩnh Minh cấm từng cái rời đi cấm khu trước khi, đều cũng bị một ít trưởng lão nội Vĩnh Minh cấm, ban cho một ít nghi thức cay con mắt đặc thủ, đều không sạch sẽ. Dù sao, tất cả đại cấm khu những cái kia ngày thường không bị nhắc tới bí văn cùng chê cười, giờ phút này không kiêng nể gì cả rũ đi ra, làm cho cả Tân Lộ sở hữu tất cả sinh linh đều gọi thẳng đã biển. Nguyên lai, những cái kia cấm khu, cường tộc cao cao tại thượng, bên trong công việc bát nháo thêm nữa đùa càng hoa. Đúng lúc này, Thanh Trụ Ô Nha tiến đến trước người Trương Sở, oa oa gọi bậy, oa oa oa, ra ra, bọn hắn đều tại cãi nhau, ngài không xuất phiếu vé sao? Trương Sở lắc đầu, ta coi như xong, ta không làm chuyện loại này. Bởi vì Trương Sở đã có 3 chương vào bản quán, Trương Sở rất tự tin, đừng nói 3 chương vào bản quán, cho dù chỉ có một trường, hắn cũng đem lễ khí cấp đến tay. Đã không thiếu vào bản quán, cái kia còn hoa cái kia tiền tiêu bổng phí làm gì, cũng không thể thực bỏ ra giá tiền rất lớn, sau đó đem dược hỏa xà mang vào đi, chỉ vì ăn khẩu tốt ta. Cho nên bỏ bớt, nên hoa hoa, cái này tiền tiêu bổng phí, Trương Sở tuyệt đối không tốn. Hắn ngược lại là nhạc xem những đế tử, bá chủ đám bọn họ này lẫn nhau béo khung. Đồng thời, Trương Sở đã ở hết sức đem những đối thủ cạnh tranh này tất cả đều nhớ kỹ. Toàn bộ Tân Lộ, Có dã tâm cường giả còn thật không ít, ngoại trừ mấy vị bá chủ tân lộ, đệ tử bên ngoài, cũng không có thiếu cường giả khác giấu ở đoạn đường chín cảnh giới, cũng gia nhập liệt kê tranh đoạt. Tuy nhiên Trương Sở cũng không có cho mình bỏ phiếu, nhưng rất kỳ quái chính là, trong thức hải Trương Sở, trên tấm bia đá danh tự kia, vậy mà không ngừng tăng nhiều. Bách Lãng Sơn cái kia chừng 100 cái chư yêu tự không cần phải nói, những chư yêu này nghe theo khuyên bảo hỗn độn chư tổ, đem phiếu vé quăng cho Trương Sở. Còn lại thì là rất nhiều tôn giả nhân tộc tàng ở các nơi. Rất nhiều tôn giả nhân tộc, tuy nhiên không thấy được Trương Sở bỏ phiếu, nhưng cũng không muốn đem mình phiếu vé bán đi, cũng quăng cho Trương Sở. Thậm chí, đoạn đường thấp cảnh giới, có chút tôn giả chủ động giúp Trương Sở bỏ phiếu. Đoạn đường tôn giả một cảnh giới, một cái nữ tôn giả không ngừng muốn đậu, gặp được tôn giả nhân tộc liền hô to, ta là Phùng Tử Nguyệt, ta đến từ Nho Đỉnh, mọi người không muốn lung tung bỏ phiếu, đều quăng Trương Sở. Ma nữ Thạch Tô kia tuy nhiên là nhân tộc, nhưng nàng đến từ Thiên Ma lĩnh, sư tôn của nàng cũng không phải là nhân tộc, nàng như đạt được lễ khí, sẽ không thiên hướng chúng ta nhân tộc. Vân Giả Nguyệt càng là đã cùng hai vị dị tộc đế tử ám thông xã giao, nàng cũng sẽ không biết thiệt tình đối với nhân tộc, đều quăng tiến sinh. Từng cái đoạn đường, kỳ thật đều có người trưởng thượng người như vậy, đang giúp Trương Sở bỏ phiếu. Đương nhiên, cũng có không ít người nghi vấn thực lực Trương Sở, nhao nhao hô to, chúng ta cũng muốn quăng Trương Sở, nhưng hắn thật sự được sao? Trước khi, hắn liền đoạn đường chín cảnh giới cũng không dám đi, cho dù hắn đã nhận được vào bản quán, lại có thể thế nào? Thực lực của hắn đã tụt lại phía sau đi hả? Đồng Thanh Sơn rất cường, đáng tiếc, cảnh giới Đồng Thanh Sơn vẫn chưa tới 9 cảnh giới. Được rồi, ta hay là lấy phiếu vé trong tay, đổi một ít tài nguyên a. Đều có các lựa chọn, có ít người làm việc nghĩa không được chùn bước tin tưởng Trương Sở, có chút thì là không ôm bất cứ hy vọng nào, trực tiếp đem phiếu vé tìm tốt giá cả, chuẩn bị bán đi. Mấy ngày kế tiếp, các đại cường giả vì đạt được càng nhiều nữa vào bản quán, cướp đoạt càng thêm kịch liệt. Vừa mới bắt đầu, những cường giả kia còn nguyên một đám ưng, tại đoạn đường 9 cảnh giới chờ tôn giả thấp cảnh giới đến thăm bỏ phiếu, đến thăm nhận lấy thù lao. Nhưng ma nữ Thạch Tô vĩnh viễn nhanh người một bước, nàng đem đại yêu thiên ma lĩnh đám bọn họ đều thả đi ra ngoài, khiến những đại yêu đám bọn họ này chủ động đi khu vực thấp cảnh giới mua sắm. Thậm chí, Thạch Tô phái ra cường giả, ngăn ở rất nhiều cửa vào chỗ giao giới đoạn đường, tuy nhiên không thể bắt buộc người khác, nhưng là chiếm hết tiên cơ. Cái gì? Ngươi ngại giá cả không đủ. Vậy chúng ta hiện trường đàm. Cái gì? Ngươi nói không phải sự tình giá cả, là ngươi mời trọng phẩm hạnh đế tử nào đó. Đến đến, ta cho ngươi đối ra một chút vị đế tử này những cái kia dơ bẩn sự tình. Cái gì? Ngươi nói ngươi cùng bá chủ nào đó đồng tộc. Đến đến, ta có thể nói cho ngươi biết, huyết mạch vị bá chủ kia đã sớm không tinh khiết rồi, ngươi còn nó, tương đương đi theo địch. Thao tác tao ám trà sát Thạch Tô quá mạnh mẽ, đệ tử khác còn không được đến một chương vào bản khoán thời điểm, trong tay nàng đã lấy được 5 cái vào bản quán. Mà khi đệ tử, bá chủ khác đám bọn họ kịp phản ứng sau, tất cả đều kinh ngạc, chắc không được mình mở giá cao như vậy, lại không được đến bao nhiêu phiếu bầu, nguyên lai, đều bị Thạch Tô chặn đứng. Vì vậy, rất nhiều cường giả nhao nhao tức giận mắng Thạch Tô không biết xấu hổ, đồng thời cũng học theo, tranh thủ thời gian đi khu vực thấp cảnh giới bỏ phiếu. Toàn bộ tân lộ sở hữu tất cả cường giả vì thu hoạch càng nhiều nữa vào bản quán, tất cả đều liều mạng. Trương Sở thủy chung không có hành động, nhưng trong tay hắn cũng đã nhiều hơn một chương vào bản quán. Nói cách khác, toàn bộ tân lộ, theo thấp cảnh giới đến cao cảnh giới, vẫn có hơn ngàn người trưởng thượng người tại yên lặng ủng hộ Trương Sở. Ngoại trừ Trương Sở bên ngoài, còn có một cường giả không có bỏ phiếu, lại đã có được vào bản quán, cái kia chính là Huyền Vô Tẫn. Đúng vậy, đừng nhìn Huyền Vô Tẫn đem mình chuyến kia cho Trương Sở, đừng nhìn nó hiện tại thân thể suy yếu, chỉ có thể ở trong cung điện chính mình chậm rãi khôi phục, nhưng khiến nó im lặng chính là nó vậy mà cũng đã nhận được vào bản quán. Huyền Vô Tẫn đều bó tay rồi, ta đạp mã căn bản là không có triệu tập các ngươi được rồi, trong tay các ngươi có phiếu bé, không biết đi bán đi à, còn ta làm cái gì? Ta nói rồi ta muốn đi tranh đoạt chủ nhân lễ khí sao? Từ khi Huyền Vô Tẫn kiến thức thực lực Trương Sở sau, nó tiêu triệt để phủ. Người ta một hơi leo lên tuyệt địa 60 tầng, cùng cường giả như vậy đoạt tư cách chủ nhân lễ khí. Điên rồi à? Dù sao, Huyền Vô Tẫn đạt được tin tức sau, là nửa điểm đều không có do dự, đều không muốn đi tranh đoạt, tại chỗ tiểu đem mình phiếu bé cho Trương Sở. Đương nhiên, hắn cũng ra lệnh cho tiểu đệ của mình cho Trương Sở bỏ phiếu. Dù sao, ngoại giới sở hữu tất cả cường giả đều còn tưởng rằng là Huyền Vô Tẫn đột phá đã đến thứ 60 tầng, nó nếu như cho Trương Sở bỏ phiếu, cái kia không thể nào nói nổi. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Huyền Vô Tẫn tiểu đem mình khóa tại trong cung điện, làm bộ bế quan. Nó muốn rất đơn giản, tranh đoạt công việc sao, ta không tham dự, ta tiểu lại để cho ngoại nhân cảm thấy ta đang bế quan. Dù sao, chỉ cần ta không ra tay, vậy không có người biết nói, leo lên 60 tầng không phải ta. Huyền Vô Tẫn là nghĩ như vậy, nhưng tiểu đệ của nó đám bọn họ có thể không nghĩ như vậy. Lão đại của chúng ta Huyền Vô Tẫn, một hơi leo lên Khư Hoa 60 tầng, đây chính là treo lên đánh tồn tại đấu chiến Thánh Long Ngạo Cửu Uyên. Lễ khí tân lộ sắp sửa sinh ra đời, cái này không phải là cho đại ca Huyền Vô Tẫn nhà ta chuẩn bị sao? Hiện tại, đại ca nhà chúng ta đang bế quan tu luyện, không rảnh bỏ phiếu, chúng ta những đệ thế này, tiểu như vậy chờ, cái gì đều không làm. Cái kia khẳng định không được a, phải giúp Huyền Vô Tẫn cầm được vào bản quán. Vì vậy, các tiểu đệ Huyền Vô Tẫn cũng là liều mạng cho Huyền Vô Tẫn bỏ phiếu, trong tay Huyền Vô Tẫn, vậy mà cũng có một trường vào bản quán. Trận tranh đoạt vào bản quán này cũng không có duy trì thật lâu. 3 ngày sau, toàn bộ pháp tắc đại đạo tân lộ run rẩy, một cái tin tức truyền vào trong thức hải sở hữu tất cả tôn giả vào bản khoán hết hạn tạo ra. Sở hữu tất cả có được vào bản khoán sinh linh, có thể tùy thời sẽ mở vào bản khoán, tiến vào bí cảnh lễ khí. Tin tức này phát ra tới, toàn bộ tân lộ, vô số yêu tôn kêu rên trở thành một mảnh. Cái gì? Hết hạn hả? ta giá cả đều đảm tốt rồi, ngươi tại sao phải hết hạn?
Không, không thể hết hạn, sao có thể không hề dấu hiệu đột nhiên hết hạn?
Ta còn không có đổi đến muốn công pháp.
Không công bình, không công bình.
Lực lượng đạo quả của ta bị hấp thu 9/5, hao tổn nhiều như vậy, sao có thể nói hết hạn tiểu hết hạn?
Trên thực tế, Tân Lộ có quá nhiều yêu tôn treo giá, lòng tham không đáy, muốn nắm bắt cơ hội nhận đồng một lần kia, phát bút đại tài. Kết quả, pháp tắc Tân Lộ không cần lấy, trực tiếp cho chúng nó lên bài học.
Đương nhiên, cũng có không thiểu đang tại thu thập vào bản khoán các cường giả sụp đổ, tức giận mắng,
à, Lao Tắc Tiên, ta ngất ngươi tổ tông, ta còn kém 3 lượt nhận đồng, có thể đạt được vào bản khoán rồi,
à, tức chết ta rồi, hao tốn lớn như vậy giá tiền, còn kém mấy lần nhận đồng, vì cái gì không thể chờ lâu một lát?
Cái gì chó má pháp tắc thiên đạo, xem ta đánh bại Tân Lộ này.
Ầm ầm,
có nhiều chỗ, dãy núi nổ tung, đại địa kịch liệt rung rung, đó là có cường giả tại phẫn nộ thổ lộ, bất mãn, muốn đem Tân Lộ đều cho rỡ xuống. Nhưng là, Sơn Hà Tân Lộ là ở chỗ này, mặc cho chúng như thế nào thổ lộ, cũng không thể có bất kỳ thay đổi nào. Hiện tại, sự tình lễ khí Tân Lộ đã cùng đại bộ phận yêu tôn không có bất cứ quan hệ nào. Tôn giả lấy được vào bản quán, tùy thời có thể xé mở vào bản quán, tiến vào bí cảnh lễ khí, tranh đoạt lễ khí duy nhất kia Tân Lộ. Chỉ là, bí cảnh lễ khí kia đến tột cùng là dạng gì, đến tột cùng như thế nào tranh đoạt lễ khí, cũng còn không rõ ràng lắm, cần chính thức tiến vào bí cảnh lễ khí mới có thể biết. Trương Sở trong tay có được 4 chương vào bản quán, chính hắn cầm một chương, sau đó đi tìm Mị Sán Nhi cùng Nhạn Tự, muốn đem vào bản quán cho các nàng, chuẩn bị chém giết đoạt lễ khí.
Chương 2115, thần cấp khu vực săn bắn. Chương 2115, thần cấp khu vực săn bắn trước đại thác nước, Mị Sán Nhi, Nhạn Tự cùng với không ít nô bộc tự ra đều tại. Trên thực tế, ngoại trừ cường giả cấp bậc đế tử, không người dám trêu chọc đội ngũ Nhạn Tự này, bọn hắn ở chỗ này rất an nhàn.
Trương Sở mang theo dược hỏa xà cùng thanh trụy ô nha thứ nhất, Mị Sán Nhi tiểu cái thứ nhất phát hiện Trương Sở, cách rất xa liền vui vẻ hô to, sư phụ. Sau đó, nàng tựa như một đạo diễm sắc tím, thoáng cái thiêu đốt đã đến trước người Trương Sở. Duyên dáng yêu kiều, chỉ so với Trương Sở thấp nữa cái đầu. Nhưng nàng chứng kiến Trương Sở sau, như trước như là tiểu nữ hài nhi 8-9 tuổi kia, thoáng cái gì phiền não cũng bị mất, trong đôi mắt to chỉ còn lại có Trương Sở. Cách đó không xa, Nhàn Tự có chút hành lễ, tiên sinh.
Trương Sở nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, Thanh Sơn còn không có tỉnh lại sao?
Nhàn Tự nói ra, sắp đã tỉnh, ta có thể cảm giác được, ở này vài ngày.
Trương Sở đem 2 chương vào bản khoán giao cho Nhàn Tự, đợi hắn tỉnh lại, tự đem những này cho Thanh Sơn.
Nhàn Tự nhận lấy vào bản khoán.
Trương Sở nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở nói, cho dù bất tỉnh tới cũng không có sao, không cần thúc giục hắn, tranh đoạt lễ khí này, có ta cùng Sán Nhi, vậy là đủ rồi.
Vị Sán Nhi mừng rỡ, sư phụ còn có vào bản khoán sao?
Trương Sở gật đầu, đem một cái khác chương vào bản khoán cho Mị Sán Nhi.
Mị Sán Nhi đặc biệt vui vẻ, nàng rốt cục đuổi kịp bước chân Trương Sở, rốt cục có thể chính thức đến giúp Trương Sở. Hơn nữa lúc này đây, bên người Trương Sở chỉ có nàng.
Lúc này Mị Sán Nhi rất nhanh nắm đấm nói ra, "Sư phụ, ta nhất định sẽ đem lễ khí cho người đoạt đến."
Trương Sở tắt thì cười nói, "Sau khi đi vào trước ít xuất hiện làm việc, lúc này đây, có thể đi vào trong đó cũng không tốt gây, đều có đại bối cảnh."
Mị Sán Nhi dùng sức gật đầu, "Ta nhớ kỹ rồi.
Đi thôi."
Trương Sở nói ra.
Hai người đồng thời bạch tìm tòi vào bản quán. Hai miếng cánh cổng ánh sáng hoàn toàn không giống nhau, xuất hiện tại trước mặt hai người. Rất rõ ràng, hai người cho dù đồng thời có được vào bản quán, sau khi tiến vào điểm rơi, cũng có thể không giống mới. Vì vậy Trương Sở nói ra, chú ý an toàn.
Bị Sán Nhi gật gật đầu, hai người bước chân vào cánh cổng ánh sáng thuộc về mình.
Trương Sở đi vào tiểu ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đi vào, tiểu cùng một cái gà trống lớn vô cùng cực lớn, đã đến cái mắt đôi mắt.
Gà trống lớn kia khổng lồ mà hùng tráng, những thứ không nói khác, hình cầu con mắt kia, đều có một người cao.
Giờ phút này, gà trống lớn kia hiển nhiên coi Trương Sở là trở thành đồ ăn, cái liếc nhau một cái, liền phảng phất đã chú định vào năm, nó hướng phía Trương Sở dùng sức một mổ.
Cái mổ này, nhìn như đơn giản, nhưng lại thoáng cái đóng cửa hư không chung quanh Trương Sở.
Hơn nữa có một cổ thần phạt chi lực đặc thù hàng lâm tại trên người Trương Sở, muốn đem toàn thân Trương Sở cho hóa đá.
Tuy nhiên Trương Sở đối với thần phạt chi lực đã có cực lớn kháng tính, nhưng lực hóa đá này lại cực kỳ kiên quyết, lập tức đã phá vỡ phòng ngự Trương Sở.
Rất rõ ràng, cảnh giới chân thật gà trống lớn này, xa xa cao hơn thần linh bình thường, tác dụng kháng tính bị trên phạm vi lớn cắt giảm.
Giờ phút này, mỏ gà trống lớn kia gấp mổ thẳng xuống dưới, muốn mổ đến Trương Sở.
Trương Sở không chút nghi ngờ, chính mình nếu không né tránh, chỉ sợ sau một khắc cũng sẽ bị gà trống lớn vô cùng cực lớn này ăn thịt.
Thời khắc mấu chốt, thần thức Trương Sở đã tập trung vào một cái quái con chuột cách đó không xa, hắn tâm niệm vừa động, Thiên Ngoại Phi Tinh. Nhưng mà lại để cho Trương Sở mộng bức sự tình đã xảy ra, Thiên Ngoại Phi Tinh phát động, nhưng đã thất bại, quái con chuột kia chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trương Sở. Trong ánh mắt to như hạt đậu, huyết quang phát ra lại để cho thần hồn Trương Sở một hồi hồi hộp.
Trương Sở ra đầu run lên, tam niệm lại là một vị tồn tại cấp thần.
Đúng vậy, Thiên Ngoại Phi Tinh chỉ có tại một loại tình huống hạ hội thi chiến thất bại, tựa là cường độ thần hồn đối phương xa xa mạnh hơn Trương Sở.
Quái con chuột nhìn như bình thường kia, vậy mà cũng là một vị cường giả cấp thần.
Ở này tốc độ ánh sáng tầm đó, gà trống lớn kia đã mổ đi qua, Trương Sở lập tức vận dụng Thiên Hạt Kim Thuẫn, tầng 3 Kim Thuẫn lập tức bay lên tại quanh thân Trương Sở.
3.
Gà trống lớn kia mổ nát một tầng Thiên Hạt Kim Thuẫn, đầu lập tức rụt về lại.
Mà quái con chuột kia cũng không có tiến công Trương Sở, nó nhìn thoáng qua Trương Sở, lại nhìn thoáng qua gà trống lớn kia, tựa hồ sợ hai gà trống lớn, sợ bị gà trống lớn phát hiện, quay người hóa thành một đạo khói, biến mất.
Mà gà trống lớn kia mổ Trương Sở một chút, không có thể mổ đến Trương Sở,
vậy mà không có lại khởi xướng tiến công. Nó có chút nghiêng đầu, tựa hồ suy nghĩ, vì cái gì thoáng cái không có thể ăn tươi Trương Sở. Thoạt nhìn, chỉ số thông minh gà trống lớn kia không cao, phản phất cầm loại bình thường, cùng thực lực cấp thần của nó hoàn toàn không hợp. Đồng thời Trương Sở cảm nhận được, theo gà trống lớn không hề tập trung chính mình, thư không trung quanh cái kia vây khốn chính mình đã bỏ niềm phòng, cái loại này lại để cho chính mình hóa đá lực lượng cũng lập tức tàn đi. Trương Sở đã minh bạch, cái đóng cửa hư không cùng lại để cho chính mình hóa đá này, là thần thông kèm theo bên trong chiêu số gà trống lớn này, nó chỉ cần mổ, mục tiêu cũng sẽ bị khống chế. Vì vậy Trương Sở không cần suy nghĩ, lập tức một cái gia tốc, hướng phía trước chạy đi. Gà trống lớn cấp thần kia như trước đang ở người, tựa hồ vẫn còn hồi tưởng, vừa mới cái mổ kia rốt cuộc mổ đã đến cái gì. Trương Sở chạy ra trăm dặm sau, lúc này mới dám quay đầu lại. Hắn chứng kiến, gà trống lớn kia còn tại nguyên chỗ ngẩn người, lúc này mới trong lòng thoáng an ổn. Trương Sở trong lòng có một ít suy đoán, xem ra, bí cảnh pháp tắc tân lộ sinh ra đời này, quái vật bên trong không phải thần minh chân tránh. Nếu thật là thần minh, gà trống lớn kia sẽ không phản ứng như vậy đốc, con chuột kia cũng sẽ không biết như vậy hốt hoảng đào tẩu. Mà cho đến giờ phút này, Trương Sở mới có tâm tư quan sát phiến thiên địa này, cảm thụ pháp tắc thiên đạo thế giới này. Đây là một mảnh đại thế giới bằng một mắt trông không đến bên cạnh, nơi đây sông núi, đại địa, phảng phảng phất đến từ hồng hoang chính thức. Dõi mắt trông về phía xa, có thể chứng kiến có ngọn núi bình thường trụ trời cắm vào thiên không, như thế nào đều nhìn không tới đỉnh, có thể chứng kiến xa hơn phương trong tầng mây, dị thú bốc lên. Trời cao đất rộng, lộ ra Trương Sở bản thân cực kỳ nhỏ bé. Mà hướng chỗ gần xem, tùy tiện cỏ cây hay là sinh linh, đều cực lớn hư không tưởng nổi. Thì như tùy ý một cây cỏ dại dưới chân Trương Sở, lá cây đều so eo người còn rộng. Cái kia cỏ dại thượng rơi xuống mấy con kiến con bé, mỗi một chỉ cũng có tiểu hài tử lớn như vậy. Thần thức Trương Sở đảo qua đi, lập tức ra đầu run lên, tam miệng, châu chấu này cũng là cấp thần. Đúng vậy, mấy cái châu chấu cực lớn ngay tại cách đó không xa Trương Sở, ghé vào trên cây cỏ, ôm cây cỏ gặm. Nhưng cẩn thận cảm thụ, dĩ nhiên là cấp thần. Mà để cho nhất Trương Sở cảm giác bất khả tư nghị chính là, mấy con kiến con bé này, vậy mà cho Trương Sở một loại cảm giác trung thực. Đây chẳng lẽ là mô phỏng thượng cổ thế giới sao? Trương Sở trong lòng rung động, trời cao hư không tưởng nổi, sinh linh trên mặt đất, cho dù là châu chấu con chuột, đều có được lực lượng bất khả tư nghị. Trương Sở không có chạy, bởi vì nếu như ngay cả loại châu chấu này đều là cấp thần, như vậy quỷ biết nói phiến thế giới này giấu bao nhiêu sinh linh cấp thần đã ngoài. Nếu như mình chạy loạn, quấy nhiễu thần khác. Không. Trương Sở bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa mới chạy như điên trăm dặm, khẳng định đã kinh động đến không ít sinh linh, nhưng không có bất luận cái gì sinh linh đối với chính mình phát động công kích. Nghĩ tới đây, Trương Sở nhìn lại châu chấu kia, bỗng nhiên trong lòng có một ít suy đoán, những vật này có thể hay không như châu chấu bình thường, nhát gan như con chuột. Nghĩ đến chỗ này, Trương Sở quyết định thử xem. Vì vậy, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh một cái châu chấu kia phản phất không thấy được Trương Sở, như trước tại miệng lớn gặm lá cây. Trương Sở nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve phía sau lưng châu chấu. Châu chấu này rất lớn, cao hơn nửa người, phía sau lưng có hai chừng rộng, sờ sờ tới sờ lui có một loại đánh bóng giống như xúc cảm. Đại châu chấu kia như trước động đều bất động, tùy ý Trương Sở vuốt ve. Đột nhiên, Trương Sở dùng sức nhấn một cái, lực lượng khổng lồ đột nhiên tác dụng tại trên người đại châu chấu kia. Nếu như là tôn giả bình thường, chỉ sợ Trương Sở lần này có thể cho theo như toái. Nhưng phía sau lưng châu chấu này lại kiên cố vô cùng. Sau lưng của nó chỉ là đã nứt ra vài lỗ lớn, có thần quang bàng bạc tiết lộ ra ngoài. Mà châu chấu kia chấn kinh sau, đột nhiên quay người, đưa lưng về phía Trương Sở, hai chân dùng sức đạp một cái. Tại đây châu chấu chết thẳng cẳng trong nháy mắt, hư không chung quanh Trương Sở lần nữa bị giam cầm, đồng thời, Trương Sở bị một cổ thần phạt chi lực khủng bố hoàn toàn định trụ, phảng phất hóa thành phiến đá. Lại đây, Trương Sở trong lòng kinh hãi. Còn lần này, hai tầng tiên hạt kim thuẫn Trương Sở vẫn còn, Trương Sở ngược lại là không cần lo lắng. 3. Hai chân châu chấu kia đạp tại trên tiên hạt kim thuẫn Trương Sở, hai cái đùi trước sau tới. Hai tầng thiên hạt kim thuẫn lập tức bị phá, ngược lại là không có làm bị thương Trương Sở. Mà châu chấu kia tắc thì mượn lực đạp cực lớn hai chân, thoáng cái thoát ra hơn 10 dặm. Nó vậy mà chạy thoát. Càng làm cho Trương Sở không nghĩ tới chính là, châu chấu kia đang lẩn trốn chạy trong quá trình, hai cái đại chân sau vậy mà tự động thoát rơi xuống. Trương Sở tại chỗ khiếp sợ, nằm rẽn, châu chấu này, tựu cùng châu chấu bình thường trong đất nông thôn đồng dạng a. Tại nông thôn, có chút châu chấu lớn cực kỳ nhát gan, chỉ cần hù dọa một chút, lập tức sẽ tự đoạn đuổi chạy trốn. Trương Sở như thế nào đều không nghĩ tới, châu chấu cấp thần này vậy mà hội gãy chân muốn sống. Thấy như vậy một màn, Trương Sở càng thêm vững tin suy đoán của mình. Phiến thế giới này, sở hữu tất cả sinh linh tuy nhiên đều có lực lượng cấp thần, có thể tập tính lại cùng nhỏ yếu bình thường giống không có gì khác nhau. Đã như vậy, Trương Sở sẽ không sợ rồi, chỉ cần cẩn thận sẽ xảy đến. Hắn muốn là theo phương hướng châu chấu kia chạy trốn đuổi theo, hai cái đại chân sau thế nhưng mà bà bối, chính nó chóc ra rồi, khẳng định không thể lãng phí. Rất nhanh, Trương Sở đem hai cái đại chân sau châu chấu kia chóc ra cho đã tìm được. Hai cái đại thô chân này, bởi vì là chính mình thoát rơi xuống, chỗ chóc ra hình thành bóng loáng. Toàn bộ đùi mặt ngoài là sắc cứng rắn, tản ra màu vàng nhạt dầu quang, hơn nữa rất hô, cùng đùi người trưởng thành có liều mạng, đủ Trương Sở ăn được mấy rừng. Trương Sở tùy ý rút mấy cây đằng thảo làm dây thừng, đem hai cái đùi này trói lại, lưng tại trên thân thể, sau đó hướng phía đại châu chấu đã đoạn đùi sở tới. Người có đùi thời điểm, có thể bộc phát ra lực sát thương cấp thần, đã không có đùi, đó không phải là một đống thì sao? Đoạn đường này Trương Sở đi vô cùng hung hiểm, hắn đã giẫm vào một cái chén đại thiểm thử, bụng thiểm thử kia một cổ, đem Trương Sở ném lên cao thiên. Hắn bấy nhiêu đã đến một cái chim cút ấp trứng, cánh chim cút kia khẽ vỗ, thiếu chút nữa đem thân thể Trương Sở đều cho quét đến chia năm xẻ bảy. Hắn còn gặp một đầu cấp thần đang tại lột ra tiểu hoa xà kia chứng kiến Trương Sở, sợ tới mức toàn thân run lên, vỏ rắn lột thoáng cái thoát rơi xuống, rất nhanh chạy mất. Mà đoạn đường này Trương Sở đi qua, thì là gặt hái được ba quả trứng chim cút phẩm giai không rõ, một đầu vỏ rắn lột nguyên vẹn mới lạ, cuối cùng nhất, hắn mò tới bên người Châu Chấu đã mất đi hai chân kia. "Hắc, ăn người đã đến rồi." Trương Sở nhỏ giọng đối với Châu Chấu nói ra. Chương 2116, lại thấy Thạch Tô chương 2116, lại thấy Thạch Tô Trương Sở lần nữa đã đến gần đại Châu Chấu mất đi hai chân kia, chỉ số thông minh nó rất thấp, tuy nhiên đã mất đi hai chân, nhưng không hề cảm giác nguy cơ, giờ phút này chính ôm một mảnh lá cây điên cuồng gặm. Đối mặt Trương Sở lặng lẽ tiếp cận, nó không có bất kỳ phát giác. Lúc này đây, Trương Sở xuất ra đả đế xích, lặng lẽ tiếp cận nó, sau đó dụng lực hết thảy. Thuộc tính lợi hại đả đế xích phát huy tác dụng, xích ngẩng đầu lên rơi, đầu đại châu chấu này lập tức cùng thân thể phân ra ra. Một đầu bờ sông nhỏ, Trương Sở đem hai cái châu chấu đuổi nướng trở thành hắc màu vàng, đem chọn cái thân thể châu chấu cấp thần cũng nướng thành kim hoàng, bên cạnh trong nồi là trứng chim cút hầm cách thủy vỏ rắn lột cấp thần. Tuy nhiên không biết như thế nào cấp đoạt lễ khí, nhưng chỗ này bí cảnh bên trong có thể làm cho ta ăn vào thịt cấp thần, cũng coi như rất tốt. Thử. Dầu châu chấu đuổi kia chảy ra, nhỏ tại trong lửa, xì xì rung động. Trương Sở cho mình đới thêm một chén nữa súp chín cút, sau đó ôm châu chấu đuổi đã nướng chín, đem sắc ngoài nướng cháy xốc lên, lộ ra bên trong thịt trắng nõn. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, dị thường tinh khiết và thơm, thịt chất kia nhuyễn đạn hữu lực, vô cùng có nhai kính, hơn nữa ăn vào bụng từ sau, có lực lượng nào đó đặc thù tại trong cơ thể Trương Sở hóa mở. Những lực lượng này bị tiểu đỉnh trúc đài Trương Sở hấp thu, lại hóa thành kháng tính nào đó đặc thù đối với thần phạt, phụ dưỡng thân thể Trương Sở. Trương Sở vừa ăn thịt, một bên ăn canh, ăn được cái kia gọi một cái sảng khoái. Lúc này, một cái tiểu sữa hổ không biết từ nơi này chui đi ra, nhút nhát e lệ nhìn qua Trương Sở, tựa hồ là bị mùi thơm hấp dẫn tới. Đây là một cái tiểu nhân sữa hổ, giống như vừa mới khai sữa bộ dạng, đầu rất lớn, đi đường đều có chút đứng không vững. Nó nhìn thấy Trương Sở sau, hướng phía Trương Sở âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu một tiếng, giống ngao. Nó một bộ không dứt sữa bộ dạng, nhìn về phía trên cửa manh đáng yêu, nhưng Trương Sở lại có thể cảm giác được, tiểu sữa hổ này đã ở cấp thần. Nó chỉ là còn không có thu hoạch đến đi săn kỹ năng, không có một thân lực lượng, thi triển không đi ra. Đói bụng. Trương Sở hỏi tiểu sữa hổ. Tiểu sữa hổ sẽ không nói chuyện, chỉ là ngửa đầu, hai mắt to nhìn qua Trương Sở. Trương Sở vì vậy đem một cái châu chấu bắp chân kéo xuống đến, đặt ở trong nước bờ sông tắm, ném cho nó. Tiểu sữa hổ đạt được một căn bắp chân kia sau, lập tức nhào tới khai mở ăn. Rất nhanh, tiểu sữa hổ ăn xong một đầu châu chấu chân, Trương Sở lại mò một quả trứng chim cút, mặt khác lại làm mấy cái bắp chân cho tiểu sữa hổ. Một người một hổ, tuy nhiên ai cũng không nhận ra ai, nhưng giờ phút này lại trở thành bằng hữu. Bọn hắn sau khi ăn xong, Trương Sở ngồi chồm hổm xuống nghỉ ngơi, tiểu sữa hổ kia ghé vào bên chân Trương Sở, dựa vào Trương Sở, thoải mái nheo lại mắt, phát ra nhẹ nhàng ngáy ngủ thanh âm. Đột nhiên, Trương Sở cảm giác được, tiểu lão hổ bên chân chính mình, giống như tại rất nhanh lớn lên. Trương Sở cúi đầu, quả nhiên, vừa mới còn chỉ có lớn cỡ bàn tay tiểu sữa hổ, giờ phút này vậy mà trưởng thành rất nhiều, có cánh tay người dài như vậy rồi, phảng phất một cái lớn mèo. Lớn lên thực vui vẻ a, Trương Sở nói ra. Tiểu sữa hổ kia cũng sẽ không nói chuyện, tiểu như vậy rúc vào bên chân Trương Sở, đối với Trương Sở tràn đầy không muốn xa rời. Trương Sở để tay tại trên cổ nó, dùng sức triệt hai cái. Tiểu lão hổ toàn thân khẽ run lên, lại cùng thần thức Trương Sở sinh ra nào đó cộng minh. Một cổ tin tức đột nhiên truyền vào trong thức hải Trương Sở, nơi đây phiến thế giới, mỗi cái khu vực đều có sinh linh cấp bậc bá chủ chỗ thể. Từng bá chủ trong tay đều có một ít mảnh vỡ lễ khí. Bồi dưỡng đồng bọn của ngươi, đánh bại những bá chủ kia, đạt được mảnh vỡ lễ khí. Cuối cùng nhất, ai lấy được mảnh vỡ lễ khí tối đa, ai liền có thể trở thành chủ nhân lễ khí. Những tin tức này dũng mãnh vào trong thức hải Trương Sở lập tức quay đầu, nhìn về phía tiểu lão hổ này. Nguyên lai, cái này là tân lộ cho quy tắc cướp đoạt lễ khí sao? Bồi dưỡng nó lớn lên, sau đó khiến nó đi đánh bại bá chủ khu vực nào đó. Trương Sở không khỏi nhớ tới con gà trống lớn kia, nó là một khu vực như vậy bá chủ sao? Hắn nhìn lại tiểu lão hổ bên chân chính mình, tiểu lão hổ này xem ánh mắt của mình, như trước ngốc manh thanh tịnh, phảng phất sinh viên đồng dạng. Lúc này Trương Sở xuất ra đả đế xích, trong lòng thầm đủ, tiểu lão hổ này rõ ràng không phải sinh linh chân chánh, mà là pháp tắc đại đạo tân lộ biến thành, nó có thể hay không thừa nhận đả đế xích? Mà tiểu lão hổ kia chứng kiến đả đế xích, thì là con mắt sáng ngời vô cùng, vậy mà tràn đầy khát vọng. Ngươi nhận thức nó? Trương Sở hỏi tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ nghe không hiểu Trương Sở nó cái chỉ dùng để đầu góc của mình đuổi, dùng sức cọ bắp chân Trương Sở, một bộ thân mật bộ dạng. Trương Sở trong lòng khẽ động, đã châu chấu kia cùng chim cút tham ăn, đã nói lên chúng cũng có sinh mạng, tiểu lão hổ không chuẩn có thể thừa nhận đả đế xích. Nghĩ tới đây, Trương Sở nhìn về phía tiểu lão hổ, tâm niệm vừa động, cùng đả đế xích trao đổi. Đả đế xích ông một tiếng vang nhỏ, một cổ lực lượng kỳ dị trào vào mắt bộ Trương Sở, ngay sau đó Trương Sở tiểu chứng kiến, phía sau lưng tiểu lão hổ này thượng hiện ra một ít khí sắc ám. Trương Sở biết nói, cái này là chỗ suy yếu tiểu lão hổ. Đồng thời Trương Sở mừng rỡ, sinh linh cấp thần có thể thừa nhận đả đế xích. Vậy trước tiên đừng có gấp bồi dưỡng tiểu lão hổ rồi, đánh trước nó một xích, 033m, nói sau. Lúc này Trương Sở một xích, 033m, đánh hướng về phía sau lưng tiểu lão hổ kia hơi híp lại mắt, vui vẻ hưởng thụ. Cái một xích, 033m, này đánh vào trên phía sau lưng tiểu lão hổ sau, nội đả đế xích, lực lượng đặc thù nguyên bản ẩn chứa, lập tức bị rút sạch. Đồng thời Trương Sở cảm giác được, cái một xích, 033m, này cũng không có đánh xong, lực lượng ẩn chứa nội đả đế xích, căn bản không đủ để hoàn thành cái một xích, 033m, này. Nói cách khác, nhìn như một xích, 033m, thực lại chỉ là nửa xích. Mà lực lượng nửa xích này bị tiểu lão hổ hấp thu sau, thân thể của nó lập tức ở điên cuồng phát sinh biến hóa, phía sau lưng thượng sinh ra đến một cái lông xù đại cánh. Chỉ có một cái cánh, mà không phải một đôi. Trong chớp mắt, tiểu lão hổ biến hóa hoàn thành, nó quay đầu nhìn về phía cái cánh một cái kia của mình, cánh nhẹ nhàng triển khai, nó lập tức bay lên. Lúc này tiểu lão hổ vui vẻ tại trong hư không dạo qua một vòng, sau đó đụng vào trong ngực Trương Sở, lão đại hướng trong ngực Trương Sở nhú đến nhú đi, toàn thân thân mật. Ngươi sẽ không nói chuyện sao? Trương Sở hỏi tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ giống như có thể nghe hiểu Trương Sở, nhưng nó lại chỉ có thể há mồm phát ra đơn giản âm tiết, giống. Một tiếng này tuy nhiên nó lớt, lại đã có một chút khí thế vua bách thú, thanh âm thoáng cái truyền lại ra rất xa. Trương Sở nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu lão hổ, nói ra, chỉ có nửa xích à, phải nghĩ biện pháp đem nửa xích khác bổ sung, sau đó lại nhìn xem có thể hay không nhiều đánh ngươi hai thước. Tiểu lão hổ rơi xuống đất, lại rúc vào bên người Trương Sở. Trương Sở tuy nhiên muốn một lần nữa cho tiểu lão hổ bổ sung nửa xích, nhưng tạm thời lại làm không được. Bởi vì đả đế xích muốn bổ sung vật chất năng lượng, cần hấp thu các loại tinh kim bảo liệu, Trương Sở tuy nhiên phát không ít tài, nhưng giờ phút này trong tay lại vừa mới không có gì tinh kim bảo liệu. Trước khi, vì cho Ngọc tỷ khôi phục, Trương Sở đem nội sơn hải thuyền sở hữu tất cả vật tư đều đem ra, một chút cũng không có còn lại. Về phần vật tư nội quân tiên hắc, tức thì bị tộc đảo nột cho tạm thời đóng cửa. Cho nên, giờ phút này Trương Sở, vậy mà thiếu khuyết vật tư. Trương Sở nhìn xem tiểu lão hổ, nhìn nhìn lại dãy núi phương xa, nói ra, đi, chúng ta đi tìm bảo vật, ta đến giúp ngươi phát triển. Giống. Tiểu lão hổ vui vẻ hét lớn một tiếng, một cái cánh nhẹ nhàng triển khai, bay đến trên bờ vai Trương Sở. Trương Sở thì là mang theo tiểu lão hổ, tùy ý tìm một đầu sơn mạch sáng lên đi đến, theo Trương Sở, loại địa phương này, có lẽ có tinh kim bảo liệu. Trương Sở cùng tiểu lão hổ đi rất cẩn thận, hiện tại không nói bụng, bọn hắn không nghĩ kinh động sinh linh nhỏ cấp thần khác. Đại khái đi 300 dặm, Trương Sở cự ly này sơn mạch sáng lên đã rất gần. Trên bờ vai Trương Sở, tiểu lão hổ kêu đông nhiên bất an bắt đầu. Trương Sở cảm nhận được tiểu lão hổ bất an, lập tức giấu ở dưới một mảnh lá cây cực lớn, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu lão hổ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một cái chân trước nâng lên, chỉ hướng lưng núi kia. Trương Sở cẩn thận quan sát, nhìn nhiều vài mắt, mới khiếp sợ phát hiện, lưng núi không ngừng phát ra kim quang kia, căn vốn cũng không phải là khoáng sản, mà là một đầu cự mãng ghé vào lưng núi. Nếu như Trương Sở dám tới gần, chỉ sợ cự mãng kia miệng hơi mở, là có thể đem Trương Sở ăn thịt. Nam đánh, cự mãng lớn như vậy, nó có lẽ xem như bá chủ khu vực, trong tay có lẽ hữu mảnh vỡ lệ khí à? Trương Sở thấp giọng nói ra. Tiểu lão hổ sợ tới mức co lại cổ, không dám trả lời. Trương Sở tắc thì là có chút bất đắc dĩ, hắn quan sát qua, phiến thế giới này cả vùng đất cũng không có gì tình kim bảo liệu khan hiếm, chỉ có cây cối cực lớn cùng sinh linh nhỏ cảnh giới siêu cao. Cự mãng kia Trương Sở khẳng định không thể chơi vào, vì vậy Trương Sở mang theo tiểu lão hổ triệt thoái phía sau. Mà thôi, ta hay là ít xuất hiện một điểm, chậm rãi phát triển a. Trương Sở nói ra. Đồng thời, Trương Sở trong lòng chờ đợi, Mị Sán Nhi ở nơi nào? Nếu gặp được nàng thì tốt rồi. Trong tay Mị Sán Nhi, tất nhiên có đại lượng tình kim bảo liệu. Cho dù không gặp được Mị Sán Nhi, gặp được cái đế tử, bá chủ cái gì, cũng có thể a. Trương Sở trong lòng thầm nghĩ. Đồng nhiên, phương xa một tiếng ưng minh thanh bén nhọn chuyển đến. Trương Sở cùng tiểu lão hổ lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa trên bầu trời, một chỉ hùng ưng mạo hiểm bình thường đang tại bay lượn, bao quát đại địa. Đột nhiên, nó một cái lao xuống, như muốn chảo con mồi nào đó. Hùng ưng kia vừa mới lao xuống xuống, Trương Sở chợt nghe đến thanh âm quen thuộc thạch tô kia chuyển đến, cút ngay cho lão nương. Ngay sau đó Trương Sở tiểu chứng kiến, phương xa cả vùng đất, thạch tô một nhảy dựng lên, đả ma tiên màu đen tản mát ra chấn động cấp thần, đón hùng ưng kia rút đi lên. 3. Đả ma tiên cùng móng đuôi hùng ưng kia đụng lại với nhau, thế công hùng ưng thoáng dừng lại, lại xoay quanh lấy, hướng lên trời không bay đi. Mà thạch tô thì là nhanh như chớp hướng phía phương hướng Trương Sở chạy tới, không chỉ là Trương Sở phát hiện nàng, nàng cũng phát hiện Trương Sở. Một bên chạy, thạch tô còn một bên hô to, cứu ta. Sắc mặt Trương Sở biến thành màu đen, cái ngốc hàng này rõ ràng là vận dụng nguyên thần, tạm thời đem cảnh giới của nàng tăng lên tới thần cảnh, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở một kích hùng ưng kia. Hiện tại nàng hướng phía bên này chạy tới, rất rõ ràng là muốn kẻ gây tai họa đồng dẫn, kéo Trương Sở đệm lưng. Bất quá Trương Sở cũng không có chạy, ngươi muốn tìm người đệm lưng, ta còn muốn tìm người làm cho điểm tinh kim bảo liệu, đem tiểu lão hổ đả đế xích cho đánh xong. Vì vậy Trương Sở đứng lên hô lớn, Thạch Tô, mau tới đây, ca bảo hộ ngươi. Đang theo lấy Trương Sở chạy như điên, Thạch Tô sửng sốt một chút, nàng tại chỗ kinh ngạc, Trương Sở, ngươi như thế nào cũng vào được? Nàng xác thực cảm thấy cái hướng kia có người, nhưng nàng cũng không biết người kia là Trương Sở. Nhưng ngay sau đó, Thạch Tô tiểu cắn răng một cái, hướng phía Trương Sở chạy tới, cần biết ngươi là ai, trợ giúp ta đem diều hâu vùng thoát khỏi nói sau. Chương 2117, cho Thạch Tô nướng con rùa đen. Chương 2117, cho Thạch Tô nướng con rùa đen. Thạch Tô một đường ghé, hướng phía Trương Sở chạy tới. Trên bầu trời, hung ưng kia cũng không có buông tha Thạch Tô, mà là lần nữa một cái lao xuống, hướng phía Thạch Tô mãnh liệt xung lại. Giờ phút này Thạch Tô như trước ở vào thần cảnh, nàng lần nữa vận dụng đả ma tiên, bước lui hùng ưng này, lúc này mới thoang cái đi tới bên người Trương Sở. Sau đó Thạch Tô thân thể nhoáng một cái, giấu ở sau lưng Trương Sở, hô lớn, "Trương Sở, nhanh, ngươi sức lực như đại, ngươi tới cùng con hùng ưng kia đánh." Trương Sở giữ im lặng, chỉ là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tiểu lão hổ trên bờ vai chính mình. tiểu lão hổ kia chứng kiến hùng ưng trên bầu trời, lập tức trợn mắt tròn xoe, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hét lớn một tiếng, giống. Manh hổ gào thét, mặc dù không có vang vọng núi rừng, nhưng khí tức vương giả trời sinh này lại thoáng cái khuếch tán đi ra ngoài. Hùng ưng trên bầu trời cảm nhận được khí thế tiểu lão hổ, vậy mà một cái kéo thăng, cao cao bay lên, nó tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Tiểu lão hổ thì là tràn đầy chiến ý, hướng phía hùng ưng kia dương nhanh muốn bước, lần nữa gào thét, giống, giống, giống. Hùng ưng kia tựa hồ sợ rồi, vậy mà không hề lao xuống, xoay quanh lấy rời đi. Tiểu lão hổ nhưng thật giống như rất không hài lòng, nó hướng phía phương hướng hùng ưng rời đi, lại la lên vài tiếng, lúc này mới bỏ qua. Mà trốn sau lưng Trương Sở, tùy thời chuẩn bị chạy trốn Thạch Tô đều xem choáng váng. Cái kia cơ hồ đem nàng bước đến tuyệt cảnh, liền nguyên thần đều tiêu hao ba khoảng lưng, gặp được Trương Sở, động liên tục tay đều không có động thủ, lại bị tiểu lão hổ trên bờ vai Trương Sở cho dọa đi hả? Nàng bất khả tư nghị chầm chầm vào tiểu lão hổ trên bờ vai Trương Sở, trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thực xấu. Ừ, tiểu lão hổ vốn rất đẹp, rất manh, nhưng lại chỉ sinh ra một cái cánh, giờ phút này thoạt nhìn rất không đối xứng, cho nên nàng mới cảm thấy xấu. Bất quá sau một khắc, Thạch Tô lại đối với tiểu lão hổ này thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, nàng cũng cảm giác đã đến, cảnh giới tiểu lão hổ này có chút cao. Giờ phút này, Trương Sở quay đầu, nhìn về phía Thạch Tô. Thạch Tô thoạt nhìn có chút thảm, bó sát người áo giáp đều bị xé toang vài lỗ lớn, đặc biệt là vị trí đùi, mấy đạo vết thương rất sâu. Bất quá, Thạch Tô dù sao cũng là cường giả chín cảnh giới tôn giả, huyết không sai biệt lắm đã ngừng lại, chính cô ta đối với mấy cái này tổn thương cũng hồ đồ không thèm để ý, mà là tùy tiện đứng tại trước mặt Trương Sở, đối với Trương Sở hô, "Này, con mắt hướng ở đâu xem? Nhìn đủ chưa?" Trương Sở im lặng, "Quan tâm ngươi." Lúc này Thạch Tô chỉ tiểu lão hổ trên bờ vai Trương Sở, hỏi, "Tiểu chút chít này lợi hại a, ngươi là như thế nào phục tùng nó?" Trương Sở lập tức minh bạch, Thạch Tô còn không biết như thế nào thu hoạch lễ khí, cũng còn không có gặp được thủ hộ thú thuộc về nàng. Vì vậy Trương Sở tín khẩu nói vậy, vừa tiến vào tân lộ, tiểu gặp một cái cọp cái nhanh sinh, ta nhặt được cái giỏ, cọp cái chết rồi, tiểu lão hổ tiểu cùng ta. Thạch Tô cũng không phải hoài nghi thuyết pháp Trương Sở, trong bí cảnh lễ khí này, sở hữu tất cả sinh linh đều cường đại đến không hợp thói thường, nếu như không phải gặp được tình huống đặc biệt, rất không có khả năng hàng phục tại đây sinh linh. Lúc này Thạch Tô lại hết sức tò mò dò xét Trương Sở, kỳ quái à, ngươi là vào bằng cách nào? Thật sự là âm hồn bất tán, như thế nào ở đâu đều có ngươi? Ta nhớ được, ngươi không có tranh đoạt qua vào bản quán a. Muốn, ta được đến không ít vào bản quán, vẫn còn muốn tìm đến ngươi, tiện đưa ngươi một trường, nhưng người ta phải đi tìm cả buổi, không tìm được ngươi. Trương Sở ha ha cười cười, ta đây cảm ơn ngươi a. Thạch Tô thuận miệng nói ra, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta mà nói sẽ đem tiểu lão hổ này đưa cho ta à, tuy nhiên nó xấu xí một chút, nhưng ta sẽ không ghét bỏ nó. Trương Sở tại chỗ kinh ngạc, ngươi làm cái gì mộng? Tiểu lão hổ kia cũng hướng phía Thạch Tô dương nhanh muốn bước, nổi giận gầm lên một tiếng, giống. Thạch Tô cảm nhận được trên người tiểu lão hổ khí tức cấp thần, vội vàng cười đùa tí tưởng, hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng như vậy chăm chú sao. Nói xong, Thạch Tô bàn ngồi xuống, vận chuyển pháp lực, khôi phục bản thân trạng thái. Giờ phút này Thạch Tô, đối với Trương Sở đó là một chút phòng bị đều không có, phản phất nhiều năm không thấy bằng hữu cũng đồng dạng. Vì cái gì như vậy yên tâm? Cuối cùng, là nàng cảm thấy thực lực Trương Sở uy hiếp không được nàng. Trước khi nàng chạy đến khu vực chín cảnh giới sau, Trương Sở cũng không dám truy tới, trong lòng hắn, sớm đã cảm thấy Trương Sở cùng lực chiến đấu của nàng không tại cùng một cái trục hành. Tại Thạch Tô nghĩ đến, hiện tại nên khẩn trương chính là Trương Sở. Trương Sở nhìn thấy Thạch Tô như vậy từ trước đến nay quen thuộc, hắn cũng không động thủ, dù sao, Trương Sở cùng Thạch Tô tầm đó, không có cựu hận gì. Năm đó chịu tiếng xấu thay cho người khác chính là Thạch Tô, đụng một đầu bao chính là Thạch Tô, về sau lần lượt roi cũng là Thạch Tô, Trương Sở không có bất kỳ lý do chán ghét Thạch Tô. Vì vậy, Trương Sở cũng bàn ngồi xuống, cùng Thạch Tô nói chuyện phiếm. "Đội ngũ các ngươi, vào được mấy người ạ?" Trương Sở hỏi. Thạch Tô một bên khôi phục, một bên hỏi Trương Sở, "Như thế nào, ngươi muốn gia nhập đội ngũ của ta?" "Tốt tốt, ta rất hoan nghênh." Trương Sở cười nói, "Ý của ta là, ngươi mang theo đội ngũ của ngươi, sớm làm quy hàng ta được rồi, về sau ta được đến lễ khí, không chuẩn còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt." Thạch Tô lập tức nhìn về phía Trương Sở, "Ha ha, thối đệ đệ, ngươi đây là ngứa ra à, xem ra, tỷ tỷ không quất ngươi dừng lại, ngươi là phân không rõ ai là lớn nhỏ vương nữa à?" Trương Sở chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ lập tức hướng phía Thạch Tô dương nhanh múa đuốt, "Giống." Sắc mặt Thạch Tô hơi đổi, nàng có thể cảm nhận được tiểu lão hổ cường đại, nhưng nàng vẫn là cắn răng nói, "Trương Sở, có bản lĩnh, cùng ta đao thật thương thật đỏ sức một chút. Nếu là ngươi thua, ngươi cho ta đem làm tiểu đệ, tại trong bí cảnh lễ khí, ta cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Nếu là ngươi may mắn cùng ta ngang tay, chúng ta tiểu mỗi người đi một ngả, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua cầu độc mục của ta." Thần sát Trương Sở cổ quái, "Cái kia bạn nhất ngươi thua." Thạch Tô nở nụ cười, "Hay nói giỡn, ta sẽ thua. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi đây là cái gì hoàn cảnh, ta có thể đơn giản đến thần cảnh, ngươi có thể sao?" Trương Sở bĩu môi, "Không phải là nguyên thần sao, khiến cho giống như ai không có có một dạng." Thạch Tô thật bất ngờ, "Ngươi có được nguyên thần?" Ngay sau đó Thạch Tô hét dầm lên, "Không phải, ngươi mới tiến vào tân lộ bao lâu, làm sao ngươi biết có nguyên thần? Đến tột cùng là cái nào nhược trí, đem loại tin tức này nói cho ngươi?" Trương Sở thì là hướng phía Thạch Tô ngoắc ngoắc tay, nói ra, "Đến, chúng ta ai cũng đừng có dùng nguyên thần, đơn thuần vận dụng thân thể thực lực đọ sức một chút, ta nếu là thắng, cũng không cho ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi cầm trong tay tinh kim bảo liệu đều cho ta là được rồi." Thạch Tô vẻ mặt ngoài ý muốn, "Đơn giản như vậy?" "Trương Sở, đương nhiên, ngươi nếu như bị ta sau khi đánh bại, bắt đầu sùng bái ta, không nên cho ta quỳ xuống, muốn làm nha hoàn ấm giường của ta, cái kia cũng không phải không được. Muốn ăn đòn. Thạch Tô Bạo nhảy dựng lên, cả người tựa như một đầu mâu báo tử phát huy, đánh về phía Trương Sở. Hai người phi thường tự giác, ai cũng không nhúc nhích dùng binh khí, thuần túy thân thể tương bác. Thạch Tô thân thể mềm dẻo mà hữu lực, nàng trong chốc lát như mâu báo, trong chốc lát như thủy xà, mỗi nhất kích đều tràn đầy lực lượng cảm giác cùng uy hiếp. Trương Sở thì là gặp chiêu phá chiêu, đều không nhúc nhích dùng lực chi cực, tựa là đơn giản như vậy tả hữu đó đỡ, nhưng mỗi một chiêu đều lại để cho Thạch Tô khó chịu vô cùng. Bởi vì Trương Sở tu luyện qua ba bộ thủy nguyên kinh, đối mặt cùng cảnh giới Thạch Tô, Trương Sở căn bản không cần vận dụng cái gì chiêu số đặc thủ, hắn mỗi một chiêu đều tiếp cận bổn nguyên. Hơn nữa, thuần túy lực lượng đọ sức, Thạch Tô cũng không chiếm ưu thế. Thạch Tô không phục, nàng càng đánh càng điên, đại chân dài tựa như roi, đột nhiên dùng góc độ quỷ dị rút hướng gãy Trương Sở. Trương Sở trở tay nắm chặt, bắt được mắt cá chân Thạch Tô, dùng sức nhéo một cái, Thạch Tô lập tức đưa lưng về phía Trương Sở. Trương Sở thuận tay bắt được cổ Thạch Tô, ngón tay chống đỡ tại sau gót Thạch Tô, Thạch Tô tại chỗ hù đến hít thở không thông, không dám lại động. Bởi vì, chỉ cần ngón tay Trương Sở phát lực, đầu của nàng đều cũng bị đặt thoái. Hai người tiểu duy trì lấy loại này tư thế quỷ dị, vẫn không nhúc nhích. Trương Sở mở miệng nói, "Phục hay không?" Thạch Tô cắn răng hô, "Ngươi thả ta ra, vừa mới là ta chủ quan rồi, không tính toán gì hết." Trương Sở nở nụ cười, "Không tính toán gì hết. Không tính toán gì hết, ta đem đầu của ngươi gõ khai mở, tự chính mình cầm đồ vật ta mình muốn." Thạch Tô lập tức hô, "Hảo hảo hảo, cho dù ta thua, nguyện đánh bạc chịu thua, không phải là một ít tài vật sao, cho ngươi là được." Trương Sở buông lòng ra Thạch Tô. Thạch Tô đạt được tự do sau, lập tức vô ý thức nhảy ra, vẻ mặt cảnh giác dò xét Trương Sở, nói ra, "Trương ngươi, tại cố ý ẩn giấu thực lực." Trương Sở từ chối cho ý kiến, thứ đồ vật trước lấy ra. Thạch Tô thế nhưng mà tiểu phú bà, nàng theo tay vừa lộn, một đống tinh kim bảo liệu chồng chất như cốc chồng chất giống như, đã rơi vào trước mặt Trương Sở. Trương Sở không chút khách khí, tâm niệm vừa động, lại để cho đả đế xích hấp thu, sau đó, Trương Sở bổ sung nửa xích kia tiểu lão hổ. Nửa xích này đánh xong, tiểu lão hổ thoải mái hít mắt, lần nữa phát triển, tiến hóa. Mới mấy hơi thở công phu, cái cánh đại lông xù khác của tiểu lão hổ này liền sinh ra đi ra. Thạch Tô chứng kiến loại biến hóa này tiểu lão hổ, lập tức giật mình vô cùng, hoa, thật xinh đẹp tiểu lão hổ. Lúc này đây, tiểu lão hổ không hề hướng phía Thạch Tô dương nhanh múa đuốt, mà là phi thường hưởng thụ, phi thường ngạo kiểu bố cánh, vây quanh Trương Sở dạo qua một vòng, đã rơi vào trên bờ vai Trương Sở. Trương Sở thì là lần nữa cùng đả đế xích câu thông, rất nhanh hấp thu đại lượng tinh hoa vật chất, sau đó lại cho tiểu lão hổ một xích, 033m. Lúc này đây, hai mắt tiểu lão hổ phát sinh biến hóa, phản phất hóa thành hỏa nhãn kim tinh, trong con mắt thậm chí có ánh lửa tại thiêu đốt. Giờ phút này tiểu lão hổ, khí thế rõ ràng cùng trước kia không giống với lúc trước, cái loại này ngây thơ quá khứ rất nhiều, tuy nhiên như trước không có lớn lên, nhưng lại phản phất đã có được huyết mạch thần thú thượng cổ, mọi cử động tràn đầy khí phách. Bất quá, tiểu lão hổ như trước không thể miệng phun tiếng người, chỉ có thể đơn giản vây quanh Trương Sở xoay quanh, hoặc là phát ra từng đợt tiếng hô. Thạch Tô thập phần hâm mộ, hỏi Trương Sở, "Trương Sở, ngươi biết như thế nào thu hoạch đến lệ khí sao?" Trương Sở hỏi lại Thạch Tô, "Ta nếu biết nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể tại đây với ngươi dưỡng lao hổ chơi?" Thạch Tô thở dài một hơi, "Cũng thế." Lúc này Trương Sở lại bắt cái châu chấu, nướng sau, cùng Thạch Tô phân ra ăn. Thạch Tô vừa ăn, vừa nói, "Hay là ngươi gan nhi đại, cũng dám ăn dã vật cấp thần, thế nhưng mà, lệ khí nên như thế nào đạt được?" Ngay tại công phu Thạch Tô nói chuyện, một cái tiểu con rùa đen, phảng phất vừa mới phá xác mà ra, không biết như thế nào liền đi tới bên chân Thạch Tô. Tiểu con rùa đen kia con mắt sáng ngời nhìn qua Thạch Tô, tràn đầy khát vọng. "Ồ, nơi nào đến tiểu quy?" Thạch Tô rất ngạc nhiên kinh hô, nàng cảm giác chính mình rất ưa thích tiểu quy này, muốn cầm trong tay đồ ăn đưa cho nó. Nhưng sau một khắc, Trương Sở một xích, 033m, cắt tới, tại chỗ đem đầu tiểu con rùa đen kia cho cắt xuống dưới. Ngay sau đó Trương Sở nói ra, "Hắc, tiểu con rùa đen vừa lột xác, đây chính là đại bổ, đến đến, ta cho ngươi nướng ăn." Chương 2118, cùng Thạch Tô hợp tác chương 2118, cùng Thạch Tô hợp tác Trương Sở biết nói. Tiểu con rùa đen kia tiểu là thủ hộ thú Thạch Tô, cho nên không đều tiểu con rùa đen kia cùng Thạch Tô sinh ra cùng xuất hiện, Trương Sở trực tiếp đem tiểu con rùa đen cho chặt. Nói cách khác, tiến vào phiến thế giới này sau, ăn bữa cơm thứ nhất thời điểm, sở hữu tất cả cường giả đều mới có thể gặp được thủ hộ thú chính mình. Chỉ là, đại nhiều cường giả khả năng không có Trương Sở lĩnh ngộ nhanh như vậy, đều thật không dám đối với tiểu động vật cấp thần ra tay. Thạch Tô tuy nhiên không biết tiểu con rùa đen kia đối với nàng có trọng yếu bao nhiêu, nhưng là tại Trương Sở một xích, 033m, cắt đứt nó sau, lại cảm giác có chút nói không nên lời không thoải mái. Giống như bị mất cái gì. Vì vậy Thạch Tô cả giận nói, "Ngươi làm gì?" Trương Sở vẻ mặt người vô tội, "Đi săn ăn thì ta cho ngươi biết, loại này tiểu chút chít vừa mới lột xác, còn không có tiến hóa xuất thần thông, là món ngon nhất thời điểm. Ngươi nếu đợi nó trưởng thành, vậy hoàn toàn không giống với lúc trước, không chuẩn nó há miệng, ngươi đã bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy được, chỉ có thể mặc cho do nó ăn ngươi." Thạch Tô nhớ tới những tiểu động vật khủng bố kia phiến cả vùng đất này, lập tức cảm thấy Trương Sở nói có như vậy điểm đạo lý. Nhưng nàng hay là thầm nói, "Ngươi người này cũng quá không có tấm lòng yêu mến rồi, như vậy đáng yêu tiểu con rùa đen." Trương Sở thì là sụ mặt giáo dục nói, "Đáng yêu. Đây là lời mà ma nữ ngươi phải nói. Ta nhìn ngươi không phải ma nữ, ngươi là thánh mẫu a." Thạch Tô sửng sốt một chút, nàng cũng đống nhiên cảm giác rất kỳ quái, theo tính tình của nàng, phàm là đối với nàng có uy hiếp đồ vật, quản ngươi có phải hay không đẹp mắt đáng yêu, đều trước hết tử cốt chết, chấm dứt hậu hoạn. Rất nhanh, Trương Sở đem tiểu con rùa đèn kia cho nướng hương khí ứa ra, sau đó đem thịt phân cho Thạch Tô ăn. Thịt con rùa đen kia vậy mà dị thường màu mỡ ngon miệng, Thạch Tô chỉ ăn một ngụm, hai mắt lập tức trừng lăn như tròn. Trương Sở tắc thì cười hắc hắc, ăn ngon a, thủ nghệ của ta. Không đều Trương Sở nói xong, Thạch Tô tiểu nổi giận vô cùng, nàng đột nhiên hô to, ta giết chết ngươi, à. Trương Sở, ngươi tên vương bát đản này, ta giết chết ngươi. Nói xong, Thạch Tô dương nhanh múa bước, tựa như một đầu mâu báo tử phát điên, hai mắt huyết hồng chụp một cái đi lên. Trương Sở xem xét biểu lộ Thạch Tô này, lập tức trong lòng lộ bộ nhảy dựng, nằm ránh, thứ mất, nàng sẽ không biết đi à. Nhưng Trương Sở hay là giả ngu, một bên ngăn cản tiến công Thạch Tô, một bên hô, ngươi cái này nữ nhân điên, làm gì? Thạch Tô một bên tiến công, một bên mắng to, Trương Sở, ngươi cái này yêu tinh hại người, vương bát đản, a a a, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Sở như trước hô to, ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì? Thạch Tô giống to, còn không thừa nhận sao? Ta đã cảm nhận được, con rùa đen kia không có thể ăn, đó là vật dẫn ta dùng thu hoạch mảnh vỡ lễ khí. Con rùa đen vừa chết, ta đã mất đi tư cách thu hoạch mảnh vỡ lễ khí, a a a. Trương Sở, ta liều mạng với ngươi. Được rồi, Trương Sở có chút hối hận, thực không nên lại để cho Thạch Tô ăn con rùa đen. Sớm biết như vậy con rùa đen nướng chín còn có thể truyền lại tin tức, tự chính mình toàn bộ ăn tươi không được sao sao. Thạch Tô thì là phát điên, đã rút ra roi bên hông. Bóng roi trùng trùng điệp điệp, công kích thần hồn đáng sợ không ngừng trùng kích thức hải Trương Sở, phản phất muốn đem một cái thế giới khủng bố cuối cùng cưỡng ép đưa vào trong thức hải Trương Sở. Trương Sở thì là cầm trong tay đả đế xích, một bên ngăn cản, một bên an ủi Thạch Tô, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta cũng không nghĩ tới, nó đối với ngươi trọng yếu như vậy. Thạch Tô giống to, ngươi đánh rắm, tiểu lão hổ trên bờ vai ngươi, rõ ràng sẽ là thủ hộ thú của ngươi, ngươi nói ngươi không biết. Ta liều mạng với ngươi. Thạch Tô khí toàn thân phát run, hắn không thể đem Trương Sở cho xé thành mảnh nhỏ. Trương Sở thì là an ủi Thạch Tô, ngươi đừng điên rồi, ta đây là vì tốt cho ngươi. Ngươi muốn à, cây cao chịu gió lớn, ngươi đã nhận được nhiều như vậy vào bản toán, ngươi mang vào giúp đỡ tối đa, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ bị nhầm vào, không chuẩn chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại, ngươi không thể thu hoạch mảnh vỡ lệ khí rồi, ngươi sẽ không uy hiếp, người khác tiểu cũng không nhầm vào ngươi rồi, ngươi tiểu an toàn. Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi a. Thạch Tô nổi giận, ta còn muốn cảm ơn cả nhà ngươi đúng không? Đến đến, đem tiểu lão hổ ngươi đặt ở nơi nào, ta cũng vì tốt cho ngươi một chút. Đột nhiên, tại Trương Sở đón đỡ thời điểm, Nhật Nguyệt Trọng Minh đột nhiên gây ra hơn trăm lần lực công kích, đột nhiên dọc theo đả ma tiên Thạch Tô lan tràn trở về, cổ lực lượng kia lập tức lan tràn đã đến cánh tay Thạch Tô. Oeng! Toàn bộ cánh tay ma nữ Thạch Tô lập tức sưng to lên vô số lần, lập tức muốn nổ tung. Thời khắc mấu chốt, Thạch Tô buông lỏng ra đả ma tiên, cả người rất nhanh sau lui ra ngoài. Trương Sở tắc thì là một thanh đem đả ma tiên cho chảo trong tay, đó là binh khí bổn mạng Thạch Tô, mặc dù là đã đi ra khống chế Thạch Tô, cũng không thành thật một chút, tại trong tay Trương Sở tựa như độc xạ, công kích Trương Sở. Trương Sở thì là tại chỗ vận chuyển huyền khí tiến hành áp chế, trong khoảnh khắc, đả ma tiên này cùng roi bình thường không có gì khác nhau. Trương Sở một bước truy hướng về phía Thạch Tô, ngay sau đó, Trương Sở đem đả ma tiên đem làm dây thường bình thường dùng, trong khoảnh khắc đem Thạch Tô buộc trở thành tống tử, làm cho nàng nóng bỏng dáng người càng thêm nóng bỏng. Thạch Tô giống to, thả ta ra, nếu không, ta muốn động dùng nguyên thần rồi. Trương Sở thì là sụ mặt quên, ngươi trước lại yên tĩnh một chút, ngươi có nguyên thần, ngươi cho rằng ta không có sao? Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, đồng thời vận dụng nguyên thần, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Ta lại không giết ngươi, ngươi vận dụng nguyên thần làm cái gì? Nguyên thần quá mức chân quý, Thạch Tô cũng không muốn đơn giản vận dụng, nàng chỉ là nghiến răng nghiến lợi, đối với Trương Sở tràn đầy hận ý, Trương Sở, ngươi hại ta. Trương Sở tắc thì nói ra, nhìn lời này của ngươi nói, lễ khí tân lộ chỉ có một, ta muốn trở thành chủ nhân lễ khí, ngươi cũng muốn trở thành chủ nhân lễ khí. Ta không có giết ngươi, chỉ là cho ngươi không hề trở thành đối thủ cạnh tranh của ta, cái này gọi là hại ngươi hả? Thạch Tô thì là cả giận nói, ngươi biết, ta vì chuyện này, bỏ ra bao nhiêu sao? Ta được đến vào bản khoán tối đa, trả giá cũng tối đa. Trương Sở tắc thì khẽ nói, đàm trả giá. Lao tử nói cho ngươi biết, nếu như ai trả giá tối đa, người đó là chủ nhân lễ khí, cái kia tân lộ sớm đạp mã nên đem vị trí chủ nhân lễ khí đưa cho ta. Ngươi, ngươi có cái gì trả giá? Thạch Tô hỏi Trương Sở. Trương Sở tắc thì hỏi lại Thạch Tô, vậy ngươi đoán, tân lộ tại sao phải xuất hiện lễ khí? Thạch Tô sửng sốt một chút. Trương Sở thuận miệng nói ra, còn không phải bởi vì tân lộ nuốt lễ khí lao tử sao? Ngươi sẽ không cho rằng lễ khí tân lộ là không hiểu đấu, chính mình xuất hiện a? Thạch Tô nghe xong, lập tức mắng, đó là ngươi đang đợi, ai bảo ngươi mang nhiều như vậy lễ khí nhập tân lộ? Trương Sở hung dữ hù dọa Thạch Tô, ngươi nếu lại nói lưu nói bượng, ta sẽ đem ngươi treo ngược lên, sau đó dẫn một ổ con kiến cấp thần đến ăn ngươi. Thạch Tô tại chỗ hù đến hít thở không thông, nàng thật đúng là bái kiến con kiến cấp thần. Ổ con kiến phảng phất đại thụ bình thường cao, từng cái con kiến có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu là bị vật kia cho vây công, trong khoảnh khắc liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Lúc này Thạch Tô nói ra, ngươi thả ta ra a, ta không đánh với ngươi. Thật sự? Trương Sở hỏi Thạch Tô. Thạch Tô thở phì phì nói, thứ nhất, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thứ hai, ta cho dù có thể đánh thắng được ngươi, lại đánh với ngươi xuống dưới, có làm được cái gì? Ta đã mất đi tư cách đạt được mảnh vỡ lễ khí. Trương Sở lập tức khen ngợi nói, hay là ngươi thông minh. Ngay sau đó Trương Sở hỏi, ta buông ra ngươi, ngươi cũng tạm thời không có ly khai nơi này đi. Chẳng, hai chúng ta hợp tác. Thạch Tô chầm chầm vào Trương Sở, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lúc này Trương Sở nói ra, ta nghĩ, đại đa số sinh linh tiến vào phiến thiên địa này, chỉ sợ cũng còn bị những tiểu động vật cấp thần này sợ tới mức quá sức. Có lẽ, đại bộ phận tôn giả còn không biết ăn tươi tiểu động vật cấp thần có thể xuất hiện thủ hộ thú thuộc về mình. Thạch Tô con mắt sáng ngời, ngươi muốn dùng đối phó biện pháp của ta, đem bọn họ thủ hộ thú cũng cho phế bỏ.
Thông minh.
Trương Sở Tán Dương nói. Thạch Tô thần sắc một hồi biến ảo, nàng hỏi, ta giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Lúc này Trương Sở nói ra, đợi ta trở thành chủ nhân lễ khí, ta nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt ta.
Ngươi cũng không muốn, chờ ta trở thành chủ nhân lễ khí sau, khắp nơi cố ý khó xử đại yêu thiên ma linh đám bọn họ à?
Thạch Tô nhíu mày, nói thật, đề nghị Trương Sở này, nàng còn rất tâm động. Đã cơ hội của mình đã mất đi, cái kia cũng chỉ có thể đi phía trước xem, nếu là có thể cùng tương lai chủ nhân lễ khí giao hảo, coi như là không có phí công đầu tư.
Chỉ là, Trương Sở cái này đối tượng hợp tác,
nàng không thích, vừa nghĩ tới Trương Sở làm những sự tình kia, nàng tiểu khí sữa đau, người này giống như chuyên môn đến khắc chế chính mình.
Ma nữ cảm thấy, cùng bá chủ khác, đệ tử liên hệ, cho tới bây giờ đều không giống cùng Trương Sở liên hệ như vậy tốn sức, luôn không hiểu thấu có hại chịu thiệt.
Tại trước mặt Trương Sở, nàng non nớt giống như một cái thiếu nữ nhà bên. Nếu có lựa chọn, nàng căn vốn không muốn cùng Trương Sở hợp tác, có thể đánh nhau chết đánh chết, không thể đánh chết tiểu tránh xa một chút, nàng tổng cảm giác, như tiếp tục cùng Trương Sở hợp tác, khả năng chính mình cũng bị vũng hố quần lót đều không thừa. Nhưng bây giờ, lý trí lại nói cho nàng biết, đi theo Trương Sở là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì, thực lực Trương Sở xa xa vượt qua ma nữ tưởng tượng.
Trên thực tế, ma nữ Thạch Tô biết nói nàng bản thân tình huống, thực lực của nàng tại bên trong đế tử, chỉ có thể coi là trung đẳng.
Nàng cùng với các đế tử bất đồng, nàng trở thành đế tử Thiên Ma Lĩnh, là vì đế tử Thiên Ma Lĩnh ngoại ý muốn bất lạc, nàng thuộc về là người lùn bên trong nổ cái cao đi ra. Tuy nhiên nàng rất cố gắng, nhưng khoảng cách đế tử cao cấp nhất vẫn còn có chút chênh lệch. Hiện tại, nàng không có cơ hội, thực lực Trương Sở lại rất cường, hơn nữa Trương Sở so nàng càng không thích đem làm người, nàng cảm thấy, không chuẩn tương lai chủ nhân lệ khí tân lộ, thật đúng là Trương Sở. Đã có loại này phán đoán, Trương Sở lại đối với nàng ném ra ngoài cảnh ô lưu, cái kia theo lý tính thượng cân nhắc, nàng xác thực có lẽ cùng Trương Sở hợp tác. Thế nhưng mà, nàng xem xét cái kia Trương cả người lẫn vật vô hại mặt Trương Sở, lại hận không thể một cái đại chân đạp đi lên, hung hăng giẫm nát trong đất bùn, mới có thể giải hận.
Thạch Tô từng đợt xoắn xuýt, mâu thuẫn.
Trương Sở thì là hống liên tục mang hù dọa, ngươi nếu lại không đồng ý, ta muốn phải đem ngươi treo ngược lên.
Đến lúc đó, một sợi dây thường phía dưới treo một cái tống tử đồng dạng mỹ nữ, tin tưởng phiến cả vùng đất này những côn trùng kia, con kiến các loại thứ đồ vật sẽ rất thích ngươi.
Thạch Tô tại chỗ cắn răng, tốt, chúng ta hợp tác.
Trương Sở thật cao hứng, lập tức đem sợi dây cột vào trên người Thạch Tô cởi bỏ, cái kia từ giờ trở đi, ta tiểu là người một nhà.
Chương 2119, hổ lập tức được xa. Chương 2119, hổ lập tức được xa. Thạch Tô là người rất quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định, lập tức sẽ không còn hối hận hay tiếc nuối về những chuyện đã xảy ra trước đó.
Nàng cùng Trương Sở thương lượng một chút, quyết định trước hết phải nhanh chóng khám phá hết thế giới này, tận khả năng tìm được những yêu tôn khác.
Hai người tùy ý chọn một phương hướng, không kiêng nể gì phóng xuất thần trí của mình, dò xét xem liệu có tôn giả nào khác tồn tại hay không.
Trong thế giới này, kỳ thật vô cùng yên tĩnh và bình yên.
Thân thức của Trương Sở và Thạch Tô dò xét ra ngoài, cảm nhận được những loài động vật nhỏ cấp thần như da lớn, nhím, chuột. Những động vật nhỏ này đều không để tâm đến Trương Sở và Thạch Tô, chỉ cần Trương Sở và Thạch Tô không chọc vào chúng, chúng tuyệt đối sẽ không đến gây sự với Trương Sở.
Rất nhanh, trên vai Trương Sở, tiểu lão hổ khẽ kêu tột tột, nó dùng cái đầu nhỏ cọ cọ cổ Trương Sở, bụng kêu xì xào.
Hừm, đã đói nhanh như vậy sao?
Trương Sở rất bất ngờ.
Thạch Tô lập tức nói, hay là bắt một con thỏ cấp thần đến thử.
Lúc này, Trương Sở và Thạch Tô đều phát hiện, đằng xa có một con thỏ lớn trắng tinh, đang nhắm mắt ngủ trong bụi cỏ, còn ấy, bộ lông của con bạch thỏ lớn kia tản ra ánh sáng trắng lấp lánh, toàn thân như thể được mài từ ngọc mà ra, nhìn một cái đã khiến người ta thèm thuồng.
Đi.
Trương Sở và Thạch Tô rón rén tiến tới.
Hai người rất cẩn thận, nhưng họ đã đánh giá thấp con thỏ lớn kia, bọn họ vừa mới đến gần, con thỏ lớn kia liền nghiêng đầu, đôi mắt hơi ngốc nghếch nhìn về phía Trương Sở và Thạch Tô, như thể một dấu chấm hỏi, không biết hai người này muốn làm gì.
Thạch Tô thấy vậy, nhỏ giọng nói, ngươi giơ xích lên, từ từ tới gần đầu nó, sau đó bất ngờ chém xuống.
Trương Sở gật đầu, rón ra rón rén, trông có vẻ vô hại tiến đến bên cạnh con thỏ, tim hai người đều thắt lại.
Mặc dù biết những con thỏ trên mảnh đất này không ăn thịt, nhưng vấn đề là sức mạnh của chúng thật sự ở cấp độ thần.
Cuối cùng, Trương Sở chậm rãi giơ đả đế xích lên, con thỏ kia vẫn tỏ vẻ khó hiểu.
Nhưng mà, ngay khi Trương Sở chuẩn bị chém đả đế xích xuống, con thỏ lớn kia như thể có linh cảm, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng chuyển mình, cái mông lớn màu trắng nhắm thẳng vào Trương Sở và Thạch Tô. Sau đó, con thỏ hai chân dùng sức đạp một cái, một chân đạp về phía Trương Sở, chân kia đạp về phía Thạch Tô. Quá đột ngột, tuy rằng Trương Sở và Thạch Tô đều cảm nhận được, thế nhưng ngay khoảnh khắc con thỏ dùng sức đạp mạnh, Trương Sở và Thạch Tô đồng thời bị lực lượng thần phạt hóa đá, hai người gần như đồng thời muốn biến thành đá.
Khoảnh khắc mấu chốt, tâm niệm Trương Sở vừa động, thiên hạt kim vẫn.
Tầng ba màn hào quang màu vàng kim bao bọc Trương Sở lại.
Cú đạp của con thỏ kia đạp lên màn hào quang của Trương Sở, chân còn lại đá vào ngực Thạch Tô, sau đó, nó như hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng, lao vụt về phía xa.
Đông.
Một tầng thiên hạt kim vẫn của Trương Sở nổ tung, bản thân Trương Sở thì không sao.
Còn Thạch Tô bên cạnh Trương Sở thì trúng một cú đá rắn chắc, cả người nàng tựa như một viên đạn pháo màu đen, bay về phía sau.
Oeng.
Thạch Tô tông nát vài gốc cây cối cực lớn, cuối cùng ngã xuống dưới một cây đại thụ, không ngừng trợn trắng mắt.
Trương Sở mang theo tiểu lão hổ, vội vàng đi đến bên cạnh Thạch Tô, sau đó Trương Sở đặt tay xuống dưới lỗ mũi Thạch Tô, cảm nhận được hơi thở, rồi mới lên tiếng, may mà chưa chết.
Thạch Tô chỉ hoãn một lát,
lúc này mới dần dần bình phục lại, mắng Trương Sở, ngươi đúng là đồ xuất sinh thuần khiết, ngươi có thể ngăn chặn được, tại sao không giúp ta ngăn cản một chút? Sắc mặt Trương Sở tối sầm, ta làm sao biết ngươi yếu như vậy, ngươi không có thủ đoạn phòng hộ nào sao? Thạch Tô tức giận trừng Trương Sở một cái, sau đó nàng hầm hầm nói, ngươi câm miệng đi. Ta nói cho ngươi biết, đây là đi săn cho tiểu lão hổ của ngươi, không có quan hệ gì với lão nương không thèm hầu hạ nữa, ngươi muốn bắt cái gì thì bắt đi. Thạch Tô bỏ gánh không làm nữa. Trương Sở vội vàng dỗ Thạch Tô, đừng giận mà, ta sai rồi không được sao, ta cam đoan, lần sau gặp nguy hiểm, ta sẽ đứng trước mặt ngươi. Không có lần sau nữa. Thạch Tô hậm hực nói. Ngay lúc Thạch Tô đang tức giận, một con nhện to bằng cái nắp nồi kéo theo một sợi tơ nhện từ trên cây, từ từ hạ xuống ngay giữa Trương Sở và Thạch Tô. Con nhện lớn kia mọc 8 con mắt đỏ như máu, vừa nhìn thấy nó, Trương Sở và Thạch Tô lập tức ngừng thở. Bọn họ đều biết, loài chim ăn thịt người này mới là tồn tại kinh khủng nhất trong thế giới này. Nhưng Trương Sở cũng biết, loài côn trùng này tốc độ phản ứng kỳ thật kém xa so với thỏ, chuột hoặc các sinh linh loài rắn, vì vậy, Trương Sở lấy ra đả đế xích, lẳng lặng tiếp cận con nhện lớn kia. Mà con nhện lớn kia tuy nhiều mắt, nhưng dường như chỉ có thể tập trung mục tiêu di động tốc độ cao, nó vậy mà đang ngẩn người. Cuối cùng, đả đế xích của Trương Sở đột nhiên gia tốc, chém con nhện lớn kia thành hai nửa ngay tại chỗ, máu tươi văng đầy ngực Thạch Tô. Rất nhanh, Trương Sở và Thạch Tô nướng con nhện lớn này cho tiểu lão hổ ăn. Tiểu lão hổ cũng không kén ăn, cho gì ăn ấy. Nhưng Thạch Tô lại nhìn ra, nàng nói với Trương Sở, tiểu lão hổ của ngươi không được rồi, chỉ có thể hù dọa những động vật nhỏ cấp thần kia, chứ không giúp được gì cả. Tiểu lão hổ vừa ăn, vừa tủi thân ố ố kêu. Trương Sở thì vớt ve đầu tiểu lão hổ nói, gấp cái gì, nó rồi sẽ lớn lên, trưởng thành, có thể bảo vệ chúng ta. Tiểu lão hổ vừa ăn, vừa dùng đầu cọ chân Trương Sở, rất thân mật. Lúc này Trương Sở vỗ vỗ cổ tiểu lão hổ nói, ngoan như vậy, về sau ngươi chính là nhi tạp của ta. Tiểu lão hổ rất vui vẻ ố ố kêu. Trương Sở hô, nhi tạp biểu diễn nuốt trọn đầu nện một miếng đi. Tiểu lão hổ mở to miệng động, một ngụm nuốt chửng cái đầu lớn của con nện kia. Sau đó, tiểu lão hổ lại bắt đầu sinh trưởng cực nhanh, thân thể nó biến lớn, cao lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, mười mấy hơi thở, đã cao bằng bắp chân Trương Sở. Thạch Tô nhìn tiểu lão hổ của Trương Sở, vẻ mặt hâm mộ, tiểu rùa đen của ta nếu còn sống, cũng đã lớn như vậy rồi. Trương Sở làm bộ không nghe thấy, chỉ vớt ve cổ tiểu lão hổ. Đồng thời Trương Sở nói, thế giới này quá lớn, muốn tìm được sinh linh khác, thật không dễ dàng. Thạch Tô thì nói, thay vì nghĩ cách gây rối cho người khác, ngươi chi bằng trước tiên nuôi dưỡng tốt con hổ nhi tử của ngươi đi. Đúng lúc này, hai mắt tiểu lão hổ bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ lửa, dường như một mắt có thể nhìn thấu mấy vạn dặm. Thạch Tô kinh hãi nói, ồ, nó đang tiến hóa, sẽ không phải lập tức có thể đi săn được chứ? Trương Sở cũng kinh hỉ nhìn tiểu lão hổ, chỉ thấy khí tức toàn thân tiểu lão hổ từng đợt thoải mái phập phồng, hai mắt nó như ngọn lửa bùng cháy, không ngừng nhìn quét phương xa. Một lát sau, tiểu lão hổ đột nhiên xông lên phía trước, chạy về một hướng. Trương Sở và Thạch Tô thấy thế, lập tức đi theo. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, vượt qua một mảng lớn sông núi và đại địa, tiểu lão hổ đột nhiên dừng lại, nhìn về một hướng. Trương Sở và Thạch Tô cũng nhìn theo ánh mắt tiểu lão hổ, chỉ thấy trên mảnh đất đằng xa, một con quỷ kim dương đang điên cuồng chạy thục mạng. Con quỷ kim dương kia toàn thân đen kịt, thỉnh thoảng có hoa văn kim ám lưu động trên bề mặt cơ thể nó. Lúc này, sau lưng quỷ kim dương là một con rùa lục hành kích cỡ bằng quả dưa hấu. Rùa lục hành vừa đuổi theo quỷ kim dương, vừa há miệng cắn chân sau quỷ kim dương. Tuy rằng rùa lục hành trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng chỉ cần há miệng, nhất định có thể kéo xuống một khối thịt, khiến quỷ kim dương kêu be 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 đau đớn. Trương Sở thấy cảnh này, lập tức kinh hỉ, nhi tạp tốt lắm. Tuy rằng tiểu lão hổ này không biết nói chuyện, nhưng nó có thể hiểu được ý tứ Trương Sở. Đã Trương Sở muốn tìm những yêu tôn xâm nhập nơi đây, tiểu lão hổ có thể giúp Trương Sở tìm kiếm. Trong thế giới này, nhãn thuật của tiểu lão hổ còn dùng tốt hơn cả tiên nhãn thông. Thạch Tô thì thầm giọng nói, ta nhận ra con quỷ kim dương này, tên nó là Dương Thái Cực, là hảo huynh đệ của Viên Vô Thuật, hai chúng ta liên thủ, có lẽ có thể tiêu diệt nó. Trương Sở thì trong lòng khẽ động, nói, không không không, chúng ta không giết nó, chúng ta cứu nó. Thạch Tô kinh ngạc, ngươi điên rồi hả? Cứu nó làm gì? Cứu được nó cũng sẽ không cảm kích chúng ta. Hơn nữa, trực tiếp bắt nó giết ăn thịt, cái đó chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc hủy bỏ tư cách tranh đoạt mảnh vỡ lễ khí của nó sao? Trương Sở lắc đầu nói, không dễ giết. Đúng vậy, không dễ giết. Tuy rằng con quỷ kim dương yêu tôn này trông có vẻ chật vật, nhưng thực lực chân chính của nó cực kỳ cường đại, loại sinh linh có thể nhận được vé vào cửa, đi theo đế tử vào đây, từng người đều không hề đơn giản. Trương Sở có thể cảm giác được, thực lực của Dương Thái Cực, e rằng cũng chỉ kém Viên Vô Thuật một chút mà thôi. Trương Sở thậm chí phát hiện, con quỷ kim dương này có được thần thông cấp thiên, thiên nhãn thông. Bởi vì, lúc này Dương Thái Cực cũng đã nhìn thấy Trương Sở và Thạch Tô, nó đang chạy về phía Trương Sở và Thạch Tô. Rất rõ ràng, ý đồ của tên này cũng tương tự như Thạch Tô lúc trước, muốn dẫn kẻ gây họa về phía đông. Trương Sở lập tức nói, ta đến cứu nó, ngươi đến báo thủ cho tiểu rùa đen của ngươi. Thạch Tô sửng sốt một chút, báo thủ cho tiểu rùa đen là có ý gì? Nhưng ngay sau đó nàng đã hiểu, ý Trương Sở là bảo nàng giết thủ hộ thú của quỷ kim dương. Vì vậy Thạch Tô phấn khởi nói, tốt. Nàng rất thích làm những chuyện không để yên cho người khác. Lúc này, con quỷ kim dương kia cũng đã lao tới, Trương Sở rất hào sảng hô to, Dương huynh, mau tới đây, ta đến giúp ngươi một tay. Con quỷ kim dương nghe thấy Trương Sở kêu gọi, cũng sửng sốt một chút, nó không hiểu nổi, vì sao nhân loại tôn giả kia không mắng mình, ngược lại là giúp mình. Bất quá, rùa lục hành sau lưng nó lại cắn tới rồi, nó không kịp nghĩ nhiều, lao về phía Trương Sở, đồng thời, quỷ kim dương đối với Trương Sở tràn đầy đề phòng, sợ Trương Sở đánh lén nó một cái. Đúng lúc này, tiểu lão hổ gầm lên một tiếng giận dữ, con rùa lục hành đang truy đuổi kia lập tức dừng lại, quay người bỏ chạy, không hề lưu luyến chút nào. Quỷ Kim Dương ngây người tại chỗ, không thể tin nhìn về phía tiểu lão hổ của Trương Sở, rồi lại nhìn về phía con rùa lục hành đang chạy trốn ở đằng xa. Giờ khắc này, nó đứng cách Trương Sở và Thạch Tô không xa, tràn ngập cảnh giác nhìn xem Trương Sở và Thạch Tô, hơn nữa, nó nhận ra Trương Sở và Thạch Tô, nhân tộc Trương Sở, ma nữ Thạch Tô. Hai người các ngươi, giảng hòa ở cùng một chỗ rồi sao? Thạch Tô mang trên mặt nụ cười tà ác, Dương Thái Cực, ngươi nói bậy nói bạ thêm một câu thử xem. Lão nương ta chặt xuống gà nhì của ngươi. Quỷ Kim Dương lập tức nói, đa tạ hai vị ân cứu mạng, cuộc đời này không thể báo đáp, tiếp sau xin làm trâu làm ngựa, báo đáp các ngươi. Nói xong, Quỷ Kim Dương quay người bỏ chạy, hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan nào với Trương Sở và Thạch Tô. Nhưng mà, Thạch Tô lại thân hình thoát một cái, ngăn cản đường đi của Quỷ Kim Dương, đi sao? Không để lại chút gì đó, ngươi có thể rời khỏi được à? Chương 2120, lão hổ tiến hóa chương 2120, lão hổ tiến hóa Quỷ Kim Dương vậy mà muốn chạy, Thạch Tô chặn lại đường đi của nó. Quỷ Kim Dương dừng lại, nó vô cùng ngưỡng ngạnh, Thạch Tô, Trương Sở, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giữ ta lại. Các ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều rồi. Thực lực của Dương Thái Cực rất mạnh, tuy nó không phải đế tử, cũng không phải bá chủ tuyệt địa, nhưng nó đã ở Tân Lộ rất lâu, là thủ lĩnh tộc Dê, thực lực tương đương với Hỗn Độn Chư Tổ. Phải biết rằng, là một trong 28 tinh tú, huyết mạch Quỷ Kim Dương này chính là tồn tại nổi danh cùng Báo Nhật Kim Kê. Nó đã từng đại chiến 300 hiệp bất phân thắng bại với đế tử Viên Vô Thuật, không đánh không quen biết, đã trở thành bằng hữu, thậm chí Viên Vô Thuật còn gọi nó một tiếng Dương ca. Lần này, Quỷ Kim Dương thuần túy là đến để giúp Viên Vô Thuật. Nó không phải tiểu đệ của ai, cho nên vô luận đối mặt với Thạch Tô hay Trương Sở, Dương Thái Cực đều không hề có ý sợ hãi. Trương Sở thì hô, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là ta cứu được ngươi một mạng, ngươi cứ như vậy rời đi, có phải hay không có chút vô nghĩa? Dương Thái Cực ngẩng cao cổ, thân thể tựa như kim loại đen tản ra từng đợt uy áp cường đại, nó dùng ngữ khí bề trên nói, các ngươi muốn cái gì? Thạch Tô liếm liếm môi, để lại một cái đùi dê đi, ta muốn ăn thịt dê. Dương Thái Cực lập tức cười lạnh, Thạch Tô, ngươi sẽ không thực sự cho rằng ngươi dẫn theo cái tiểu đệ này có thể giữ ta lại chứ? Rất hiển nhiên, Dương Thái Cực cũng không hề để Trương Sở vào mắt. Việc Trương Sở không dám tiến vào chín cảnh giới trước đó, gần như trong lòng tất cả yêu tôn đều cảm thấy Trương Sở rất yếu, thấy Trương Sở đi cùng Thạch Tô, nó vô thức cho rằng Thạch Tô đã chiêu hàng Trương Sở rồi. Trương Sở cũng không giải thích, chỉ an ủi, ngươi đừng căng thẳng, Thạch Tô đùa ngươi đấy, chúng ta giữ ngươi lại, chỉ là muốn trao đổi một ít tin tức với ngươi. Quỷ Kim Dương nghe nói như thế, lập tức trong lòng khẽ động, nhìn về phía tiểu lão hổ trên vai Trương Sở. Nó cũng không đốc, biết tiểu lão hổ này không tầm thường, nó cũng muốn biết tiểu lão hổ này từ đâu tới. Vì vậy Quỷ Kim Dương nói, được, chúng ta có thể trao đổi tin tức. Trương Sở cố ý kéo dài thời gian, ngươi nói trước đi, ngươi có biết làm thế nào để thu hoạch lệ khí không? Quỷ Kim Dương vốn muốn nói không biết, thế nhưng nó lại muốn có được tin tức của Trương Sở, vì vậy nó nói, ta đương nhiên biết, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước, tiểu lão hổ của ngươi từ đâu tới. Trương Sở không nói cho nó, chỉ lôi kéo chuyện này chuyện nọ với nó, không cho nó đi. Rất nhanh, Trương Sở trước ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của Quỷ Kim Dương, chém giết một con dê lớn, còn mời Quỷ Kim Dương ăn đùi dê. Quỷ Kim Dương không phải động vật ăn cỏ, nó cũng ăn thịt. Rất nhanh, dưới sự khuyên bảo của Trương Sở, Quỷ Kim Dương ăn một chút thịt. Lúc này, một con giáp sắt trùng nhỏ xíu bò ra từ bên chân Quỷ Kim Dương. Con Quỷ Kim Dương kia thấy giáp sắt trùng nhỏ xíu kia, mắt lập tức thẳng đờ, nó cảm giác được, giáp sắt trùng nhỏ xíu này hình như đối với nó có một loại tình cảm đặc biệt. Nhưng đột nhiên, một đạo bóng roi bổ tới. Ba con giáp sắt trùng kia lập tức bị quất nát bét, lòng đỏ trứng cũng không còn, vỡ đầy đất. Quỷ Kim Dương ngây người, cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng Trương Sở và Thạch Tô lại như không có chuyện gì, tiếp tục nói nguyên tuyên. Đương nhiên, con giáp sắt trùng kia chắc chắn sẽ không cho Quỷ Kim Dương ăn, cuối cùng, sau một hồi lôi kéo không hề dinh dưỡng, Quỷ Kim Dương tìm một cái cớ, rất nhanh rời đi. Quỷ Kim Dương vừa đi, Thạch Tô liền ôm bụng cười ha ha, ha ha ha. Rất có ý tứ rồi, đi mau, chúng ta tìm cái tiếp theo, ta còn muốn chơi. Thạch Tô khi làm chuyện xấu, đặc biệt vui vẻ. Chuyện xấu làm thành công, đó là vui vẻ gấp bội. Nàng vô cùng hưởng thụ cái cảm giác trong đó, làm chuyện xấu mà tim đập thình thịch, lại không bị phát hiện. Rất nhanh, tiểu lão hổ lại lần nữa chỉ đường cho hai người, lại phát hiện một vị cường giả đến từ Tân Lộ. Lần này gặp được, lại là một đầu tuyết hùng, cường giả đến từ Bắc Lĩnh. Hai người lại lần nữa thi triển chiêu trò tương tự, trước dẫn dụ tuyết hùng ăn thịt, đợi sau khi thủ hộ thú của tuyết hùng xuất hiện, Thạch Tô lập tức quất trên nó. Sau đó, hai người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một ngày tiếp theo, hai người đã lừa được hai mươi mấy đại yêu. Trương Sở phát hiện, trừ mình ra, vậy mà không có một cái đại yêu nào có được thủ hộ thú. Bởi vì đối với phần lớn tôn giả chín cảnh giới mà nói, đã sớm không còn duyên nợ với cảm giác đói khát. Yêu tôn chín cảnh giới ở thế giới này, đừng nói vài ngày không ăn cơm, cho dù 3 năm không ăn cơm, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, cho dù không đi săn, linh đục linh lương thực chúng dự trữ trong tay, cũng đủ ăn đã lâu rồi. Cho nên, đại bộ phận đại yêu sau khi tiến vào thế giới này, phát hiện tùy tiện một sinh linh nhỏ bé nào cũng ở cấp thần, ý nghĩ không phải đi săn hoặc ăn thịt, mà là trước hết phải sống sót một cách khiêm tốn. Mà quy tắc của thế giới này cũng rất lạ, chỉ có ăn những động vật nhỏ cấp thần kia mới có thể gặp được thủ hộ thú của chính mình. Hơn nữa thế giới này rất lớn, các lộ yêu tôn rất khó gặp nhau, cũng không có người để thương lượng. Điều này có nghĩa là đại đa số yêu tôn trong thời gian ngắn căn bản không thể nào tìm kiếm được thủ hộ thú thuộc về mình. Lúc này Trương Sở thầm nhủ trong lòng, quy tắc bí cảnh lễ khí này hình như là thiết lập riêng cho ta vậy. Trong lòng Trương Sở hiện ra bóng dáng Ngọc Tỷ. đây chẳng phải là quy tắc thiết lập chuyên môn cho Trương Sở sao? E rằng ngoại trừ Trương Sở, cũng không có nhiều sinh linh để ý đến những động vật nhỏ cấp thần. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Sở càng thêm xác định cách chơi của bí cảnh này. Tiểu lão hổ đói bụng, liền ưu tiên đi săn cho tiểu lão hổ, để tiểu lão hổ nhanh chóng phát triển. Tiểu lão hổ không đói bụng nữa, liền đi tìm những yêu tôn khác, bóp chết thủ hộ thú của bọn chúng ngay từ trong trứng nước. Thạch Tô, có khoảng bao nhiêu sinh linh tiến vào bí cảnh này? Trương Sở hỏi. Thạch Tô suy nghĩ một chút, rồi mới nói, cấp độ đệ tử, chỉ riêng những người ta biết thì có 12. Bá chủ tuyệt địa có 9 người. Ngoại trừ đệ tử và bá chủ tuyệt địa ra, Tân Lộ kỳ thật cũng có không ít lao yêu tôn cực kỳ khiêm tốn, ta đã từng tận mắt chứng kiến một lao yêu vô danh đánh trọng thương một đệ tử. Loại lao yêu cấp bậc này, ít nhất có 5 người. Thạch Tô đếm trên đầu ngón tay tính toán, vào bàn khoán trong tay ta xem như nhiều, có 17 tấm. Bao nhiêu? Trương Sở kinh ngạc. Sắc mặt Thạch Tô tối sầm, ngươi kinh ngạc cái giám à, ngươi biết vì những vào bàn khoán này, ta đã bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi biết? Nàng lắc đầu, thôi thôi, nói ra chỉ khiến ngươi càng vui vẻ hơn, không nói những chuyện này nữa. Sau đó Thạch Tô nói, đại bộ phận đệ tử, bá chủ trong tay đều có 5 cái vào bàn khoán trở lên. Cho nên ta tính ra, số lượng yêu tôn chính thức tiến vào thế giới này, khoảng từ 150 đến 250. Trương Sở lập tức trầm ngâm nói, chúng ta đã khiến 23 yêu tôn đạt được an toàn dựa theo hiệu suất này, đại khái hơn 10 ngày, có thể tiễn đưa tất cả yêu tôn an toàn. Mắt Thạch Tô sáng lên, tiễn đưa an toàn. Hắc, ngươi thật là một thiên tài, ta thích cái từ này. Ngay sau đó Thạch Tô đứng dậy, vỗ tay nói, đi thôi, chúng ta đi tiễn đưa an toàn cho những yêu tôn khác đi, thật là kỳ lạ, sao ta không gặp được một thủ hạ nào của mình nhỉ? Trương Sở cũng có chút buồn bực, liên tiếp tiễn đưa ôn hòa tiễn đưa an toàn cho 20 mấy yêu tôn, sao lại không gặp Mị Sán Nhi hoặc thủ hạ của Thạch Tô? Đi thôi, tiếp tục. Trương Sở và Thạch Tô vừa đi săn, vừa tìm kiếm tung tích của những yêu tôn khác. Một ngày sau, theo tiểu lão hổ nuốt vào một con thằn lằn kim ô, nó lại lần nữa xảy ra biến dị cực lớn. Đầu tiên là chiều cao và thể trọng của nó tăng vọt, vậy mà cao đến ngực Trương Sở, cái đầu lớn nhú vào trong ngực Trương Sở, cảm giác rất rõ ràng. Sau đó chính là cánh, móng nuốt của nó cũng phát ra ánh sáng kỳ dị, sinh ra tiến hóa không thể tin nổi. Nó trưởng thành rồi. Thạch Tô thấp giọng kinh hô. Trương Sở cũng rất vui vẻ nhìn tiểu lão hổ, trước khi lần tiến hóa thứ nhất, ánh mắt của nó có thể tùy ý tập trung sinh linh cường đại ở thế giới này. Lần tiến hóa này sẽ có thay đổi gì? Rất nhanh, tiểu lão hổ tiến hóa hoàn tất, hào quang toàn thân dần dần tan đi, lúc này nó đã không thể gọi là tiểu lão hổ nữa rồi, nó hùng tráng mà uy vũ, cái vẻ xưa kia đã hoàn toàn biến mất, đã có được uy nghi của vua bách thú. Gầm. Một tiếng hổ gầm, toàn bộ đại địa đều rơi vào một mảnh tĩnh mịch, cái uy áp quần quật như mây trôi nước chảy kia, khiến tất cả tiểu sinh linh trên mảnh đất này đều run sợ. Đột nhiên, đại lão hổ dường như phát hiện một món đồ chơi, nó lao về phía bụi cỏ cách đó không xa. Một con nhím gai lớn bằng cái cối xay, cuộn tròn mình thành một quả bóng, nằm bất động, bị đại lão hổ ngậm trong miệng đi ra. Trương Sở thấy thế, lập tức vui mừng, nhi tạp ngươi biết đi săn rồi. Thạch Tô cũng chấn kinh, ngóa, cái phế vật tiểu lão hổ này, vậy mà có thể bắt nhím gai hả? Cái này cũng quá không hợp lý. Trước đó, Trương Sở và Thạch Tô đã trải qua những ngày tháng như thế nào? Đừng nói nhím gai, hồ ly, mà ngay cả rùa đen và rắn bình thường, hai người bọn họ đều thật không dám trêu chọc. Hai người bọn họ ngay cả con thỏ cũng không dám bắt, sợ con thỏ dậm chân, khiến hai người lập tức bị hóa đá tại chỗ. Tuy hai người không ngừng đi săn, nhưng cũng chỉ có thể bắt một số con vật nhỏ bé như châu chấu, kim thiền, giáp sắt trùng các loại. Kết quả, đại lão hổ này thì hay rồi, nhanh như vậy đã có thể bắt nhím gai. Trương Sở thấy thế, lập tức hô, nhi tạm ta về sau ăn đồ tốt, không ăn côn trùng. Đại lão hổ dùng sức gật đầu, hai cái móng nuốt dùng sức xé một cái, liền xé con nhím gai cấp thần kia thành hai nửa, sau đó ngậm nhím gai đến trước mặt Thạch Tô. Ý tứ rất rõ ràng, bảo Thạch Tô nướng thịt cho nó. Thạch Tô bực tức, ta nói tiểu lão hổ, ngươi thật đúng là biết thương người đấy, ngươi và ta lại không có quan hệ gì, dựa vào cái gì để ta nấu cơm cho ngươi? Tiểu lão hổ nghe xong, lập tức làm bộ nhào về phía Thạch Tô. Cái động tác phốc kia vừa mới làm ra, sắc mặt Thạch Tô lập tức trắng bệnh, toàn thân run rẩy, không thể nhúc nhích được chút nào. Hiển nhiên, tiểu lão hổ có được năng lực đi săn, giống như những động vật nhỏ cấp thần khác ở thế giới này, mặc dù chỉ là động tác đơn giản, lại ngẫu nhiên hợp ý với đại đạo thiên địa nào đó, căn bản không phải tôn giả bình thường có thể ngăn cản. Bất quá, khi tiểu lão hổ nhào tới trước người Thạch Tô, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo địa quang bổ vào trên người tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ tại chỗ bị đánh cho toàn thân đen kịt, ánh mắt đều trong meo, nhìn Thạch Tô trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Tiểu lão hổ vậy mà không thể đụng vào Thạch Tô. Chương 2121, Thạch Tô nhận mệnh. Chương 2121, Thạch Tô nhận mệnh. Trương Sở và Thạch Tô đều không nghĩ tới tiểu lão hổ này chỉ làm ra động tác tấn công đối với Thạch Tô, vậy mà đã bị một đạo lôi trong hư không đánh trúng. Lúc này Thạch Tô vui vẻ cười ha 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 ha, ta hiểu rồi, cái thủ hộ thú này không thể làm tổn thương ta. Trương Sở cũng đã hiểu rõ, thủ hộ thú chỉ có thể săn giết những sinh linh nhỏ bé bình thường ở thế giới này, sau khi được bồi dưỡng có thể săn giết những bá chủ chiếm giữ một số khu vực, nhưng thủ hộ thú lại không thể săn giết Trương Sở và những người từ ngoài đến như bọn họ. Nghĩ lại cũng phải, mục tiêu cuối cùng của thủ hộ thú là săn giết bá chủ, nếu thủ hộ thú một khi lớn lên thực sự có thể săn giết đối thủ cạnh tranh thì quá khó để giải quyết. Thạch Tô thấy đại lão hổ không thể làm tổn thương nàng, nàng cũng vui vẻ trở lại, vì vậy nàng học theo Trương Sở đi đến trước mặt đại lão hổ, dùng sức vò hai cái. Đại lão hổ có chút sợ hãi co lại trong lòng Trương Sở. Trương Sở thì sắc mặt tối sầm, ngươi cút sang một bên đi, nhi tạp của ta không thể đánh ngươi, nhưng ta có thể đánh ngươi, ngươi nếu dám khi dễ nhi tạp của ta, ta treo ngược ngươi lên đánh. Thạch Tô thì cười hắc hắc, nói với đại lão hổ nhi tạp về sau thành thật một chút, nếu không, cho ngươi điện giật với mày. Nói xong, Thạch Tô liền xách nửa cái nhím gai kia, đi nhóm lửa nướng thịt. Theo tiểu lão hổ lớn lên, cuộc sống của Trương Sở và Thạch Tô bắt đầu trở nên khá giả hơn. Nói bụng, tiểu lão hổ đi săn dường như chỉ là chơi đùa, muốn ăn cái gì có thể bắt được cái đó. Đương nhiên, khu vực cấp độ bá chủ tạm thời vẫn không thể đủ vào. Loại bá chủ có được lễ khí kia, thực lực quá mức phi lý, vẫn chưa phải là thứ tiểu lão hổ hiện tại dám trêu chọc. Mà tốc độ tiểu lão hổ phát hiện những yêu tôn khác cũng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Nửa ngày công phu, Trương Sở và Thạch Tô lại tìm được 10 cái yêu tôn, sau một hồi lừa gạt, bắt thủ hộ thú của bọn chúng triệu hoán ra, rồi lại giết chết. Đại khái giữa trưa, đại lão hổ dẫn Trương Sở và Thạch Tô tìm được một đầu ngũ vị long lân yêu. Thạch Tô kinh hỉ, ha ha, đó là yêu tôn thiên ma lĩnh của ta, rốt cục gặp được người một nhà. Lúc này, con ngũ vị long lân yêu kia đang trốn trên một cây đại thụ, thò đầu ra nhìn, trong ánh mắt vô cùng cảnh giác. Hiển nhiên, tên này cũng bị những động vật nhỏ ở thế giới này dọa cho sợ không nhẹ. Thạch Tô cách rất xa liền chào hỏi, "Ngưu thúc, ta là Thạch Tô." Con ngũ vị long lân yêu kia nghe được Thạch Tô kêu gọi, vội vàng nhìn về phía Thạch Tô, khi nó phát hiện bên cạnh Thạch Tô là Trương Sở, con ngũ vị long lân yêu này mừng rỡ, "Thiếu chủ, ngươi đã hàng phục Trương Sở rồi sao?" Thạch Tô có chút xấu hổ, vội vàng nói, "Hiện tại là hợp tác." "Hợp tác?" Ngũ vị long lân yêu cũng không ngu, lập tức ý thức được, thực lực Trương Sở có lẽ không kém. Trương Sở thì tiện tay ném một ít thịt nướng cho ngũ vị long lân yêu, nói, "Mau ăn chút đồ đi, ngươi xem, đói gầy cả như bảo rồi." Ngũ vị long lân yêu thấy Thạch Tô không lên tiếng, liền nhận lấy đống thịt kia gặm. Thạch Tô thì nói, "Ngưu thúc, lát nữa sẽ có." Chưa để Thạch Tô nói xong, bên chân ngũ vị long lân yêu, một con tiểu tức điểu toàn thân không có lông, dường như vừa mới mổ ra khỏi vỏ trứng, rơi xuống bên cạnh chân nó. Thạch Tô vội vàng nhắc nhở, "Nhanh, bảo hộ." Phốc. Một cái móng hổ mãnh liệt dẫm thẳng lên con tiểu tức chim kia, không cần nghĩ cũng biết, con tiểu tức điểu kia e rằng đã hòa tan cùng bùn đất. Thạch Tô kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đại lão hổ. Đại lão hổ thì hơi nghiêng cái đầu lớn, lộ ra một cái biểu cảm như bán bảo, dường như đang nói với Thạch Tô, "Ta cũng học được chiêu trò của ngươi rồi, ta lợi hại không?" Thạch Tô tại chỗ gầm to lên, "Ngươi đang làm gì đó?" Lông mày đại lão hổ nhíu lại, dường như không hiểu rõ, vì sao Thạch Tô lại tức giận. "Ngươi cùng chủ nhân của ta, rõ ràng là hợp tác giết chết thủ hộ thú của người khác, tại sao ta giết chết một con, ngươi lại tức giận?" Uy Vũ không vui, Uy Vũ tủi thân cúi đầu. Trương Sở thấy đại lão hổ bộ dạng này, lập tức có chút đau lòng, đối với Thạch Tô hô, "Thạch Tô, ngươi gầm to cái gì? Dọa sợ cả nhi tạp của ta rồi." Thạch Tô thì hét lớn, "Trương Sở, ngươi cái đồ xấu xa, nhất định là ngươi dạy nó, đúng không?" Trương Sở thì nói, "Ngươi đừng có ngậm máu phun người, trong khoảng thời gian này, là ai không ngừng tự thân trải nghiệm dạy nó? Là ai không ngừng giết chết thủ hộ thú của người khác? Là ai làm trộm còn vui vẻ hơn ăn mật?" Thạch Tô tức giận vô cùng, "Ngươi đừng có ở đó nói hiệu nói vượng, ngươi nếu không ra lệnh, nó có thể như vậy sao?" Trương Sở thì nghiêm mặt nói, "Chính ngươi dạy, không có quan hệ gì với ta." Bên cạnh, Ngũ Vi Long Lân Như thì mặt đầy nghi hoặc, không biết Thạch Tô vì sao nổi giận. Thạch Tô tức đến nghiến răng nghiến lợi, vốn nàng còn nghĩ đến, một khi gặp được nô bộc của mình, ít nhất cũng để nô bộc của mình bồi dưỡng một cái thủ hộ thú. Như vậy, một khi bên mình có thủ hộ thú lớn lên, nàng tùy thời có thể mỗi người đi một ngả với Trương Sở, tự mình đi thu hoạch mảnh vỡ lễ khí. Nhưng không ngờ, Trương Sở đã sớm để phòng nàng. Lúc này, Thạch Tô hung dữ uy hiếp Trương Sở, "Trương Sở, ngươi tin hay không, ngươi nếu còn như vậy không lo người, ta sẽ triệt để đoạn tuyệt với ngươi." Trương Sở thấy Thạch Tô hết giận rồi, lúc này mới cười hắc hắc, "Đừng nóng giận mà, ta đã hứa chuyện của ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Đợi ta lấy được lễ khí, sẽ cho thiên ma lĩnh các ngươi đặc quyền, cho Thạch Tô ngươi làm quan, cho các ngươi cưỡi lên cổ thiên tài vạn tộc đi." Thạch Tô hầm hầm hừ một tiếng, cái này còn giống câu tiếng người. Ngũ Vĩ Long Lân Như vẫn là đầu đầy dấu chấm hỏi. "Thiếu chủ, làm sao vậy?" Thạch Tô cũng không gọi Ngũ Vĩ Long Lân Như là Như Thúc nữa, bĩu môi mắng, "Đồ ngu, đi theo cho tốt, đừng nói chuyện, nhìn ngươi là thấy tức rồi, ngươi xem cho kỹ, học cho tốt." Còn Ngũ Vĩ Long Lân Như kia cũng biết tính tình Thạch Tô, đã Thạch Tô không cho nó nói chuyện, nó liền không nói một câu, chỉ đi theo sau lưng Trương Sở và Thạch Tô. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của đại lão hổ, Trương Sở và Thạch Tô lại tìm được mấy cái yêu tôn. Sau đó, hai người lại lần nữa ra động tác phối hợp, Trương Sở lừa gạt đối phương ăn thịt, dẫn dụ thủ hộ thú của đối phương ra, Thạch Tô lập tức quất trên nó. Không chỉ đại lão hổ học được, Vũ Vĩ Long Lân Như cũng học được. Khoảng nửa ngày sau, Thạch Tô lại lần nữa kinh hỉ, "Long giác sư, yêu tôn thiên ma lĩnh của ta." Nói xong, Thạch Tô lập tức cảnh giác nhìn về phía đại lão hổ, lần này, nàng quyết không cho phép đại lão hổ giẫm chết thủ hộ thú của nô bộc nàng. Đại lão hổ tuổi thân như một tên béo 3000 cân, rúc vào gần Trương Sở. Với bạn, Thạch Tô một đôi mắt có thể trông chừng cả Trương Sở và tiểu lão hổ, nàng biết Trương Sở khẳng định phải ra tay, nhưng nàng vẫn muốn tranh giành một chút. Trương Sở thì ném ra ngoài một khối thịt mỡ lớn cho Long Giác Sư kia. Long Giác Sư lập tức bị miếng thịt kia hấp dẫn, không hề khách khí, ăn hết hai phần. Khoảnh khắc tiếp theo, bên chân Long Giác Sư, một con hổ ly bà bảo, không biết từ đâu chui ra, đôi mắt to ngấn nước nhìn Long Giác Sư. Thạch Tô vội vàng hô to, "Bảo hộ." Ba. Một cái móng bò đen bóng, giẫm con tiểu hổ ly kia thành bùn máu. Ngũ Vĩ Long Lân Nưu tiêu ngạo ngửa đầu, cái thần sắc đó, dường như đang nói với Thạch Tô, "Nhìn xem, ta học được rồi." Thạch Tô tại chỗ sụp đổ, nàng thét to, "Nưu ngu xuẩn, ngươi đang làm gì đó?" Vũ Vĩ Long Lân Như chớp chớp đôi mắt to vô tội của nó, rốt cục mở miệng nói, tiểu chủ, ngài không phải nói, bảo ta nhìn nhiều, học nhiều sao? Thạch Tô gầm to lên, ai mẹ của nàng cho ngươi học cái này hả? Hả? Dùng cái đầu gỗ phiền phức khó chịu đó của ngươi nghĩ kỹ lại xem, ai mẹ nó cho ngươi học cái này nữa hả? Vũ Vi Long Lân Như vẻ mặt một bức. Long Giác Sư vẻ mặt một bức. Trương Sở thì cười đau bụng, hắn cũng không nghĩ tới, con Vũ Vi Long Lân Như này vậy mà đáng yêu đến thế. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Ngũ Vĩ Long Lân Nhu, thật sự là Thạch Tô không thèm để ý Ngũ Vĩ Long Lân Nhu, căn bản không hề nói với Ngũ Vĩ Long Lân Nhu một câu nào. Mà nàng và Trương Sở lại phối hợp ăn ý, một người cho ăn thịt, một người giết thủ hộ thú, phối hợp hoàn hảo không chê vào đâu được, Ngũ Vĩ Long Lân Nhu kia chẳng phải học được sao? Lúc này, Thạch Tô tức đến toàn thân run rẩy, hận không thể tại chỗ hủy diệt con Ngũ Vĩ Long Lân Nhu kia. Trương Sở cười một hồi, rồi mới nói, Thạch Tô, ngươi xem, ông trời đều không cho ngươi như nguyện, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta, đừng nghĩ những chuyện có không đó nữa được rồi. Thạch Tô hầm hầm hừ một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh, thôi, ngươi nói đúng, không nghĩ những chuyện đó nữa. Nhưng là, Thạch Tô lại trịnh trọng nói với Trương Sở, để nô bộc của ta, cũng nuôi dưỡng mấy cái thủ hộ thú, mọi người cùng nhau hợp tác, xác suất đạt được mảnh vỡ lệ khí tương lai, có phải sẽ lớn hơn một chút không? Trương Sở suy nghĩ một chút, rồi mới nói, không cần các ngươi xuất lực, các ngươi chỉ cần không gây rối là được. Thạch Tô nghiến răng nghiến lợi, ngươi vẫn là không tin ta. Trương Sở thì rất nghiêm túc nói, không phải không tin được ngươi, mà là ta không tin được Thiên Ma Lĩnh. Trương Sở nói lời này xong, thần sát Thạch Tô một hồi biến ảo bất định, nàng hiểu ý tứ của Trương Sở. Thạch Tô là nhân tộc, theo lý thuyết, tranh đoạt lễ khí là vì nhân tộc xuất lực. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, Thiên Ma Lĩnh cũng mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là yêu tộc, đó là một tông môn đặc thủ. Thiên Ma Lĩnh nếu như đạt được lễ khí, bọn hắn chỉ quan tâm tông môn của mình, sẽ không quản nhân tộc, càng sẽ không quản Trương Sở. Cuối cùng, Thạch Tô triệt để nghĩ thông suốt, nàng nói, vậy sau này gặp được cường giả Thiên Ma Lĩnh của ta, không cần quen biết nhau nữa, cứ để chúng tự mình lưu lạc trong thế giới này đi. Cũng được. Trương Sở đáp lời. Thạch Tô lại nhìn về phía hai đại yêu phía sau mình, xua đuổi chúng, các ngươi cũng đi đi, đừng đi theo ta và Trương Sở nữa, hai chúng ta muốn làm đại sự, mang theo các ngươi bất tiện. Long Giác Sư rất nghi hoặc, thiếu chủ, làm đại sự không phải càng cần chúng ta trợ giúp sao? Vũ Vĩ Long Lân Nhu thì một chân đạp lên mông Long Giác Sư, hô lớn, đồ ngu, thiếu chủ muốn làm việc, ngươi còn đứng ở chỗ này làm bóng đèn à? Đi nhanh đi. Nói xong, Vũ Vĩ Long Lân Nhu quay người, tùy ý chọn một phương hướng chạy. Long Giác Sư vội vàng đuổi kịp, đi xa rồi, không khỏi hỏi Vũ Vĩ Long Lân Nhu, Long Nhu, thiếu chủ vì sao không cho chúng ta đi theo nữa? Vũ Vĩ Long Lân Nhu mắng, thiếu chủ là nhân tộc biết xấu hổ, nhân tộc động dục giao phối lúc sẽ không cho phép chúng ta quan sát. Long Giác Sư giật mình, thì ra là thế. Chương 2122, đốt tiền phương thức chiến đấu. Chương 2122, đốt tiền phương thức chiến đấu. Hai canh giờ sau, Đại Lão Hổ dẫn Trương Sở và Thạch Tô, vậy mà gặp lại người quen cũ, Vân Giả Nguyệt. Lúc này Vân Giả Nguyệt trên vai đứng một con kim điêu cực lớn, con kim điêu kia vô cùng hùng tráng, móng vuốt còn thô hơn cả cổ Vân Giả Nguyệt. Khác với những tôn giả khác tiến vào thế giới này, Vân Giả Nguyệt vậy mà đã có được thủ hộ thú của mình, thực lực của nàng hiển nhiên mạnh hơn không ít so với những tôn giả khác. Dù sao cũng là tồn tại cấp đế tử, Vân Giả Nguyệt quả thực không thể khinh thường. Khi Trương Sở và Thạch Tô nhìn thấy Vân Giả Nguyệt, Vân Giả Nguyệt cũng đã sớm tập trung Trương Sở và Thạch Tô từ xa. Hai bên dừng lại từ xa, đối mặt nhau. Kim điêu trên vai Vân Giả Nguyệt khi nhìn thấy lao hổ của Trương Sở, vậy mà lập tức làm ra tư thế phòng ngự, toàn thân lông vũ đều dựng đứng lên, tràn đầy đề phòng. Nhưng đại lão hổ của Trương Sở lại rũ mi mắt, không thèm nhìn con kim điêu kia một cái, thậm chí còn lười biếng nằm xuống, chậm rãi liếm lắp móng vuốt của mình, hoàn toàn không để kim điêu vào mắt. Lúc này, Vân Giả Nguyệt trước tiên nhìn kim điêu trên vai mình, rồi nhìn đại lão hổ có cánh kia, có chút ngoài ý muốn nói, thật không nghĩ tới, trừ ta ra, lại vẫn có người đã tìm được huyền bí của bí cảnh này, hai người các ngươi, ngược lại là thật có tài. Bất quá, Vân Giả Nguyệt dò xét Thạch Tô, ta rất ngạc nhiên, hai người các ngươi, làm sao lại đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ, Trương Sở đã bị ngươi thu phục rồi sao? Thạch Tô hào phóng thừa nhận, đúng vậy, ta đã bị hắn chinh phục, hắn rất mạnh, nếu không ngươi cũng đi cùng đi, ta cảm giác một mình hắn đối phó hai người chúng ta đều dư giả. Vân Giả Nguyệt biết Thạch Tô vẫn luôn là người không kiêng nể lời nói, nàng chút nào không để lời của Thạch Tô vào lòng, chỉ thản nhiên nói, ta đoán với tính cách của Trương Sở, lễ khí kia sẽ không rơi vào tay người khác, cho nên những lễ khí kia vẫn đang trong tay Trương Sở, hoặc là trong tay Thạch Tô ngươi, đúng không? Nói xong, tâm niệm Vân Giả Nguyệt vừa động, khí thế của nàng đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát đã đạt đến cấp thần. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vung lên, từng đạo xiềng xích trật tự do thần viêm tạo thành, khóa lại cả hư không chúng quanh. Thân xác Thạch Tô nao nao, khá lắm, Vân Giả Nguyệt, ngươi là muốn dựa vào sức một mình đoạt lễ khí của chúng ta? Khoe miệng Trương Sở co giật, lễ khí của các ngươi? Tốt ngươi cái ma nữ, lễ khí của ta lúc nào có liên hệ với ngươi hả? Xem ra nha đầu trộm cắp này tiếp cận ta, trong lòng cũng không ít động tâm tư không đứng đắn. Vân Giả Nguyệt thì ngữ khí đạm mạc, không chỉ là đoạt lễ khí của các ngươi, hơn nữa hôm nay chính là ngày chết của các ngươi, chỉ cần các ngươi chết rồi sẽ không có ai biết những lễ khí kia đã rơi vào tay ta. Hơn nữa lễ khí tân lộ tương lai là của thế giới Vân Hằng cấm khu ta. Trong hai tròng mắt Thạch Tô lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, khí thế của nàng cũng lập tức tăng vọt, đồng dạng thoáng cái đã đạt đến thần cảnh. Chẳng phải là nguyên thần sao? Thạch Tô cũng có. Trương Sở đồng dạng không dám kinh thường, cũng tâm niệm vừa động, giao tiếp với một đóa hoa nguyên thần trong thức hải, cũng muốn đạt đến thần cảnh. Trương Sở không phải sợ Thạch Tô đánh không lại Vân Giả Nguyệt, mà là Trương Sở cảm thấy người Thạch Tô này tính cách hoạt bát. Ai cũng không biết, Thạch Tô có thể hay không đột nhiên phát điên, quay đầu đánh lén Trương Sở trước, cho nên, Trương Sở cũng vận dụng nguyên thần. Đây là lần đầu tiên Trương Sở vận dụng nguyên thần, gần như ngay khi ý niệm của Trương Sở đến, một trong những đóa hoa nguyên thần trong thức hải Trương Sở, chói lọi nở rộ. Gần như trong khoảnh khắc, tâm cảnh Trương Sở đột nhiên rộng lớn vô biên, hắn dường như thoáng cái siêu thoát ra khỏi tiên địa này, quan sát toàn bộ thế giới, dường như hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát. Có thể nói là nhất niệm lên, thiên địa rộng. Đồng thời Trương Sở cảm giác được, vị trí cuộc sống của mình, có lực lượng đặc thù bay thẳng lên trời, trong chốc lát sau gáy mở ra một phiến thế giới hư không. Một đạo hỏa diễm đột nhiên sáng lên. Thần hỏa. Mặc dù chỉ là một đạo thần hỏa tạm thời, nhưng vô luận là uy năng hay là phẩm chất, đều không khác gì thần hỏa chân chính, thậm chí còn cường đại hơn thần hỏa chân chính. Bởi vì nguyên thần đến từ sự hợp tác chung của mấy trăm thậm chí hơn 1000 tôn giả cường đại, nguyên thần thậm chí có thể bảo vệ thần hỏa bất diệt, vật như vậy hóa thành thần hỏa, khẳng định so với thần hỏa bình thường càng cường đại hơn. Đây là lần đầu tiên Trương Sở đặt chân vào lĩnh vực thần này, hắn thoáng cảm nhận lực lượng của thần hỏa, rất nhanh Trương Sở liền hiểu, vì sao cảnh giới này được gọi là thần. Không chỉ là lực lượng thân thể chưa từng có cường đại, lực lượng thần hồn bằng bạc, mà càng là vì cảnh giới này đã có thể cùng đại đạo tiên địa chung quanh cộng minh, đã có được lực lượng thần phạt. Như Trương Sở, sau khi thần hỏa của hắn đốt lên, liền đã có được một phạt chi lực. Trương Sở có một loại cảm giác, hiện tại hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, tất cả cỏ cây bị hắn tập trung sẽ lập tức bạo tạc nổ tung, sinh ra lực phá hoại dị thường đáng sợ. Đương nhiên, không chỉ là bạo tạc nổ tung, còn có khô héo và sáng tạo. Ví như, lúc này Trương Sở tâm niệm vừa động, một số cỏ cây bên chân lập tức khô héo. Đồng thời, vị trí bả vai Trương Sở hư không run rẩy, sinh ra vài cọng cỏ non, vài cọng cỏ non kia mềm dẻo vô cùng, trong nháy mắt đã bệnh thành một cái tiểu tấm chắn nhỏ. Giờ khắc này, âm thanh châm chọc của Thạch Tô truyền đến, "Vân Già Nguyệt, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được nguyên thần sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể đạt đến thần cảnh?" Vân Già Nguyệt thì ngữ khí bình thản, dùng ngữ khí bao quát hết thảy nói, "Thần cảnh và thần cảnh cũng không giống nhau." Lời của nàng vừa mới rơi xuống, song đồng dường như hóa thành biển cả, vô tận tiếng nước truyền đến từ bốn phương tám hướng, dường như Trương Sở và Thạch Tô tiến vào một mảnh thế giới nước. Khoảnh khắc tiếp theo, Vân Già Nguyệt khẽ nói, "Phật." Trong chốc lát, Trương Sở cũng cảm giác được một cổ thần phạt chi lực liên quan đến nước đang kích động trong cơ thể mình, cổ lực lượng kia dường như muốn dẫn phát nổ lớn trong cơ thể Trương Sở, muốn trực tiếp nổ Trương Sở thành một mịn. Bất quá vẻ thế công này vừa mới sinh ra, thân thể Trương Sở liền khẽ run lên, cái loại lực lượng kháng tính đối với thần pháp kia lập tức phát huy tác dụng, ngăn chặn thế công đặc thù này lại. Nhưng Thạch Tô lại không có loại lực lượng kháng tính này, thân thể nàng dường như quả bóng bị thổi phồng lung tung, cánh tay trong chốc lát còn thô hơn chân voi, trong chốc lát lại còn mạnh hơn cây vậy trúc. Thạch Tô gầm to, hóa đá. Giang giác, thân thể Thạch Tô đột nhiên ngừng bặm mẹo, dường như thoáng cái hóa thành đá. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị tác dụng lên người Vân Già Nguyệt, đó là một loại hóa đá chi lực nàng muốn hóa đá Vân Già Nguyệt, giam cầm hành động của nàng. Nhưng mà, trên mặt Vân Già Nguyệt lại lộ ra một cái cười khinh miệt, "Thạch Tô, ngươi đối với thần cảnh lý giải quá nông cạn." Nói xong, Vân Già Nguyệt bước một bước ra. Giang giác. Bên ngoài đuổi Vân Già Nguyệt, một tầng vỏ da bằng đá nứt vỡ, nàng đón gió bay phần phật, dường như một vị thần chi khống chế hết thảy, hướng về phía Trương Sở búng ngón tay, "Chết." Nhưng mà, vẻ thần phạt chi lực kia trong cơ thể Trương Sở lại hoàn toàn bị áp chế. Đồng thời, Trương Sở khẽ nhíu mày, trong lòng toàn bộ là nghi hoặc, hai cô nàng này, một người là thủy phạt chi lực có thể dẫn động nguồn nước trong sinh linh tán loạn, thậm chí bạo tạc nổ tung. Một người là hóa đá chi lực có thể cưỡng ép khiến đối thủ hóa đá. Lực lượng của ta là một phạt cái này có tác dụng cái chứ gì? Trương Sở không dùng lực lượng thân thể chém giết với Vân Già Nguyệt, dù sao Vân Già Nguyệt uy hiếp không được mình, hắn muốn nghiên cứu một chút cách dùng loại thần phạt chi lực này. Lúc này, Trương Sở tâm niệm vừa động, quấn quanh. Dưới chân Vân Già Nguyệt, vô số cỏ cây điên cùng sinh trưởng, đi quấn quanh mắt cá chân Vân Già Nguyệt. Thanh âm Thạch Tô đột nhiên truyền vào tai Trương Sở, "Đồ ngu, thần phạt chi lực không phải dùng như vậy." Vân Già Nguyệt thì thật bất ngờ nhìn về phía Trương Sở, "Ngươi không chết?" Thần sắc Trương Sở cổ quái nhìn xem Vân Già Nguyệt, "Ngươi cho rằng?" Vân Già Nguyệt khẽ nhíu mày, "Xem ra, ngươi đã nhận được một khóa nguyên thần có kháng tính cực cao." "Bất quá." Vân Già Nguyệt cười lạnh, "Vận may của ngươi cũng chỉ có mấy hơi thở mà thôi." Lời vừa dứt, Trương Sở cũng cảm giác được, huyết dịch trong cơ thể mình bỗng nhiên trở nên xiển xệt, dường như nước đang biến mất. Nhưng là khoảnh khắc tiếp theo, cái loại lực lượng đối kháng thần phạt kia trong cơ thể Trương Sở lại lần nữa phát huy tác dụng, thân thể sáng lên, lập tức khôi phục bình thường. Trương Sở thì thầm nhủ trong lòng, lực lượng thần phạt có thể trực tiếp tác dụng lên sinh linh, vậy một phạt chi lực của ta có được hay không cũng như vậy. Nhưng trong cơ thể con người có tồn tại một không? Không đúng, không có một, ta có thể sáng tạo một mà. Hay hoặc là ta có thể cho nàng trực tiếp biến thành một. Tâm niệm Trương Sở thay đổi rất nhanh, đột nhiên đã có cách nghĩ, tâm thần tác dụng lên người Vân Già Nguyệt, hóa một. Giang giác. Cả người Vân Già Nguyệt đột nhiên cứng lại, ngay sau đó, trên vai, trên đầu, bề mặt thân thể của nàng bắt đầu sinh ra những cành cây nhỏ bằng gỗ. Mà theo thi pháp thành công, Trương Sở bỗng nhiên cảm giác được lực lượng thần hỏa của mình thoáng cái suy yếu một mảng lớn, thậm chí hắn cảm giác cảnh giới của mình muốn bất ổn, muốn rơi xuống dưới thần cảnh. Bất quá kết quả là tốt, hắn đã hơi hiểu được cách dùng lực lượng cấp thần cùng với phương thức chiến đấu giữa thần minh. Mà Vân Già Nguyệt thì chấn động, gian nan mở miệng, "Thần cấp 6 cảnh giới?" "Cái gì 6 cảnh giới?" Trương Sở không hiểu rõ thần cảnh phân chia cảnh giới như thế nào. Hắn chỉ biết là hiện tại Vân Già Nguyệt biến thành đầu gỗ, đã không có sức chống cự. Vì vậy Trương Sở bước một bước ra, đả đế xích hướng về phía ngực Vân Già Nguyệt hung hăng chọc tới. Vân Già Nguyệt tuy thân hình hóa thành bằng gỗ, nhưng người vẫn rất thanh tỉnh. Khi nàng nhìn thấy Trương Sở đánh tới, nàng lập tức nhớ tới cái cảnh mình bị Trương Sở đánh bại sữa trước đó. Giờ khắc này, lửa giận Vân Già Nguyệt ngập trời, còn dám tới. Trong khoảnh khắc, quanh thân Vân Già Nguyệt bốc cháy lên thần hỏa, tất cả biến hóa bằng gỗ, lập tức biến mất, nàng lùi lại một bước, tránh qua, né tránh công kích này của Trương Sở. Cùng lúc đó, quanh thân Thạch Tô cũng bốc cháy lên thần hỏa, nàng cũng thoáng cái khôi phục bình thường, hơn nữa Trương Sở chú ý tới, khí tức của hai nữ tử đều trở nên không quá giống với trước đó. Hừm, khống chế thời gian ngắn như vậy, Trương Sở rất bất ngờ. Thạch Tô lập tức khinh bị nói, "Trương Sở, ngươi thật đúng là kẻ mới, ngươi chẳng lẽ không biết, dưới tình huống nguy cấp, thiếu đốt nguyên thần có thể để giải trừ trạng thái thần phạt của chính mình sao?" Trương Sở vẻ mặt khiếp sợ, "Đó, còn có cách nói này. Nói như vậy, hai người các ngươi đã dùng qua hai quả nguyên thần hạ." Lúc này, Trương Sở đau lòng vô cùng, trận chiến đấu vượt qua thần cảnh này, ở đâu là cái gì chiến đấu, rõ ràng là đang đốt tiền a. Chương 2123, Đào thải Vân Già Nguyệt. Chương 2123, Đào thải Vân Già Nguyệt. Sự tiêu hao trong chiến đấu ở thần cảnh khiến Trương Sở cũng phải đau lòng. Mới chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người phụ nữ đã vận dụng hai quả nguyên thần, nếu cuộc chiến đấu tiểu này tiếp tục, chẳng phải quá sức vô lý sao? Ngươi vận dụng nguyên thần, tạm thời nâng cảnh giới lên thần cảnh, khống chế ta, ta liền thiêu đốt một quả nguyên thần, giải trừ khống chế, sau đó, ta lại khống chế ngươi. Sau đó, ngươi lại thiêu đốt nguyên thần, giải trừ khống chế. Hơn nữa, mỗi lần vận dụng thần phạt chi lực, sự tiêu hao đối với lực lượng thần hỏa cũng rất lớn, sau khi vận dụng một quả nguyên thần, căn bản không thể thi triển được mấy lần thần phạt. Nếu cứ tuần hoàn như vậy, so đấu căn bản không phải thực lực bản thân, mà là ai có nhiều nguyên thần hơn trong tay. Đương nhiên, chiến đấu giữa thần minh chân chính khẳng định không phải cái dạng này. Nhưng chiến đấu giữa các đế tử vận dụng nguyên thần lại chính là như vậy, liều chính là tài lực. Trên thực tế, giữa các đế tử chân chính không quá thường xảy ra loại chiến đấu cấp bậc này. Nhưng lần này không giống, Vân Già Nguyệt đối với lễ khí gọi là một cái nhất định phải có. Chỉ thấy Vân Già Nguyệt sau khi khôi phục tự do, lại đổi một khoảng nguyên thần, lại có liên quan đến trọng lực. Nàng chỉ nhẹ nhàng một ngón tay về phía Trương Sở và Thạch Tô, trọng lực gấp mấy vạn lần, liền đột nhiên gia tăng lên người Trương Sở và Thạch Tô. Thạch Tô lảo đảo, toàn thân xương cốt tại chỗ bị đè gãy vô số cái, cả người gần như bị ép dẹp, thời khắc mấu chốt, nàng vội vàng tiêu đốt một khoảng nguyên thần, giải trừ loại thần phạt chi lực này, hơn nữa khôi phục bản thân. Ngay sau đó, Thạch Tô mang to, "A, Vân Già Nguyệt, ngươi điên rồi. Ngươi có bao nhiêu nguyên thần, muốn liều với ta như vậy?" Vân Già Nguyệt thì ánh mắt kiên định, dù sao cũng nhiều hơn ngươi, lần này, lễ khí ta muốn định rồi. Sau đầu nàng, thần hỏa chói lọi, trong mắt lóe ra sự điên cuồng, vị tiên tử vốn luôn thể hiện sự ung dung như mây trôi nước chảy này, rốt cục lộ ra nhanh nuốt và sự điên cuồng chân chính của nàng. Nhưng mà, Trương Sở đối mặt với trọng lực khủng bố như vậy, cũng chỉ có một loại cảm giác quen thuộc. Trọng lực cấp bậc này, vậy mà gần giống với trọng lực ở tầng cao của Khư Ba. Lúc này, Trương Sở không muốn vận dụng thần phạt chi lực để dây dưa với Vân Già Nguyệt, quá tốn kém, Trương Sở đau lòng, hắn mới chỉ có ba mươi mấy quả nguyên thần, dùng một quả là thiếu một quả. Vì vậy, Trương Sở cầm trong tay đả đế xích, một bước xông về Vân Già Nguyệt. Vân Già Nguyệt thấy Trương Sở không thiêu đốt thần hỏa, lập tức khẽ nhíu mày, tốt một cái Trương Sở, quả nhiên là da dày thịt béo, có thể bằng vào thân thể ngăn cản thần phạt sao? Nói xong, nàng rất nhanh lui về phía sau. Trương Sở cũng không hề vận dụng thần phạt chi lực hạn chế nàng, bởi vì Trương Sở có thể cảm giác được, nếu lại vận dụng thần phạt chi lực, lực lượng nhục thể và lực lượng thần hồn của mình cũng khó mà duy trì ở thần cảnh. Nhưng Thạch Tô lại không giống, lúc này Thạch Tô cũng đã đổi một khoảng nguyên thần, hô lớn, "Băng!" Giang giác. Bên ngoài thân Vân Già Nguyệt bao phủ một tầng băng dày đặc, nhưng loại lực lượng hạn chế này rất yếu, Vân Già Nguyệt bước một bước ra, tầng băng tinh kia lập tức vỡ nát. Thạch Tô tức giận, "Đáng hận, ta vận dụng nguyên thần xong, cảnh giới không cao bằng nàng, rất khó hạn chế nàng." Mà giờ khắc này, Trương Sở đã vọt tới gần Vân Già Nguyệt, đả đế xích dường như có chấp niệm nào đó, lại lần nữa đánh về phía ngực Vân Già Nguyệt. Ánh mắt Vân Già Nguyệt lạnh đi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Đối mặt với công kích này của Trương Sở, nàng duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng xoay chuyển trong hư không. Bàn tay trắng nõn nhạt hoa, đạo vận đáng sợ hiện ra trong tay nàng, dường như có vạn trọng trọng lực hóa thành núi lớn, ngăn cản ở trước mặt nàng. Trương Sở thì không chút khách khí vận dụng lực chi cực, trong chốc lát, ngay cả thần hỏa cũng dập tắt, hoàn toàn hóa thành lực lượng tuyệt đối, gia trì vào thân thể Trương Sở. Lực lượng của đòn công kích này, ngay cả bản thân Trương Sở cũng cảm thấy đáng sợ. Kích thứ nhất ở thần cảnh, hung hăng đánh tới hướng ngực Vân Già Nguyệt. Cái núi lớn do vô cùng trọng lực hóa thành kia, ầm ầm nứt vỡ, đả đế xích tại chỗ đột phá đến gần nàng, muốn đập vào bộ ngực Vân Già Nguyệt. Vân Già Nguyệt kinh hãi, thời khắc mấu chốt, nàng tâm niệm vừa động, một cái gương hiện tại lồng ngực của nàng. Đông, một xích của Trương Sở đập vào cái gương kia hào quang đại tác, tản mát ra chấn động cấp thần, nhưng loại chấn động kia lại trong chốc lát bị vấy nát, sau đó, cả cái gương đều nổ tung. Bất quá, lực lượng một xích này của Trương Sở lại bị hoàn toàn ngăn chặn, không thể tiếp tục tổn thương Vân Già Nguyệt. Vân Già Nguyệt kinh hãi, rất nhanh lui về phía sau, nàng sắc mặt tái nhợt, lại là Nhật Nguyệt Trọng Minh. Ngay cả thần cấp bảo vật của ta cũng có thể đánh nát, Trương Sở, ta lưu ngươi không được. Trương Sở đương nhiên không có thi triển Nhật Nguyệt Trọng Minh, nếu không sẽ tuyệt đối không phải kết quả này. Nhưng là lúc này, một điểm rất quan trọng lại bị Trương Sở bắt được. Gương cấp thần. Đúng vậy, vừa mới Vân Già Nguyệt, vậy mà vận dụng gương cấp thần, lại không bị đại đạo thiên địa thu đi. Điều này đã nói lên, trong bí cảnh lễ khí, thần khí là có thể vận dụng, sau khi mang ra sẽ không lại bị đại đạo thiên địa thu đi. Nghĩ đến điểm này, Trương Sở tâm niệm vừa động, nếu như là vậy mà nói, hắc hắc, vậy thì ngươi đã không chạy thoát được rồi. Đương nhiên, Trương Sở không có tùy tiện tế ra thiên địa kỳ vật, mà là tiện tay lấy ra một kiện thần khí thu được từ Hoặc Do tộc, một cây quét tâm truy đánh về phía Vân Giả Nguyệt. Cái quét tâm truy kia hóa thành một đạo quang lam sắc băng, đâm thẳng Vân Giả Nguyệt. Mà đại đạo thiên địa của thế giới này không có bất kỳ ngăn trở nào. Vân Giả Nguyệt thì tức giận, ngăn trở. Trước người nàng đột nhiên hiện ra một khoảng ngọc bài tản ra ánh sáng nhu hòa, quét tâm truy vừa vọt tới trước ngọc bài, liền rơi xuống. Thạch Tô hét lớn, coi chừng, đó là Lạc Bảo ngọc bài của Vân Hằng Cấm Khu, trong truyền thuyết thần cấp bảo vật một khi tới gần, tất nhiên bị đánh rơi. Lạc Bảo ngọc bài. Trương Sở tâm niệm vừa động, Quân Thiên Tháp. Quân Thiên Tháp tuy không thể phát huy tác dụng, cũng không thể mở ra không gian bên trong, nhưng nó lại có thể nghe theo Trương Sở triệu hoán, đột nhiên hiện tại trước người Trương Sở. Giờ khắc này, Trương Sở cầm lấy Quân Thiên Tháp, dường như ném cục đá bình thường, hung hăng đánh tới hướng Lạc Bảo ngọc bài của Vân Giả Nguyệt. Trọng lượng bản thân của Quân Thiên Tháp cực kỳ khủng bố, nhưng Vân Giả Nguyệt nào biết đâu rằng, nàng chỉ là cảm giác khi Quân Thiên Tháp đập tới, có một luồng khí tức khiến nàng kinh tâm động phách. Nhưng nàng đã lựa chọn tin tưởng Lạc Bảo ngọc bài. Vâng. Quân Thiên Tháp hung hăng đâm vào Lạc Bảo ngọc bài, cái Lạc Bảo ngọc bài kia tại chỗ nứt vỡ, nổ tung, vụ nổ lớn khủng bố hóa thành đám mây hình ấm, nổ tung tại trước người Vân Giả Nguyệt. Vân Giả Nguyệt vì ngăn chặn vụ nổ lớn khủng bố này, lại lần nữa đốt lên một quả nguyên thần. Lực lượng của miếng nguyên thần kia hóa thành một tầng lại một tầng quang thuẫn, ngăn ở trước người nàng, chặn vụ nổ lớn kinh khủng kia. Mà vụ nổ lớn kia cũng không thể ảnh hưởng đến Trương Sở, bởi vì đều bị Quân Thiên Tháp chặn lại. Hơn nữa, thế đi Quân Thiên Tháp không giảm, vậy mà xuyên qua vụ bạo tạc nổ lớn này, thẳng đến ngực Vân Giả Nguyệt mà đi. Cho dù Vân Giả Nguyệt vận dụng nguyên thần chi lực, dựng lên từng tầng quang thuẫn trước người mình, nhưng tự trọng của Quân Thiên Tháp quá khủng bố, tầng tầng quang thuẫn kia vừa chạm vào Quân Thiên Tháp, liền lập tức sụp đổ. Vân Giả Nguyệt muốn tránh, đã không còn kịp rồi. Phanh! Quân Thiên Tháp đập vào ngực Vân Giả Nguyệt, tại chỗ đập gãy vô số cái xương sườn của nàng, Vân Giả Nguyệt cũng bị Quân Thiên Tháp mang theo bay về phía sau. Sự thật chứng minh, Quân Thiên Tháp chỉ nặng, lực phá hoại thì không được, Vân Giả Nguyệt bị đập, chỉ là bị ngoại thương, cũng không có tổn thương kinh mạch và thần hồn của nàng. Đương nhiên, nếu Vân Giả Nguyệt không đi theo Quân Thiên Tháp bay về phía sau, nàng kia chỉ sợ sẽ bị Quân Thiên Tháp đập nát tim. Vân Giả Nguyệt rất thông minh, khi nàng cảm giác được Quân Thiên Tháp chỉ có sức nặng khủng bố, liền đột nhiên ra tốc lui về phía sau, thoáng cái thoát ly Quân Thiên Tháp. Trương Sở thì tay khẽ vẫy, Quân Thiên Tháp lại trở về trong tay Trương Sở. Trương Sở rất hài lòng, tuy Quân Thiên Tháp không thể lại áp chế cảnh giới của những cường giả khác, nhưng cầm nó làm đầu truy nhỏ đập người, còn rất thuận tay. À, không chỉ là đập người, đập các loại bảo vật cũng được, như Lạc Bảo ngọc bài, rõ ràng là bảo vật rất cường đại, nhưng ngươi dám cùng Quân Thiên Tháp cứng đối cứng thử xem. Không đụng nát ngươi mới lạ. Vân Giả Nguyệt thoáng kéo ra khoảng cách với Trương Sở, lấy ra một cây bảo dược, rất nhanh khôi phục bản thân. Ngay sau đó, Vân Giả Nguyệt vẻ mặt đau lòng nhìn về phía Lạc Bảo ngọc bài vỡ nát trên đất, đây chính là bảo vật nổi danh của Vân Hằng Cấm Địa, không ngờ bị Quân Thiên Tháp đập phế đi. Lúc này, Vân Giả Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, "Trương Sở, ta với ngươi, không chết không ngừng." Nói xong, trong tay Vân Giả Nguyệt xuất hiện một chương lưới kỳ dị, cái lưới kia vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều dường như hóa thành một mảnh thế giới mạng nện. Thạch Tô hô to, "Không tốt, đó là bảo vật của Vân Hằng Cấm Khu, luôn chàng hạt tư trong truyền thuyết." Trương Sở kinh ngạc, không khỏi mắng, "Thạch Tô, ngươi là đồ phế vật sao?" Bảo vật trong tay Vân Giả Nguyệt kiện tiếp theo kiện, "Ngươi đạp mã chỉ há miệng đúng không?" Thạch Tô thì hô, "Trương Sở ngươi cố gắng lên, ta xem trọng ngươi, ngươi thu phục nàng, chờ ngươi giải trừ vũ trang của nàng, ta giúp ngươi đẻ lại nàng." Trương Sở trong lòng bực tức, hắn biết Thạch Tô chính là cố ý ra công không xuất lực, tiểu ma nữ này, ước gì Trương Sở và Vân Giả Nguyệt lưỡng bại câu thương. Trương Sở cũng không muốn dây dưa với Vân Giả Nguyệt quá lâu, hắn rốt cục tâm niệm vừa động, đả đồn thạch. Đả đồn thạch thoáng cái xuất hiện ở trong tay Trương Sở, ngay sau đó bay về phía Vân Giả Nguyệt. Quá nhanh, Vân Giả Nguyệt căn bản không kịp phản ứng, cái đả đồn thạch kia đã rắn chắc đánh vào trên người nàng. 3. Đả đồn thạch phát ra một tiếng kêu quái dị, thoải mái. Mà trong khoảnh khắc này, một cổ dòng điện kinh khủng lập tức lan tràn toàn thân Vân Giả Nguyệt, khiến nàng tại chỗ bị định lại, đồng thời, trong đầu lập tức tràn đầy các loại ảo giác kiểu diễm. Đây chính là chỗ khủng bố của đả đồn thạch, một khi ra tay, tất nhiên chúng mục tiêu, mà lại tất nhiên có thể cứng rắn khống chế đối thủ ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp, đối với cường giả cấp bậc Trương Sở mà nói, có thể làm rất nhiều chuyện. Chỉ thấy Trương Sở một xích cắt về phía cổ Vân Giả Nguyệt, muốn cắt đầu Vân Giả Nguyệt xuống. Thạch Tô kinh hãi, kêu lên, đừng giết nàng. Nhưng Trương Sở ở đâu để ý tới Thạch Tô, Trương Sở kỳ thật rất chán ghét Vân Giả Nguyệt, hắn luôn cảm thấy trên người người phụ nữ này có một loại cảm giác lạnh lùng đặc thù, loại cảm giác đó khiến Trương Sở rất không thoải mái. Cho nên, Trương Sở một xích sẽ qua, trên cổ Vân Giả Nguyệt lập tức vờn quanh một vòng tơ máu. Bất quá, Vân Giả Nguyệt vậy mà không chết, thần hỏa sau đầu nàng nhảy lên, một cổ sinh cơ bằng bạc bao phủ Vân Giả Nguyệt. Thân hình Vân Giả Nguyệt đột nhiên một hồi vặn mèo, biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Tân Lộ, đoạn đường chín cảnh giới, thân hình nguyên vẹn của Vân Giả Nguyệt rơi xuống tại một bờ sông. Vân Giả Nguyệt dường như vừa làm một giấc ác mộng, tay nàng đội vàng sờ hướng cổ của mình, một ít máu nhuộm hồng cả tay nàng. Trái tim của nàng đập thình thịch, nàng biết là đại đạo pháp tắc của bí cảnh lễ khí kia đã cứu nàng, nàng bị đào thải.